Chương 209, một môn thương pháp Diệp Huyền không có trực tiếp cầu nguyện vũ kỹ. Thải kim linh ngọc giá trị là đặc thù cung phẩm, nếu như coi như cung phẩm thân đi cầu nguyện, thật ra thì cho linh khí không ít, nhưng là không coi là nhiều. Diệp Huyền đoán chừng đổi một môn huyền giai trung phẩm, hoặc là huyền giai vũ kỹ thượng phẩm liền đỉnh thiên, còn chưa phải là vô cùng hiếm hoi cái loại này. Hoặc là không muốn, muốn thì phải tốt. Diệp Huyền đối với công pháp với vũ kỹ rất coi trọng, dùng cả đời ngoạn ý nhi, coi như muốn khổ luyện, Diệp Huyền cũng không nghĩ muốn một môn quá độ vũ kỹ, cho nên Diệp Huyền tình nguyện đánh cược đặc thù cung phẩm ngẫu nhiên cho khen thưởng có thể hay không ra vũ kỹ. Có thể ra, dù là phẩm chất không cao, Diệp Huyền cũng thích hợp. Ngược lại bạch kiểm, nếu như không thể ra, Diệp Huyền sẽ dùng cầu nguyện bán. Tiếc nuối là Diệp Huyền gần đây thượng nhà sĩ đại khái chưa ra tay, mặc dù không xui xẻo, nhưng vận khí cũng không thế nào. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 5000000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, ba thước, vũ khí. Ba thước, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính thông qua không ngừng áp xúc linh khí mà tạo thành phòng ngự kỹ pháp, có thể ngăn cản trong vòng ba thước, không cao với chính mình một cảnh tu vi công kích, căn cứ uy lực công kích, quyết định tiêu hao linh khí số lượng 50 triệu linh khí. Diệp Huyền rất hài lòng, coi như đặc thù cung phẩm, bắt được linh khí là vượt qua cùng cấp bậc vật phẩm, về phần đặc thù cung phẩm khen thưởng. Vũ khí ngược lại vũ khí, nhưng không phải là thương thuật vũ khí. Một môn huyền giai thượng phẩm phòng ngự vũ khí lần trước cung phụng thải kim linh ngọc lấy được là huyền giai hạ phẩm sinh tử phán, nhưng âm thuộc tính vũ khí hiếm, lần này cũng không phải là với đặc thù linh khí đối ứng vũ khí, phẩm chất tăng lên cũng bình thường. Mà một môn phòng ngự vũ khí, Diệp Huyền cũng không thể nói thật xấu, Diệp Huyền không phải là rất yêu cầu, nhưng là không cự tuyệt, dù sao thì làm kiểm, cũng không có gì không tốt. Đáng tiếc, không phải là thương thuật vũ khí. Diệp Huyền đem cầu nguyện khoán ném vào thanh đồng đại đỉnh đạo, vậy cũng chỉ có thể dùng cầu nguyện khoán, hệ thống lao đại, cầu nguyện vũ khí, cho ta tới một môn thương thuật vũ khí. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, một môn thương pháp, vũ khí. Kèm theo cầu nguyện khoán biến mất ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, Diệp Huyền trong đầu vang lên lần nữa thanh âm, sau đó Diệp Huyền liền sửng sở. Cái gì đồ chơi? Chính mình đúng là cầu nguyện một môn thương thuật vũ khí, nhưng một môn thương pháp coi là vũ khí gì? Hoặc là hẳn nói như vậy, liền ngu xuẩn vũ khí, tên là một môn thương pháp. Danh tự này nghe một chút chính là bên đường biểu diễn ngược toái đá lớn người anh em sáng tạo ra vũ khí chứ. Uy, hệ thống lao đại, chúng ta có thể không hãm hại sao? Diệp Huyền nhất bên lẩm bẩm, vừa nhìn trên màn sáng vũ khí cản bên trong xuất hiện một môn thương pháp bốn chữ, Diệp Huyền đã cảm thấy đau gan. Nhưng là, Diệp Huyền nhìn thấy một môn thương pháp phẩm giai sau, trực tiếp rút ra ngụm khí lạnh. Bởi vì, thiên giai trung phẩm một môn thương pháp, thiên giai trung phẩm, sơ quy môn kính thái cổ lúc, một không biết tên kỳ nhân, chỉ tập cơ sở thương pháp, thế nhân cởi dậu ngốc mà điên, 10 năm sau, người này đem thương pháp một đạo hóa phức tạp thành đơn giản, một cán ngân thương tung hoành thiên hạ, không người là thứ ba hợp địch, thương thuật như gió vậy vô cùng bất nhập, như tuyết bay tán loạn thiên địa, như sấm phổ thông kinh thiên động địa, giống như núi thừa thiên tích đất. Bạo vũ có thể sử dụng thương ảnh như mưa, phô thiên cái địa. Lưu quang có thể sử dụng thương gia như ánh mắt, thiên biết người không thấy, liền vì thế gian lưu quang. Thoái tinh, thương gia, tinh thần thoái, kỳ uy kinh thiên, vũ khí phẩm chất thăng lên làm thiên giai thượng phẩm lúc có thể sử dụng. Phá hải, thương gia gợn sóng sợ, hải ở phía trước, một thương pha trì, vũ khí phẩm chất thăng lên làm vô song hạ phẩm lúc có thể sử dụng. Cùng lôi, thương gia như sấm, thần uy tứ phương, vũ khí phẩm chất thăng lên làm vô song trung phẩm lúc có thể sử dụng. Tiếu ngạo, thương nơi tay, người nào là ta địch thủ? Vũ khí phẩm chất thăng lên làm vô song thượng phẩm lúc có thể sử dụng. Diệp Huyền nhìn một môn thương pháp miêu tả, tay có chút run run. Lần này cung phụng thật giống như lại nổ. Thiên giai trung phẩm thương pháp, ngược lại không thế nào để cho Diệp Huyền ngoài ý muốn. Cầu nguyện khoán khen thưởng sát thực cường đại đến đáng sợ. Trước chạm long đao là thiên giai hạ phẩm, chân long cựu tử ấn không lành lặn đều là thiên giai hạ phẩm. Theo tuyết long mật trọng rèn thành thương kỳ trực tiếp thiên giai thượng phẩm. Cho nên thiên giai trung phẩm phẩm chất ngược lại cũng coi như trong dự liệu. Diệp Huyền chủ yếu là bị cửa này thương pháp bị dọa cho phát sợ. Một môn thương pháp, tổng cộng 6 chiêu trước Diệp Huyền chỉ có thể dùng 2 chiêu, theo thứ tự là bạo vũ với lưu quang, nhưng kèm theo vũ khí phẩm chất tăng lên, có thể sử dụng phía sau 4 chiêu. Vấn đề ở chỗ, mỗi lần tăng một phẩm là có thể đa dụng một chiêu, mà 6 chiêu đầy đủ hết sau. Vô song thượng phẩm đây là một môn vô song vũ khí, Diệp Huyền thậm chí cảm giác có rút khí, mình đời này nếu có thể đem 6 chiêu cũng luyện ra, đời này đều đáng giá ử, cũng không phải là không có khuyết điểm, danh tự này quả thực chán ghét một chút. Xem ta thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp Diệp Huyền não bổ chính mình đánh nhau lúc hình ảnh. Luôn cảm thấy cung phụng hệ thống có phải hay không đối với nổi tiếng chuyện này có hiểu lầm gì đó. Nhưng bất kể nói thế nào, tốt dùng là được Diệp Huyền lần nữa mắt nhìn màn sáng. Ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, nguyên linh cảnh nhị giai linh huyệt, 8 linh mạch, 8 linh kinh, năm trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí, công pháp, kêu gọi, tăng phúc, vũ khí công pháp, chân long lực, địa giai hạ phẩm, thông hiểu đạo lý, vũ khí, chân long cựu tử ấn, thiên giai hạ phẩm, sơ quy môn kính, một môn thương pháp, thiên giai trung phẩm, sơ quy môn kính, ba thước, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, đang lượng, như một đàn vũ khí, thương kỳ Trảm Long Đao kỳ bảo, ngọc bài, sinh. Từ Lô Diệp Huyền nhìn trên màn sáng đối với mình tin tức biểu hiện, hài lòng gật đầu một cái, chính mình cuối cùng là có chút của cải. Diệp Huyền lấy điểm nhánh cây, sau đó đến vách núi bên. Kim Nguyên Bảo đã bắt con thú dữ đến, dáng vẻ giống như là con báo, liền nhét vào bên chân. Ngươi thật là chậm. Kim Nguyên Bảo đạo, ta ăn cũng bắt xong, ngươi lấy điểm nhánh cây bây giờ mới. Diệp Huyền đạo, bàn tử, ta đã nói với ngươi, quá gần như không còn nữ nhân thích, ngươi nhanh như vậy lời nói, chỉ có thể cô độc quãng đời cuối cùng. Kim Nguyên Bảo một đầu dấu hỏi. Diệp Huyền cảm thấy Kim Nguyên Bảo biểu tình, thực lực giải thích cái gì gọi là, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Đống lửa rất nhanh bị đốt, ba người ngồi quanh ở bên đống lửa ăn ít thứ, ngay sau đó Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Cái gọi là đệ tử thiên tài, thiên tư cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cố gắng cũng là thành công một bộ phận. Giống như xây nhà như thế, thiên tư quyết định là mảnh đất này kết cấu có hay không phân tán, có hay không thích hợp xây nhà, một điểm này rất trọng yếu. Nhưng lập tức liền mảnh đất này thích hợp xây nhà, nếu như ngươi không đi xây, nhà ở mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, cho nên cái gọi là cố gắng chính là xây nhà. Đương nhiên, Diệp Huyền là ngoại lệ, ăn uống no đủ, Diệp Huyền tìm Chu Công con gái trò chuyện một chút nhân sinh, trò chuyện một chút mơ mộng đi. Chương 210, cướp đoạt một đêm yên lặng thiên mệnh lúc, Diệp Huyền là bị đánh thức. Đánh thức Diệp Huyền không phải là thanh âm, mà là tràn ra linh khí. Diệp Huyền nhào nặn xuống ánh mắt, sau đó liền thấy Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc đứng ở trước chân, trên người tản ra linh khí, hiển nhiên là tình trạng giới bị. Diệp Huyền ngáp một cái đạo, thế nào? Kim Nguyên Bảo đạo, có người Diệp Huyền đạo, xem ra chuyện hôm qua đã truyền ra, có người ngồi không yên. Kim Nguyên Bảo lắc đầu nói, không phải là lục soát, là vọt thẳng đến chúng ta phương hướng ổ. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, cái này thì có ý tứ, chúng ta tối hôm qua không có lộ hành tung chứ? Hoàng Vân Liệt cũng chết, thi thể cũng xử lý. Hùng Sơ Mặc đạo, nhìn một chút từ Tào Thanh kia đắc được đến đồ vật Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, đúng là một cái khả năng. Bất quá, đại đa số cái gì cũng bị Diệp Huyền cho cung phục xuống, thật làm trò gì, cũng không có một chút tác dụng nào. Còn lại như một đan cân sinh tử đồ, như một đan không có vấn đề gì, thân chỉ là một quả đan dược mà thôi, nhưng Diệp Huyền kiểm tra cẩn thận giả bộ như một đơn thuần hộp thuốc tử, không có phát hiện cổ cái gì. Ngay sau đó Diệp Huyền cầm ra sinh tử đồ, sau đó đang vẽ quyển một sách phát hiện một cái tiểu ngọc truy. Tiểu ngọc truy chỉ là một trang sức, cũng không phải là sinh tử đồ một bộ phận. Diệp Huyền thuận tay đem cái viên này ngọc truy bóp vỡ đạo, xem ra người khác thua sau, không tính nhận thức sổ sách. Diệp Huyền nói hạ thấp thời gian sau khi, bốn phía thụ lâm đã xuất hiện bóng người. Tào Thanh mặt đầy dữ tợn dẫn đầu đi ra, sau đó là cái thứ nhì, cái thứ ba tổng cộng 5 người, trừ Tào Thanh ra còn có 4 người. Một tên là đến từ hạ vực tu sĩ, đây là dễ dàng nhất nhận, bởi vì với đạo nguyên thế giới nhân loại giống nhau như lúc, hai bên phương pháp tu hành cũng tương tự, tùy tiện là có thể cảm giác được. Tên thứ hai là đến từ vĩnh hằng thế giới tu sĩ, trên người đối phương cái gọi là vĩnh hằng lực, với linh khí cũng là tương tự độ vận, có thể rất dễ dàng nhận ra. Danh thứ ba Diệp Huyền liền không nhận biết, đó là một cái rất cổ quái sinh linh, thân thể là do màu bạc nhạt thủy dịch ngưng tụ mà thành hình. Người đường danh nhìn rất xinh xệ, trên mặt không có ngũ quan, cũng không có giới tính đặc thù. Đệ tứ danh là một cái nửa nhân loại, đối phương nửa người trên là thân thể con người, mà nửa người dưới chính là mãng xà thân, theo mặt đất diêu bãi nghiền đến chung quanh thảo diệp từ trong rừng cây đi ra, hoặc giả nói là leo ra. Bốn người này nhìn đều không phải là phiếm hạng người, hiển nhiên là Tào Thanh mời tới người giúp đỡ. Dù sao Tào Thanh là một danh luyện đan sư, Diệp Huyền có hoàn toàn chắc chắn chính mình để cho Tào Thanh hai cái cánh tay ba cái chân cũng có thể tùy tiện phế hắn. Tào Thanh mặt đầy u buồn nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi hẳn biết ta vì sao lại xuất hiện, đúng không? Diệp Huyền cười nói, nghĩ tưởng bái ta làm thầy sao? Thật xin lỗi, ta không thu tư chất đần độn học trò. Thúi lắm, Tào Thanh cả giận nói, đem đồ vật trả lại cho ta, còn có cái viên này thiên giai đan dược với thiên giai vũ khí, tất cả đều cho ta giao ra. Diệp Huyền đạo, không chịu vua. Tào Thanh đạo, ta chỉ là lấy tới là thuộc về ta đồ vật, ngươi rác dưới làm sao có thể đang luyện đan thuật thượng thắng nội ta, tuyệt đối là bởi vì ăn gian, ngày hôm qua chàng tỷ đấu không thể coi là Diệp Huyền đạo, ngươi cảm giác mình nói coi là sao? Tào Thanh cười lạnh nói, để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đến từ hạ vực Ba Thai Tông Lâm Hồn Sư mình. Vị này vĩnh hằng thế giới gió táp kiếm cùng Hạo Phong. Hạo Phong cắt đứt Tào Thanh, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi chính là Diệp Huyền. Ta đến từ Hạo Thiên Môn, ta cảm thấy được chúng ta có sổ sách rất tốt tính một lần. Tào Thanh đi tới tên kia màu bạc sinh linh bên người, kia màu bạc sinh linh rõ ràng không có miệng, lại phát ra âm thanh đạo, ta đến từ Thiên Vực. Diệp Huyền chọn xuống chân mày, chính mình sư phụ thế giới. Tào Thanh cười lạnh một tiếng, chỉ cuối cùng tên kia nửa rắn nhân đạo, đây là mỹ gia thế giới thiên nhân tộc cao thủ Thất Thành Mặc, dùng các ngươi đạo nguyên thế giới cách nói, bọn họ tu vi đều là nguyên cực cảnh. Diệp Huyền, ngươi chính là một cái nguyên linh cảnh, chẳng lẽ nghĩ tưởng theo chân bọn họ động thủ hay sao? Ta thế giới còn có một từ ngữ kêu cáo mượn oai hùng. Diệp Huyền cười nói, ngươi thế nào không đem mình cũng coi như thượng. Tào Thanh sắc mặt trong nháy mắt khó xem, Diệp Huyền rõ ràng cho thấy ở trầm trọng, Tào Thanh một cái luyện đan sư dám với Diệp Huyền động thủ, vậy thì thật là lao thọ tinh chẳng sống. Hãy bất nói nhảm đi. Kia một bạc sinh linh tiến lên phía trước nói, thanh kia thiên giai vũ khí ta muốn, còn lại các ngươi phân. Hạ Phong cười lạnh một tiếng nói, dựa vào cái gì? Thất Thành Mặc dễ ruồi chính mình thân gián đạo, ta đối với trôi này vũ khí cũng cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi từ từ cạnh tranh, ta muốn biên thuốc đó. Ngoài ra Lâm Hồn nhìn về phía Tào Thanh đạo, ngươi đã đáp ứng đồ vật, định đoạt chứ? Tào Thanh đạo, tự nhiên định đoạt. Tào Thanh sau khi nói xong, hướng những người khác chắp tay nói, chư vị, đồ vật làm sao chia, chờ giết bọn hắn sau có thể từ từ thảo luận. Ngoài ra, tiểu tử này trên người nhưng là cả ngày giai vũ khí đều có, khó bảo toàn trên người không có còn lại bà bối, đúng không? Màu bạc sinh linh gật đầu nói, có đạo lý. Hạ Phong ngẩng đầu nói, giết là tự nhiên muốn giết, tiểu tử này theo chúng ta Hạo Thiên Môn còn có sổ sách có thể coi là đây. Thất Thành Mặc đạo, vậy trước tiên giải quyết ba cái lại nói. Diệp Huyền dựa vào thương kỳ, xoa xoa con mắt đạo, xem ra các ngươi đã thương lượng xong, vậy thì nhanh lên đánh đi, ta đều chờ nhanh ngủ. Ngưng buồn, chúng ta bốn người ở chỗ này, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng? Màu bạc sinh linh tiến lên một bước, trầm giọng nói, trước hết để cho ta tới thử một lần, ngươi có tư cách gì? Tay cầm thiên giai vũ khí kia, màu bạc sinh linh trong bàn tay đột nhiên một thanh chiến qua chui ra, tiếp theo một cái chớp mắt, kia chiến qua nhắm vào chân trời, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, phảng phất có thể cắt rời hết thảy. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, kia màu bạc sinh linh phương thức tu luyện không biết là thế nào, Diệp Huyền ở trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được chút nào linh khí, nhưng đạo kim quang kia đánh tới, uy thế hiển hách, ngược lại thật có nguyên cực cảnh cấp một đòn uy lực. Màu bạc sinh linh cười lạnh một tiếng nói, chịu chết đi, ngươi nói đùa. Diệp Huyền đạo, liên loại trình độ này đổ vật liền cho ta củ lét cũng không bằng. Diệp Huyền tùy ý quát tay, vận chuyển chân long lực công pháp, ngay sau đó một tiếng rồng gầm vang lên, một cái kim sắc tiểu long liền bay về phía trước đi ra ngoài. Ầm, kim sắc tiểu long với chiến qua thượng xuất hiện kim quang đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ ầm. Tên đưa màu bạc sinh linh thân thể không ngừng đi lang thang, lại xuất hiện vô số rung động, hướng phía sau liền lùi mấy bước. Diệp Huyền kinh miệt nói, các ngươi muốn thật có đoạt bảo tâm tư, như vậy, phiền toái nghiêm túc một chút nhi, loại trình độ này đừng nói là giết ta, liền để cho ta dẫn lên hứng thú cũng không làm được. Được, tốt, tốt. Màu bạc sinh linh cả giận nói, đạo nguyên thế giới tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta. Màu bạc sinh linh nói rơi trong mấy mắt, sau đó xuất hiện vô số màu bạc, giống như xóa xuống tóc dài. Chương 211, trước chém một người sợi tóc màu bạc rũ động, lộ vẻ vô cùng cuồng bạo. Kia màu bạc sinh linh tốc độ phi khoái, trong nhấp nháy sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó giơ quyền đánh ra. Diệp Huyền hét lớn, lại nên đón, chuẩn bị ngạnh hám cứng rắn, lấy quyền đối quyền. Hai người quyền đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời, giống như là một tiếng sấm ở nổ tung. Diệp Huyền tóc cũng là tung bay, bị một vòng đẩy ra kình khí cho thổi bay. Kia màu bạc sinh linh không có ngũ quan, tự nhiên cũng không có cái gọi là biểu tình, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng thì cực kỳ rung động. Diệp Huyền lại liều mạng với hắn quyền, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Màu bạc sinh linh đến từ thiên vực, một mảnh được đặt tên là Thẩm Ngân nơi bí địa. Bọn họ loại sinh vật này không có cha mẹ, cũng không có tên, thân thể là từ thiên địa bên trong tạo ra tới. Nếu như không phải là nắm giữ không thua gì với nhân loại trí tuệ, thật ra thì bọn họ với hung thú càng giống như là một cái loại vật đồ vật, mà không phải người loại. Thân thể cường hãn là bọn hắn nhất tộc đặc điểm, cùng cảnh giới bên dưới những sinh linh khác, thân thể trình độ cường hãn cũng không bằng bọn họ. Thuần thể sát lực, màu bạc sinh linh nhất tộc tại thiên vực là đứng đầu tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn quả đấm bị đỡ được, hơn nữa còn chưa phải là cùng cảnh giới tu sĩ. Diệp Huyền rõ ràng nhưng mà nguyên linh cảnh, nhưng thân thể ngạnh hám, không thua nguyên cực cảnh coi như, lại còn có thể với màu bạc sinh linh so sánh, chỉ cần là thiên vực người, thấy như vậy một màn cũng sẽ hoảng sợ bản phận. Đây chính là dương thuộc tính chỗ tốt, dương thuộc tính tượng trưng sinh mệnh lực, với một thuộc tính sinh mạng kéo dài bất đồng, mà là tiên thiên khí lực. Mặc dù Diệp Huyền trong cơ thể dương thuộc tính linh khí không nhiều, nhưng ngày đêm chui luyện thân thể, để cho Diệp Huyền lực lượng thân thể đã sớm tăng lên cân nhắc cấp bậc. Đến, trở lại cùng lúc đó, Diệp Huyền không chút do dự lần nữa đánh ra một quyền, đối với loại này quyền chạm nhau hán đấu pháp cũng là phi thường ưa chuộng, ánh mắt lấp lánh hướng về phía màu bạc sinh linh lần nữa nhào tới. Phanh, hai người quả đấm lần nữa đụng nhau, màu bạc sinh linh quả đấm khẽ run, Diệp Huyền lực lượng trở nên kinh khủng hơn, lần đụng chạm này, hắn lại không địch lại. Liên tục lùi lại mấy bước, màu bạc sinh linh lại lùi bước, không dám lại theo Diệp Huyền chính diện cứng rắn hãn. Ha, xem ra ngươi cũng chỉ chút chuyện như vậy. Diệp Huyền đạo, vậy thì chết đi. Màu bạc sinh linh phẫn giận dữ hét, tốc độ đến giúp đỡ đáng tiếc, chế một bước địa giai hạ phẩm công pháp, chân long lực. Hóa long kim sắc kim thuộc tính linh khí quấn vòng quanh Diệp Huyền cánh tay, rất nhanh, Diệp Huyền hưu quyền ở kim thuộc tính linh khí quấn quanh xuống, trực tiếp hóa thành một cái long trảo. A, màu bạc sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra kinh khủng uy thế. Nguyên cực cảnh cấp một toàn lực nhất kích, màu bạc sinh linh thân thể giống như thủy dịch như thế dâng lên, hướng Diệp Huyền đụng tới. Sau đó, tê rồi một tiếng, đồ vật bị xé nứt thanh âm, Diệp Huyền long trảo hạ xuống, kia màu bạc sinh linh căn không cách nào ngăn cản, liền bị Diệp Huyền long trảo cho vỡ ra đến, thân thể trực tiếp chia 5 x 7. Người nếu như chia 5 x 7, tự nhiên biến thành một nhóm cục thịt. Kia màu bạc sinh linh tử trạng ngược lại đẹp mắt một ít, bị Diệp Huyền cho xé sau, nhưng là biến thành một bãi một vũng nước dịch. Đồng thời, người này mang theo người đồ vật, tất cả đều giấu ở trong người, kèm theo màu bạc sinh linh tử vong, tất cả đều rơi xuống đất. Tào Thanh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù Diệp Huyền với màu bạc sinh linh liên qua mấy chiêu, nhưng hai người tốc độ cực nhanh, cho nên cái gọi là mấy chiêu nhưng thật ra là ở cực trong thời gian ngắn chấm dứt, từ đầu đến cuối sợ rằng bất quá liền 10 hơi thở thời gian mà thôi. Sau đó, kia màu bạc sinh linh chết lâm hồn mặt âm trầm nhìn về phía Tào Thanh đạo, hắn không phải là mới nguyên linh cảnh tu vi sao? Tào Thanh cắn môi, nói không ra lời, một cái nguyên linh cảnh tu vi ra hỏa, 10 hơi thở giữa liền giết một tên nguyên cực cảnh, thấy thế nào đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Yên tâm, ta đúng là nguyên linh cảnh. Diệp Huyền cười nói, về phần tại sao sự tình sẽ biến thành như vậy, đại khái là bởi vì ngươi môn quá yếu. Thất Thành mặc liếm liếm khỏe miệng đạo, tiểu tử, ngươi rất phách lối. Diệp Huyền đạo, ta chỉ là ưa thích nói thật mà thôi, làm người quá thành thực, luôn là không khai người thích. Thất Thành mặc hừ lạnh nói, ngươi cho rằng là giết cái bất nhân bất quỷ ra hỏa là có thể chịu? Ta khuyên ngươi chính là khát chọc giận ta bất nhân bất quỷ. Diệp Huyền hiếu kỳ nhìn đối phương thân gián đạo, ngươi có tư cách nói như vậy người ta sao? Ngươi. Thất Thành mặc trận to hai mắt đạo, rất tốt. Đúng nhiên, Thất Thành mặc xả thân liền uốn éo, đôi rắn kia đột nhiên hướng Diệp Huyền phất đi. Diệp Huyền nhíu mày lại, người này so với màu bạc sinh linh mạnh hơn, kia màu bạc sinh linh là nguyên cực cảnh cấp một tiêu chuẩn, nhưng có chút lượng nước. Thể xác phương diện, màu bạc sinh linh ngược lại rất cường đại, ít nhất có đả thông 8 miếng linh huyệt, tu luyện ra 8 cái linh mạch, thậm chí nắm giữ 5 cái linh kinh lấy trên trình độ. Nhưng là màu bạc sinh linh tu vi, tất cả đều là bằng vào thể xác mạnh mẽ lấy được. Tên kia trong cơ thể căn không tồn tại cái gọi là linh khí loại đồ vật, giống như không có tu vi, rèn luyện thân thể không đủ hoàn toàn, tu vi hoàn toàn là hư lớp 10 dạng, như vậy thể xác mạnh mẽ, nhưng không có linh khí ra hỏa, ở Diệp Huyền trong mắt cũng không tính là chân chính nguyên cực cảnh. Nhưng là, thất thành Mặc nguyên cực cảnh ngược lại thật, Diệp Huyền có thể từ người này trên người cảm nhận được linh khí tồn tại. Tu vi hẳn là nguyên cực cảnh khoảng cấp 3, thể xác không biết là trời sinh hay lại là hậu thiên rèn luyện, không sai biệt lắm đã thông 8 miếng linh huyệt, tu luyện ra 8 cái linh mạch tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, cái này cũng không có thể để cho Diệp Huyền cảm giác sợ hãi với nguy cơ. Ngược lại mang đến hơi có chút ý tứ thất thành Mặc Minh lộ vẻ không đem hết toàn lực, đôi rắn kia đánh quét, bộc phát ra linh khí, chỉ có nguyên cực cảnh cấp 1 một đòn uy lực mà thôi, hiển nhiên là đang thử thăm dò Diệp Huyền. Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng, như vậy dò xét sẽ để cho thất thành Mặc hối hận. Diệp Huyền rất rõ phát hiện, thất thành ánh mực từ đầu đến cuối ở thương kỳ thượng quanh quẩn. Kia chỉ có hai loại hàm nghĩa, một loại là tham lam, một loại khác là kiêng kỵ. Hai người cũng rất dễ hiểu, nhưng Diệp Huyền như cũng không có dùng thương kỳ ý tứ, mà lại như cũng đưa tay lấy ra đi. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long Kim thuộc tính linh khí bị lần nữa ngưng tụ, sau đó hóa thành vũ rồng. Sau đó, Thất Thành Mặc cũng biết một bản sinh linh tại sao dễ dàng như thế liền bị Diệp Huyền cho xé thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền một kích này, hoàn toàn là nguyên cực cảnh ý lực, hơn nữa, ít nhất có nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực trước thời hạn tu luyện ra 5 cái linh kinh, cũng không phải là dùng để đẹp mắt Thất Thành Mặc xà đuôi thượng che bảy rắn, tới là rất tốt phòng ngự, nhưng là, ở Diệp Huyền long trảo trước mặt, không chịu nổi một kích cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền xé ra Thất Thành Mặc xà đuôi, đỏ bừng tươi mới nhiều chút liền phọt ra ra trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt mùi máu tanh. Chương 212, vây công a Thất Thành Mặc kêu thảm một tiếng, không ngừng lui về phía sau, con rắn kia đôi máu me đồng địa. Nếu như một kích kia không phải là do xét lời nói, lấy Thất Thành Mặc nguyên cực cảnh tam giai tu vi hẳn sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Được rồi, chỉ nhưng mà còn dễ chịu hơn một ít. Cùng lên đi. Diệp Huyền dương mắt quét qua phía trước nói, các ngươi nếu như cùng tiến lên, cũng có thể để cho ta nghiêm túc một ít. Thất Thành Mặc hét lên a. Nỡ ra làm gì? Lâm Hồn với Hạo Phong hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó đồng loạt hướng Diệp Huyền nhảy ra. Hạo Phong đột nhiên giơ lên hai cánh tay mở ra, nhảy trên không trung, giống như nhức đầu ứng, hướng về phía Diệp Huyền hét: "Diệp Huyền, ngươi giết chúng ta Hạo Thiên môn đệ tử hơn 10 người, ngươi cho là mình còn có thể sống được đi ra Bách Man Sơn sao? Ta có thể đi ra hay không Bách Man Sơn cũng không nhọc đến ngươi bận tâm, nhưng ngươi nên là không đi ra loạn." Diệp Huyền mỉm cười nói: "Ta sẽ tuân thủ ước định, nghiêm túc một chút." Diệp Huyền vừa nói, vừa đem phía sau thương kỳ tháo xuống, ba người ánh mắt rét một cái, rõ ràng khẩn trương mấy phần. Tên người, bóng cây. Diệp Huyền tên ngược lại không để cho ba người sợ, trước khi tới, bọn họ thậm chí hoàn toàn không đem Diệp Huyền coi ra gì, một cái nguyên linh cảnh nhị giai tu sĩ mà thôi, theo chân bọn họ kém một cảnh giới lớn, dưới cái nhìn của bọn họ từng cái cũng so với Diệp Huyền mạnh hơn, duy nhất có thể để cho bọn họ kiêng kỵ, chỉ có kia cái treo cờ xí thương đây chính là thiên giai thượng phẩm vũ khí. Diệp Huyền không biết bọn họ ý tưởng, nếu như biết, nhất định nói cho bọn hắn biết, bọn họ bây giờ không nên lo lắng thương, mà nên lo lắng cho mình. Thương pháp cơ hồ là ở Diệp Huyền rút súng trong nháy mắt, Hạ Phong dẫn đầu gầm nhẹ một tiếng, hai tay chặp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Phong hai tay đột nhiên cháy hừng hực đứng lên, thanh sắc hỏa diễm quấn quanh Hạ Phong giơ lên hai cánh tay. Lại vừa là vĩnh hằng thế giới vĩnh hằng lực lấy ra cổ quái năng lực. Thanh sắc hỏa diễm đánh tới, uy lực tương đối không tầm thường. Hạ Phong tu vi chỉ có nguyên cực cảnh cấp 1, thậm chí vĩnh hằng thế giới hoàn toàn không có rèn luyện thân thể cách nói, linh huyệt, linh mạch, linh tinh hoàn tất cả cũng không có. Vĩnh hằng thế giới tu sĩ, đối với cái gọi là rèn luyện thân thể cũng hoàn toàn không có hứng thú, bọn họ phương pháp tu luyện chính là hấp thu vĩnh hằng lực, sau đó cường hóa năng lực mình. Cho nên, ban về tu vi lời nói, Hạ Phong so với kia cái bị Diệp Huyền xé thành phấn vụn màu bạc sinh linh còn phải thủy hóa, dù sao, thể xác độ cường hành kém quá nhiều. Nhưng là, vĩnh hằng thế giới tu sĩ thật sự năng lực nắm giữ, xác thực rất mạnh một kích kia uy lực. Ít nhất nguyên cực cảnh ngũ giai lấy nguyên cực cảnh cấp 1 tu vi có thể đánh ra nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực, xác thực cũng coi là tương đối lợi hại. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền ra thương thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang thương ra như ánh mắt, thiên thấy. Người không thấy Diệp Huyền rung cổ tay, cán thương nhỏ toàn, thanh sát hỏa diễm lúc đó đi ra ngoài. Thương hình thái xuống phá quân long đạm trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, Hạ Phong thậm chí chỉ thấy đạo kia màu bạc lưu quang chợt lóe lên, chính mình thanh sát hỏa diễm liền bị xé ra. Nhanh khó tin nhanh căn không nhìn thấy đây cũng là. Thiên biết người không thấy phước, Hạ Phong ánh mắt trừng lão đại, há miệng muốn nói, lại phát hiện mình căn không cách nào mở miệng. Bởi vì, ở Hạ Phong trên cổ họng đã nhiều hơn một đạo lỗ máu, phá quân long đạm trực tiếp xuyên qua Hạ Phong cổ họng, hoàn toàn xuyên thủng. Ung Hạo Phong phóng người lên thể té xuống đất. Nhảy lên lúc, hắn uy thế hiển hách, té rất lúc, hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Chỉ một thương, Diệp Huyền giết một người. Diệp Huyền trong lòng mình cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì, môn vũ khí này Diệp Huyền cũng mới vừa lấy được, một thương này hay lại là Diệp Huyền đâm ra phát súng đầu tiên thiên giai vũ khí trung phẩm không phải là thổi ra. Uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa, với Chân Long Cửu Tử ấn bất đồng. Chân Long Cửu Tử ấn là cái loại này thuần túy dựa vào linh khí hóa hình ra lai vũ kỹ năng, vô cùng lệ thuộc vào tu vi chống đỡ. Thương thuật dĩ nhiên cũng cần linh khí chống đỡ, nhưng so với Chân Long Cửu Tử ấn cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ, chính là đập ngươi bà vũ khí mà nói, thương thuật trừ linh khí ra, còn phải vô cùng liễn kỹ xảo. Tỷ như vừa mới lấy được Chân Long Cửu Tử ấn thời điểm, Diệp Huyền nhiều nhất phát huy ra 2-3 phần 10 hiệu quả, nhưng một thương này lưu quang đâm ra, cũng không có hạ xuống thương thuật quá nhiều hiệu quả, ít nhất có thể đủ phát huy ra 7-8 thành. Uy lực phương diện, một thương này uy lực hoàn toàn chống đỡ lên nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, tăng lên phúc độ to lớn, nhưng là theo Diệp Huyền cái này còn không là trọng yếu nhất. đơn giản, trực tiếp không có kinh thiên động địa, tàn phá tứ phương cảm giác sợ hãi, không nghĩ chân long cựu tử ấn như vậy, có thể đập đại địa nứt nẻ, nhìn liền uy lực kinh khủng, nhưng là lại cường đại hơn. Đây là giết người thương pháp, thương gia chính là giết người. Còn có hai cái Diệp Huyền nghiêng mắt nhìn đi, được kêu là Lâm Hồn gia hỏa đã tới bên người mình, không có chút gì do dự, Diệp Huyền bắn một phát càn quét đi ra ngoài. Lâm Hồn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nhảy lùi lại đi. Phanh, Diệp Huyền nhất thương quất vào trên một cây đại thụ, vậy cần hai người ôm hết đại thụ, bị Diệp Huyền nhất đánh gãy. Lâm Hồn gầm nhẹ một tiếng nói, Diệp Huyền, chết đi cho ta. Lâm Hồn đưa tay hướng Diệp Huyền bắt Diệp Huyền chọn xuống lông mày. Diệp Huyền cho là Thất Thành Mặc hẳn là trong bốn người mạnh nhất, nguyên cực cảnh tam giai, mặc dù không có linh huyết linh mạch với linh kinh loại đồ vật, nhưng thân thể rèn luyện vô cùng cường đại, hoàn toàn không thua gì với Diệp Huyền chính mình thế giới nguyên cực cảnh tam giai tu sĩ nên có thực lực, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Về phần Lâm Hồn, người này cũng không có cho thấy quá nhiều khí thế, hạ vực thế giới phương pháp tu luyện lại cùng Diệp Huyền thế giới rất giống. Ở Diệp Huyền trong phán đoán, người này hẳn là nguyên cực cảnh cấp 1 tu vi, hơn nữa cũng còn là cái loại này quá miễn cưỡng mới vừa đột phá đến nguyên cực cảnh cấp 1 tiêu chuẩn. Nhưng là dưới mắt nhìn nhưng là Diệp Huyền sai. Người này ẩn giấu thực lực Lâm Hồn đột nhiên bộc phát ra tu vi, nguyên cực cảnh ngũ giai Lâm Hồn trên người, linh khí trong nháy mắt bộc phát ra, cho dù Diệp Huyền đã giết liền hai người, nhưng Lâm Hồn vẫn tin tưởng mình có thể dùng linh khí chế trụ Diệp Huyền, chính mình nhưng là nguyên cực cảnh ngũ giai, chính mình so với người khác đều mạnh hơn, nhưng mà thực tế cho Lâm Hồn hung hăng một quyền phanh Diệp Huyền trên người giống vậy thả ra linh khí, hai bên hung hăng va chạm lên, Diệp Huyền không thắng, nhưng cũng không có thua trước thời hạn tu luyện ra linh mạch với linh kinh, lại phối hợp chân long lực công pháp vận chuyển, để cho Diệp Huyền linh khí hùng hậu trình độ có thể sánh bằng nguyên cực cảnh ngũ giai tu sĩ, mặc dù áp chế không Lâm Hồn, lại cũng không trở thành bại bởi đối phương, nhưng đã đầy đủ để cho Lâm Hồn vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, linh khí không đủ, vũ khí tới tiếp cận ở linh khí va chạm trong nháy mắt, Diệp Huyền dùng cổ tay, trong tay phá quân long đạm sẽ thấy độ đâm ra đi. Chương 213, chuyện thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ phá quân long đạm lần nữa hướng phía trước đâm ra đi, Diệp Huyền cổ tay nhanh chóng lay động, mà mỗi một lần lay động, Diệp Huyền sẽ đâm ra một thương. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trước người hết thảy liền bị dập dạp chẳng chịt thương ảnh bao trùm. Giống như bạo vũ chợt giảm xuống súng kia ảnh dày đặc giống như phân tranh mưa rơi kia, có thể làm tắt đi thế gian này hết thảy. Lâm Hồn rất muốn đánh trả, nhưng là, hắn phát hiện mình căn không làm được chiêu này, bạo vũ uy lực so với lưu quang yếu không ít, dù sao không phải là một thương, mà là dập dạp chẳng chịt thương ảnh, cho nên, mỗi một thương uy lực lớn khái chỉ có nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn. Cái này làm cho Lâm Hồn sinh ra mình có thể ngăn cản đến nhầm thấy. Trên thực tế, Lâm Hồn cũng ngăn cản đến, nhưng là Lâm Hồn rất phát hiện mình nhanh căn không có bất kỳ phản kích cơ hội, vậy ngay cả tiếp theo không ngừng thương ảnh, phản phất cũng trong lúc đó xuất hiện một dạng, Lâm Hồn liền giơ tay lên cơ hội cũng không có, chỉ có thể không ngừng thúc giục linh khí. Sau đó kia linh khí đang không ngừng thứ kích bên dưới, rốt cuộc bắt đầu từng điểm tản ra Lâm Hồn tâm thần câu chấn. Phốc, rốt cuộc, một đạo thương ảnh xuyên thấu Lâm Hồn hộ thể linh khí, từ Lâm Hồn bả vai xẹt qua đi, lưu lại một đạo vết thương. Không, Lâm Hồn cảm giác được đặt tên là sợ hãi tâm tình, cũng đã không kịp. Phốc, 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 Lâm Hồn đứng ngẩn ngơ với tại chỗ. Trên người rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là lỗ máu, đỏ bừng tiên huyết giống như không cần tiền phổ thông chảy ra, xuất ra đầy đất. Vì sao? Lâm Hồn cắn răng nói, ngươi chỉ là một nguyên linh cảnh, Lâm Hồn đến chết cũng không có minh bạch, một cái nguyên linh cảnh tu sĩ, làm sao có thể giết chính mình? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên là bởi vì ta rất mạnh. Lâm Hồn không có bất kỳ ứng, thân thể đảo rơi trên mặt đất, bởi vì hắn đã không cách nào làm ra cái gì ứng. Diệp Huyền xoay người, nhìn về phía cuối cùng tên kia xà nhân Thất Thành Mặc, dĩ nhiên, nghiêm khắc nói hẳn là hai người, chỉ bất quá, Tào Thanh đã bị Diệp Huyền không thèm đếm xỉa đến. Thất Thành Mặc cổ động hầu tiết, bỗng nhiên giơ tay lên đạo, xin lỗi, là ta sai, ta là bị tên kia đầu độc đến, ta bây giờ liền rời đi nơi này. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thất Thành Mặc đạo, ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi chỗ cho nói ra, ta sẽ làm chính mình chưa bao giờ từng rời đi. Tiêu Dạ Chấn Diệp Huyền cười không nói, trực tiếp nằm ngang phá quân long đảm, hướng Thất Thành Mặc đi tới, mũi thương còn có tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống. Diệp Huyền Thất Thành Mặc tức giận nói, ta nhưng là thiên nhân tộc, chúng ta ở Mỹ gia thế giới được gọi là thánh tộc, là thương thiên hậu duệ, linh hoa là chúng ta thủy tổ, ngươi biết giết chết ta sẽ là như thế nào hậu quả sao? Ngươi là đang cùng toàn bộ Mỹ gia thế giới là địch. Diệp Huyền nhìn Hùng Sơ Mặc Đạo, hắn nói đúng sao? Hùng Sơ Mặc Đạo, đạo là lời thật, thiên nhân tộc ở Mỹ gia thế giới xác thực địa vị cao quý. Diệp Huyền gật gật đầu nói, ồ. Thất Thành Mặc nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cần Diệp Huyền có nơi kiên kỵ, liền có thể phốc. Thất Thành Mặc đang suy nghĩ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gò má nhìn, chính mình toàn bộ cánh tay phải đã rơi xuống đất, phá quân long đảm mũi thương quét qua, trực tiếp đem Thất Thành Mặc cánh tay phải cho chém xuống. A, Thất Thành Mặc hét thảm lên, sau đó hướng về phía Diệp Huyền giận dữ hét, Diệp Huyền, ngươi làm sao dám như thế đối với ta? Diệp Huyền đạo, là chính ngươi không có làm rõ. Giang Tinh chẳng chứ, coi như ngươi là mỹ gia thế giới thần. Diệp Huyền nhất đầu thủ cổ tay, phá quân long đảm liền lần nữa hướng phía trước đâm ra đi. Diệp Huyền đạo, vậy cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Thất Thành Mặc cắn chặt hàm răng, nhìn thương ảnh hướng chính mình đánh tới, giận dữ hét, ta với ngươi hợp lại. Thất Thành Mặc sắc mặt biến được dữ tợn, đôi rắn không ngừng đung đưa, tản ra thanh quang, sau đó hướng Diệp Huyền nên đón. Đây là Thất Thành Mặc trước khi chết nhất qua, đem hết toàn lực. Đôi rắn kia thượng tản mát ra thành quang phô thiên cái địa, đem chúng quanh một mảnh cây cối cũng cho san thành bình địa, hóa thành cho tàn, không lưu một mảnh hỗn độn. Một kích này chỉ là dùng nhìn, cũng có thể để cho người cảm thấy vô cùng kinh khủng, uy lực cũng đạt tới nguyên cực cảnh lục giai một kích toàn lực uy lực. Thất Thành Mặc hoàn toàn là ở lấy thiêu đốt cánh mạng mình làm giá, đánh ra một kích này. đây cũng là thất thành Mặc hy vọng cuối cùng, sống tiếp hy vọng. Chỉ bất quá thiên giai vũ kỹ trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang Thương ra như ánh mắt, thiên thấy người không thấy Diệp Huyền lần nữa một thương hướng phía trước đâm ra đi, lần này, nhưng là lại đổi thành Lưu Quang thất thành Mặc trận to hai mắt muốn nhìn rõ ràng Lưu Quang chỗ, chỉ có nhìn thấy, hắn có thể đủ nghĩ biện pháp tránh qua, hoặc là nghĩ cách chặn mà không nhìn thấy, hắn liền cái gì cũng không làm được. Sau đó hắn thành công thất thành Mặc rốt cuộc nhìn thấy kia đạo Lưu Quang, tiếc nuối là, khi hắn nhìn đến lúc đó, kia đạo Lưu Quang đã đến bên cạnh hắn. Phốc thất thành Mặc phát ra rên lên một tiếng, lão đảo quay ngược lại, trên cổ xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết chảy cuồn cuộn. Thất thành Mặc trực câu câu nhìn Diệp Huyền, giấy rua, sau đó thân thể cuối cùng vẫn ngã về phía sau. Hắn nhìn thấy một thương này, lại không tránh khỏi, cũng không chặn được. Cho nên, một thương này mới gọi là Lưu Quang đem thất thành Mặc đánh chết, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, nhanh chóng lướt ngang mấy thước, trực tiếp ngăn ở Tào Thanh bên cạnh. Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền Tào Thanh rung giọng nói, bỏ qua cho ta đi, ta có thể vì nô tỳ người hầu, ta giúp ngươi luyện đan như thế nào đây? Ngươi muốn cái gì đan ta đều có thể luyện, ta rất nghe lời. Ta phốc Diệp Huyền cũng không có cho Tào Thanh nói tiếp cơ hội, Phá Quân Long Đảm cũng đã xuyên thủng Tào Thanh ngực, đem Tào Thanh ngực cho xuyên thủng. Nếu như ngươi nghe lời nói Diệp Huyền đạo, ngươi bây giờ liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Huyền rút súng mà ra, mang ra khỏi một đạo máu tươi bay ra. Luyện đan sư bị người ủng hộ, địa vị cao quý, tiếc nuối là quả thực quá yếu đem thời gian tu luyện cầm đi luyện đan, dĩ nhiên có được tất có mất. Cùng lúc đó trên vách đá dựng đứng vương, một nam một nữ đứng ở nơi đó. Nhìn Tào Thanh ngã xuống, nam nhân cười đạo, xem ra là chúng ta lo ngại, vị tiểu sư đệ này cường đại đến đáng sợ, căn không cần chúng ta trợ giúp. Nữ nhân gật gật đầu nói, ta nghĩ, không lâu sau, hắn có lẽ sẽ đuổi kịp chúng ta, biến hóa được mạnh hơn chúng ta. Nam nhân gọi là Giang Sơn, nữ nhân là gọi là Thiên Thu. Hai người là một đôi vợ chồng, hay lại là với Cốc Vũ là cùng đệ nhất Thiên Môn Tông đệ tử, bàn về đến, dĩ nhiên là Diệp Huyền sư tỷ với sư minh. Bọn họ xuất hiện ở Bách Man Sơn, thứ nhất là đại biểu trời Môn Tông tham gia Bách Vực Tập Đại Hội trao đổi vật liệu, hai đến tự nhiên là nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, hoặc giả nói là bảo vệ. Chỉ bất quá, dưới mắt xem ra, Diệp Huyền cũng không cần bọn họ bảo vệ. Chẳng lẽ không đúng chuyện tốt sao? Giang Sơn cười nói, điều này đại biểu đời kế tiếp cũng có người nối nghiệp, là tông môn chuyện may mắn. Thiên Thu lần nữa gật đầu nói, đi thôi, Tiêu Dạ Chấn, bằng vào chúng ta vị tiểu sư đệ này chuyện, ở Bách Man Sơn có thể làm khó hắn ra hỏa cũng không nhiều, tông môn vận chuyển tới vật liệu cũng nên đến. Giang Sơn cười nói, vật liệu giao dịch không phải là nhân tiện sao? Bảo vệ hai vị sư đệ với Kỳ Linh Tông thay thế giải quyết nhân tài là chính sự, bây giờ thế nào đi nào? Giang Sơn trêu chọc một câu sau, hai người thân ảnh liền đột nhiên từ trên vách đá dựng đứng phương tan biến không còn dấu tích. Chương 214, nhìn thấy tương lai bên kia, đem tất cả mọi người đều giải quyết hết, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tuyệt Bích. Diệp Huyền có loại bị để mắt tới cảm giác, hơn nữa, uy hiếp cảm giác cái loại này bị để mắt tới cảm giác không đơn thuần nhưng mà dòm ngó mà thôi, để cho Diệp Huyền cảnh giác sát nhập sinh uy hiếp cảm giác là Diệp Huyền có thể cảm giác đối phương rất mạnh, ít nhất so với chính mình giết chết mấy cái này mạnh hơn. Bất quá, cái loại này bị để mắt tới cảm giác chỉ duy trì cực trong thời gian ngắn liền biến mất. Là ta suy nghĩ nhiều, hay lại là biết khó mà lui? Diệp Huyền không khỏi nhỉ non một câu. Lúc này, Kim Nguyên Bảo hướng Diệp Huyền hô, tại sao lại ngốc ở nơi nào? Diệp Huyền hướng về phía Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc buông tay đạo, các ngươi tùy ý chọn hai cổ thi thể, nên sửa sang lại chiến lợi phẩm thời gian. Đều là ngươi giết, cái gì ngươi chính mình thu liền có thể. Hùng Sơ Mặc biểu tình khó coi đạo, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Diệp Huyền nhất bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, thế nào? Kim Nguyên Bảo đạo, ở ngươi đánh nhau thời điểm, Kỳ Linh Tông tới đưa tin. Hùng Sơ Mặc trên tay đậu một cái hạt giấy, tản ra nhàn nhạt thanh quang, từ từ chạy vào Hùng Sơ Mặc đầu ngón tay. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Hùng Sơ Mặc đạo, chúng ta Kỳ Linh Tông đặc chế đưa tin phủ, bên trong có một đạo linh niệm chế thành thần thức, trừ phi là mục tiêu trong tay, nếu không hạt giấy rơi vào người bên ngoài trong tay, đối phương cũng không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Diệp Huyền đạo, cho nên sự tình kết quả. Hùng Sơ Mặc đạo, ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết, ta tới Bách Man Sơn là làm gì, ta là vì ngăn cản tương lai mà tới. Diệp Huyền đạo, có thể hay không không dụng thần côn phương thức nói chuyện. Hùng Sơ Mặc buông tay đạo, vừa đi vừa nói đi, muốn nói rõ ràng, ta phải trước nói với các ngươi nói Kỳ Linh Tông ở bát phương chiến lược bên trong chỗ đặc thù. Kim Nguyên Bảo đạo, cái này ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, vô luận là Vũ Vân trưởng lão hay là ta nãi mãi, đối với cho các ngươi Kỳ Linh Tông cũng vô cùng sùng bái, trọng yếu nhất là phi thường tín nhiệm. Nói thật, ngươi đừng mất hứng, đối với phía sau một điểm này ta rất không hiểu. Diệp Huyền gật đầu một cái. Tông môn đệ tử lẫn nhau giữa còn lục đục với nhau đây. Bát phương chiến lược mặc dù đối với bên ngoài cách nói vẫn là đồng khí liên chi, nhưng kỳ thật cũng không hòa thuận. Tỷ như Nam Phương Thiên Các là cao quý bát phương chiến lược đứng đầu, nhưng với hoàng tộc câu câu đáp đáp, trong đó có nguyên nhân rất lớn là hoàng tộc mượn Nam Phương Thiên Các thế lấy ổn hoàng quyền. Giống vậy Nam Phương Thiên Các bởi vì hoàng tộc ủng hộ mới có thể trở thành bát phương chiến lược đứng đầu. Trừ lần đó ra, lúc không có ai cũng không thiếu khập khiễng, Thiên Môn Tông với Ẩn Tiên Tông không hợp nhau, là mọi người đều biết sự tình. Tứ đại gia bên trong, Nguyên gia với Kim gia như là từng có một đoạn không chịu nổi thủ đã qua, cả đời không qua lại với nhau kia một loại, còn có Hạ Vô Vi với Tư Đồ huynh đệ, mặc dù hư không thành thời điểm có hợp tác, nhưng Hạ gia với Tư Đồ gia quan hệ thật ra thì cũng bình thường. Cho nên, Kỳ Linh Tông có thể có được thế lực khác sùng bái còn nói qua đi, nhưng tín nhiệm chuyện này liền có điểm quái dị, dù sao, tín nhiệm với thế lực còn có thực lực cũng không tính là có thể trực tiếp hoa lên ngang bằng quan hệ. Hùng Sơ Mặc đạo, đây chính là ta nghĩ tưởng nói cho các ngươi biết, tại sao Kỳ Linh Tông ở bát phương chiến lược bên trong thuộc về đặc thù tồn tại, bàn về thực lực, Kỳ Linh Tông cũng không tính nhất lưu, liệt vào bát phương chiến lược cũng quá sức, chúng ta có thể đứng hàng bát phương chiến lược là bởi vì có tác dụng đặc biệt tồn tại. Diệp Huyền Đạo, đoán trước tương lai. Hùng Sơ Mặc gật gật đầu nói, đúng là như vậy, quá xa xưa sự tình, ta cũng không biết, hơn nữa không đề cập tới cũng được, chúng ta có thể nói lại gần đây sự tình, tỉ như, thưa không thành cuộc chiến. Kim Nguyên Bảo gật đầu nói, trang đại chiến kia chúng ta cũng nghe nói qua, trong đó chẳng lẽ còn có bí văn. Hùng Sơ Mặc đạo, không coi vào đâu bí văn, mà là chúng ta Kỳ Linh Tông ở trong đó đóng vai tác dụng mà thôi, chống cự hư không ma vật dĩ nhiên là dựa vào bát phương chiến lực các đời trước liều chết mới thành công, cuối cùng phá hư không thành thế giới cái hở. Nhưng tại sao bát phương chiến lực có thể trước thời hạn tụ họp ở trên hư không thành mở ra trong nháy mắt liền tiến vào hư không thành thái cổ chiến trường, tương chiến hỏa ngăn ở thái cổ chiến trường bên trong, các ngươi biết không? Kim Nguyên Bảo không quá chắc chắn đạo, đoán trước tương lai. Hùng Sơ Mặc gật đầu nói, ta biết các ngươi như cũ có chút không thể nào tin nổi, nhưng sự thật liền là như thế. Lúc ấy Kỳ Linh Tông thay thế giải quyết người nhìn thấy hư không thành mở ra, sau đó ở trên hư không thành mở ra trước, bát phương chiến lực ngay tại thái cổ chiến trường xuất hiện địa phương đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chuyện này Diệp Huyền bẹp một chút miệng, không biết nên nói cái gì. Nếu quả thật có thể biết trước tương lai, vậy chuyện này có chút tha a. Hùng Sơ Mặc đạo, hư không thành cũng không phải là Kỳ Linh Tông duy vừa nhìn thấy qua tương lai. 75 năm trước, tuyết vực xuất hiện băng minh địa vực, cũng là Kỳ Linh Tông trước thời hạn báo cho biết, Tư Đồ Gia kiếm thần mới trước thời hạn đuổi ngã, chém vỡ thái cổ chiến trường kẽ hở. 20 năm trước, Thương Châu xuất hiện biểm sử thế giới, Thiên Môn Tông mới, Kim Gia liên thủ trấn áp, vẫn như cũng là chúng ta Kỳ Linh Tông trước thời hạn thông báo. Một lần kia, thái cổ chiến trường kẽ hở thậm chí trực tiếp xuất hiện ở thượng võ trên thành phương, kia sợ trễ quá một bước, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như một lần là tình cờ, như vậy, rất nhiều lần tiểu không khả năng là tình cờ. Diệp Huyền Đạo, chính là mọi người sùng bái với tín nhiệm Kỳ Linh Tông nguyên nhân. Hùng Sơ Mặc tự giễu cười một cái đạo, có lẽ một cái nguyên nhân khác là chúng ta Kỳ Linh Tông không thích tranh đấu, cũng không giỏi tranh đấu, hơn nữa chúng ta một mực lãnh đời mà tu. Đề tài này liền có chút nặng nề, nhưng cũng không có nói sai, nếu như Kỳ Linh Tông dã tâm bừng bừng, giống như Ẩn Tiên Tông như vậy đối với bát phương chiến lực bài vị vô cùng để ý, tóm lại vẫn sẽ bị đề phòng. Kỳ Linh Tông kia cổ quái biết trước tương lai năng lực là bị sùng bái mấu chốt, là tín nhiệm căn cơ, nhưng chân chính thành lập được tín nhiệm, hẳn là Kỳ Linh Tông không tranh quyền thế, hơn nữa, đệ tử cũng không nhiều. Diệp Huyền Đạo, đại khái thượng ta đều hiểu, như vậy, ngươi coi như từng đời này người đi đường, bây giờ đến phiên ngươi, hoặc có lẽ là đến phiên chúng ta nhất đại đệ tử. Hùng Sơ Mặc đạo, ta còn đang trong tu hành, còn không cách nào đảm đương trách nhiệm nặng nề, nhưng lần này, ta xác thực nhìn thấy. Kim Nguyên Bảo đạo, vậy thì nói một chút ngươi thấy đồ vật đi. Hùng Sơ Mặc đạo, Bách Man Sơn có đi thông rất nhiều thế giới kẽ hở, trong đó một kẽ hở rất cổ quái, kẽ hở phía sau thế giới là Hỏa Sơn, nham tương, nóng bỏng khí hậu, mà ta đoán trước tương lai là ở chỗ đó, đó là một tràng tai nạn, bởi vì kia tọa Hỏa Sơn bên trong có nhất điều lòng, nó một mực ở đang ngủ say, nhưng rất nhanh thì đem tỉnh lại, sau đó tiến vào Bách Man Sơn. Kim Nguyên Bảo không hiểu nói, Bách Man Sơn hẳn chỉ có thể chịu đựng đại tông sư bên dưới tu vi, cái kia long hẳn không vào được chứ? Hoặc là nhưng mà một cái nguyên cực cảnh tương đối nhỏ yếu rồng. Diệp Huyền buông tay đạo, như vậy, coi như tiến vào Bách Man Sơn thì như thế nào đây? Cái kia long cốt đầu sẽ bị mọi người cho hủy đi nấu canh uống. Chương 215, nguy cơ. Kim Nguyên Bảo đạo, tối biết bắt nhất sự tình đại khái là cái kia long vô cùng cường đại, sau đó cưỡng ép tiến vào Bách Man Sơn, nhưng là cũng không tính được tai nạn chứ. Như vậy kết quả nhiều nhất chính là Bách Man Sơn chịu đựng chẳng nhiều cái long lực lượng mà sụp đổ. Được rồi, đây cũng tính là một tràng tai nạn. Bách Man Sơn có thể nói là duy nhất thế giới khác nhau có thể tiến hành giao dịch địa phương, nếu như Bách Man Sơn mảnh này thái cổ chiến trường sụp đổ, đối với rất nhiều thế giới người mà nói cũng sẽ tổn thất nặng nề. Còn có như bây giờ đợi ở Bách Man Sơn người, nhất định sẽ xuất hiện chết. Nhưng là, loại trình độ này lời nói, với Hùng Sơ Mặc trước nói cái loại này, sẽ xuất hiện chính mình thế giới bị xâm phạm đại tai nạn, hiển nhiên là tiểu vu kiến đại vu. Hùng Sơ Mặc buông tay đạo, xin lỗi, ta không biết, cũng có lẽ là bởi vì tương lai bất xác định tính, có lẽ là ta tu vi còn chưa đủ, ta nhìn thấy hình ảnh rất một mặt, ta nhìn thấy tranh đấu, hỏa diễm, long gầm thét, còn rất nhiều chưa từng thấy qua hung thú. Diệp Nguyên Hiếu Kỳ nói, chỉ rõ hai người chúng ta nguyên nhân đây. Hùng Sơ Mặc đạo, ta ở không lành lặn trong hình xem lại các ngươi đang bảo vệ ta. Kim Nguyên Bảo đạo, phần tấn kiếm đây. Hùng Sơ Mặc nghiêm túc nói, ta vô cùng hy vọng chính mình đoán trước tương lai xuất hiện sai lệch, dù sao, rất nhiều đều là đoạn phim hình ảnh, nhưng phần tấn kiếm xuất hiện, đại biểu ta thật đoán trước tương lai, bởi vì ở ta đoán trước tương lai bên trong, phần tấn kiếm là xuất hiện trước nhất, với cái kia long đến từ giống nhau thế giới. Diệp Huyền gật gật đầu nói, cho nên, ngươi tông môn nói thế nào? Hùng Sơ Mặc đạo, nếu chắc chắn ta hẳn thật đoán trước tương lai, cho nên tông môn phương diện dĩ nhiên là cho phép ta đem sự tình nói cho các ngươi biết, đồng thời sẽ tiến hành đưa tin liên lạc, về phần là yêu cầu giải tán Bách Man Sơn người, hay lại là ngăn cản, bây giờ còn chưa có định luận. Diệp Huyền đạo, giải tán là không đáng tin cậy sự tình, coi như bắt phương chiến lược đồng thời chiêu cáo, không nổi cũng liền để cho chúng ta thế giới người rút lui ra khỏi Bách Man Sơn. Hùng Sơ Mặc đạo, vô luận như thế nào, ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn đi xem một chút tình huống, đặc biệt là trong tương lai bên trong, chúng ta cũng xuất hiện ở nơi đó. Được rồi, ngươi nói coi là. Diệp Huyền buông tay đạo, chúng ta chức trách hẳn là bảo vệ ngươi. Diệp Huyền trên mặt mặc dù không có cái gì hưng phấn biểu tình, nhưng trong lòng vẫn là khá cảm thấy hứng thú. Đây chính là một đầu long phần tấn kiếm cung phụng cho Diệp Huyền mang đến đại lượng long khí, mà bây giờ, Hùng Sơ Mặc bạch trần câu trả lời, phần tấn kiếm thật với một đầu long có liên quan. Diệp Huyền rất muốn biết, chính mình thật làm thịt một đầu long, mình có thể đổi được bao nhiêu long khí. Về phần sát long loại chuyện này, Hùng Sơ Mặc nhìn thấy hình ảnh là đứt quãng, rất nhiều chuyện đều không cách nào chắc chắn, nếu như xuất hiện là một cái nguyên cực cảnh long, kia có thể nói là loài rồng bên trong tương đối nhỏ yếu tồn tại, Diệp Huyền tự tin loại này cấp bậc long, chính mình hiện nay là khả năng chu diệt xuống. Thì như, ban đầu ở hư trong thành trống không gặp qua hư không long. Lúc đó Diệp Huyền là mượn dùng Viêm Long chú lực đo mới giết chết một cái, nhưng nếu như bây giờ lần nữa gặp phải, Diệp Huyền có lòng tin tuyệt đối, lại theo một cái hư không long đan đả độc đấu dưới tình huống, đơn bằng thực lực bản thân liền có thể đổ long. Bất quá, hư không long vật này Diệp Huyền đoán chừng thải đăng tế thì sẽ không lại tổ chức, hư không thành đô hủy, hơn nữa, Diệp Huyền dưới mắt nguyên linh cảnh, cũng không cách nào lại tiến vào hư không thành. Cho nên, Diệp Huyền đem Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai, quy kết thành ba loại kết quả. Loại thứ nhất là cái kia long rất cường đại, nhưng không vào được Bách Man Sơn, đây là tối kết quả tốt, đại biểu Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai, cũng không coi vào đầu tai nạn. Loại thứ hai là một đầu long tiến vào Bách Man Sơn, nhưng nếu như có thể thuận lợi tiến vào, liền đại biểu cái kia long tối đa cũng chính là nguyên cực cảnh đỉnh phong tiểu giai, cho dù là làm loạn, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hủy đi xương nấu canh. Hơn nữa, Diệp Huyền còn có thể nếm đương đương đổ long dũng giả cái gì. Loại thứ ba là biết bắt nhất kết quả, một cái thực lực cường đại long xuất hiện, hơn nữa cường đại đến có thể đột phá mỗi cái thế giới bảy pháp trận cấm chế, cưỡng ép tiến vào Bách Man Sơn. Kia Bách Man Sơn mảnh này thái cổ chiến trường hơn phân nửa là muốn xong đời, nhưng cũng không đến nổi ảnh hưởng đến liên tiếp Bách Man Sơn mỗi cái thế giới. Thời khắc mấu chốt phá hư mất tiến vào Bách Man Sơn thái cổ chiến trường cửa vào là được rồi. Diệp Huyền đương nhiên là hy vọng đụng phải loại thứ hai. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa nói, cái kia long thế giới bây giờ cách chúng ta xa sao? Hùng Sơ Mặc đạo, cũng không xa, khoảng cách Tiêu Dạ Trấn rất gần, đại khái một giờ là có thể đến. Kim Nguyên Bảo hiếu kỳ nói, đã như vậy, tại sao sẽ không có người nghĩ tới trước thời hạn phá hư mất cái thế giới kia cửa ra vào đây? Hùng Sơ Mặc lắc đầu nói, cái gọi là thái cổ chiến trường chính là thế giới khác nhau nối liền cùng một chỗ khe hở, phá hư liên tiếp thế giới cửa vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là Bách Man Sơn chỗ này thái cổ chiến trường, chỉ có thể đại tông sư dưới đây tu vi tiến vào, lấy nguyên cực cảnh tu vi phải phá hư là phi thường khó khăn. Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái. Nếu như là bọn họ thế giới bây giờ, coi như không cách nào từ Bách Man Sơn nội bộ phá hư mất, cũng có thể từ bọn họ thế giới tiến hành phá hư, phong đế cấp cao thủ tuyệt đối là có thể phá hư. Dù sao, Bách Man Sơn đặc điểm là thông hướng mỗi cái thế giới cửa vào đông đảo, nhưng thân cũng không phải là một mảnh đại quy mô thái cổ chiến trường. Nhưng là, mảnh thế giới kia nếu như giống như Hùng Sơ Mặc hình dung như vậy, hẳn không có cái gọi là tu sĩ, cũng không có sinh vật có trí khôn. Như vậy thế giới là tồn tại, hơn nữa nhiều vô cùng, tỉ như Ác Khê, tỉ như đã từng hư không thành, những thứ kia âm minh ma vật với hư không ma vật chỉ biết là sát hại với công kích. Cái này cũng đại biểu, không có người có thể từ cửa ra vào bên kia đi tiến hành phá hư. Hùng Sơ Mặc đạo, hơn nữa, thế giới kia có người đi vào, trừ tùy ý có thể thấy nham tương ra, thứ gì cũng không có, đương nhiên sẽ không có người tốn tâm tư đi phá hư. Diệp Huyền đạo, cho nên, dự kiến trước rất trọng yếu, có thể biết trước tương lai cũng là cái rất chuyện kinh khủng, rất khó tưởng tượng trên thế giới lại có như vậy tu luyện pháp môn. Hùng Sơ Mặc giải thích, không phải là cái gì tu luyện pháp môn, ta không biết nên giải thích như thế nào, trong này có một ít tiên thiên nhân tố ở trong đó, nhưng trong đó liên quan đến Kỷ Linh Tông bí mật, thật xin lỗi, ta không thể với các ngươi chia sẻ chuyện này. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì không đồng tông môn, bất đồng gia tộc, đều có chính mình truyền thừa với đặc biệt tu luyện pháp môn, đây đều là không thể kỳ nhân độ vận, cho nên hai người cũng không cảm thấy Hùng Sơ Mặc cự tuyệt cái vấn đề này có lỗi gì lầm. Mà đang ở ba người vừa nói chuyện sau khi, sơ đạo bên đông nhiên vang lên thanh âm. Ta cũng biết ba người các ngươi tiểu quỷ nhất định sẽ rời đi, cho nên trông coi rời đi sơn đạo, liền nhất định có thể đủ chờ đến các ngươi. Kèm theo thanh âm, trên một cây đại thụ phương, một tên nhìn rất là lạ tháp nam nhân trực tiếp tung người nhảy xuống. Chương 216, Thử Vương Trương Bảo thành nam nhân đại khái 40 mấy tuổi dáng vẻ. Cái này cũng không đáng giá ngạc nhiên, Bách Man Sơn chỗ này chỉ hạn chế tu vi, nhưng cũng không hạn chế tuổi tác, dĩ nhiên, ở Bách Man Sơn xuất nhập người, đa số hay là tại 20 tuổi đến 35 tuổi giữa, trong đó 30 tuổi đi lên là nhiều nhất. Bởi vì đại đa số người ở cái tuổi này sẽ bước vào nguyên cực cảnh, lại còn chưa tới trùng kích đột phá đại tông sư tiêu chuẩn. Đương nhiên, giống như Diệp Huyền vị đại sư kia mình, chừng 30 tuổi cũng đã là đại tông sư thiên mới tốc độ tu luyện là khó mà suy đoán. Về phần 40 mấy tuổi nguyên cực cảnh đây chỉ có một loại giải thích, đối phương không cách nào ở nguyên cực cảnh tu luyện ra 12 cái linh kinh, đời này tu vi liền kẹt ở nguyên cực cảnh, kia dù là đối phương 80 tuổi, Bách Man Sơn hay lại là muốn vào là có thể vào. Ngươi là Kim Nguyên Bảo cao mày nói, Thử Vương. Diệp Huyền đạo, cái gì đồ chơi? Kim Nguyên Bảo đạo, Trương Bảo Thành, đạo nguyên thế giới tu sĩ, phần Tây Đại Thành Tông đệ tử, người ta gọi là Thử Vương, người này ở Bách Man Sơn cướp giết mỗi cái thế giới người, là Bách Man Sơn nổi danh cường đạo, bát phương chiến lược đệ tử cũng có không ít chết ở trong tay hắn, nhưng người nào cũng không làm gì được hắn, bởi vì này ra hỏa căn không rời đi Bách Man Sơn. Trương Bảo Thành ha ha cười nói, tiểu hoa hoa đảo là hướng ta sự tình, biết thật rõ. Kim Nguyên Bảo bỏ lại miệng, hắn tiến vào Bách Man Sơn trước là làm bài, với gia tộc bên kia cũng đưa tin qua, gia tộc trả lại cho hắn một tấm danh sách, phía trên đều phải cần lưu ý nhân vật nguy hiểm, Trương Bảo Thành liền ở trong đó. Liền nói như thế, Trương Bảo Thành dám can đảm rời đi Bách Man Sơn, tuyệt đối là bị người toái thi vạn đoạn kết quả, người này kiếp giết qua người quá nhiều, không riêng gì những thế giới khác, đạo nguyên thế giới tao độc thủ tu sĩ cũng không đếm xuể, phần nhiều là thế lực muốn người này mệnh. Nhưng Bách Man Sơn chỉ có đại tông sư dưới đây tu vi có thể tiến vào, hạn mức tối đa chính là nguyên cực cảnh, mà Trương Bảo Thành ở nguyên cực cảnh tu vi bên trong, coi như là rất là mạnh mẽ một nhóm người. Có thể giết hắn người vào không Bách Man Sơn, mà có thể đi vào Bách Man Sơn người, không thấy được là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Trương Bảo Thành quả thực giàu hạn rất, thế lực khắp nơi đã từng đối với hắn vây quét qua vài lần, nhưng cũng lấy thất bại mà kết thúc. Về phần chạy hòa thượng chạy không miếu, rất đáng tiếc, phần Tây Đại Thành Tông trước đây thật lâu liền cô đơn, Trương Bảo Thành đệ tử này đối với tự mình tông môn cũng không có bất kỳ quy chúc cảm, nhưng mà xuất thân từ Đại Thành Tông mà thôi, trên thực tế chính là một nút ở Bách Man Sơn trà trộn độc hành tu sĩ. Trương Bảo Thành từ hông thượng tháo xuống cái hồ lô rượu, vừa uống, một bên hướng ba người đi tới, hiển nhiên không đem ba người coi ra gì. Trương Bảo Thành đạo, nếu biết ta là ai, vậy thì tốt nói, nếu như không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn đem món đó thiên giai thượng phẩm vũ khí cho giao ra, đúng ngươi luyện đan, còn ngươi nữa ngày hôm qua thắng được đồ vật, ta toàn bộ đều muốn. Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc Nghiên Diệp Huyền nhíu mắt, ý tứ vô cùng rõ ràng, xem đi, chính là ngươi mù khoe khoang gây ra sự tình, ngươi cái chuyện này Tinh Diệp Huyền nhún nhún vai, sau đó đưa tay nắm quyền đạo, đồ vật là không có có, quả đấm ngược lại có, ngươi có muốn hay không? Trương Bảo Thành cười nói, tiểu gia hỏa, các ngươi còn có quang minh tương lai, ta khuyên ngươi cũng không cần hành động theo cảm tình, chết ở chỗ này liền. Diệp Huyền cười nói, cho nên, giết ngươi liền có thể, quang minh tương lai như cũ đang chờ ta. Trương Bảo Thành lăng lăng, ngay sau đó cười lên đạo, tiểu gia hỏa, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin với tự đại chỉ kém một chữ. Diệp Huyền buông tay một cái đạo, ngươi nên cũng không dám ở nơi này địa phương đợi bao lâu chứ. Dù sao, nơi này cách Yêu Dạ Trấn rất gần, muốn mạng ngươi người cũng rất nhiều, vừa vặn chúng ta còn có chuyện phải làm, rất gấp, cho nên, tiết kiệm một chút nói nhảm công phu, như thế nào đây? Trương Bảo Thành liệt miệng đến đạo, xem ra ngươi là một lòng tìm chết, như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Trương Bảo Thành đột nhiên vung tay lên, Kim Nguyên Bảo quát lên, cẩn thận dưới chân, người này có tuần thú cơ hồ là ở. Kim Nguyên Bảo kêu lên âm thanh trong nháy mắt, mặt đất đất sét đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, linh chuột từ lòng đất chui ra ngoài, rõ ràng là một cái một trích lão thử dáng vẻ vật nhỏ, số lượng vốn đa, ít nhất có mấy chục trên trăm dáng vẻ. Cái gọi là linh chuột không phải là hung thú, những vật này là lão thử ăn lầm đang ăn dược, hoặc là thảo dược sau một tổ sinh ra được, so với bình thường lão thử đáng sợ hơn hung tính, nhưng vô cùng yếu. Thật muốn dùng tu vi đi cân nhắc, đại khái là giống như là ngưng khí kỳ, liền tu sĩ cũng không tính tu vi, bước qua nguyên chân cảnh mới có tư cách được gọi là hung thú, giống vậy có nguyên chân cảnh thực lực mới gọi là hung thú. Kim Nguyên Bảo hô, cẩn thận một chút, người này linh chuột không bình thường, là cố ý vi đan dược bồi dưỡng qua, hơn nữa, hắn có thể điều khiển linh chuột nhiều vô cùng, cho nên mới bị kêu là thử vương. Điều khiển linh chuột là Trương Bảo Thành sở trường cho hay, những thứ này linh chuột không chỉ có thể dùng cho công kích, Trương Bảo Thành nhiều lần tao ngộ vây quét có thể chạy thoát, cũng là bởi vì những thứ này linh chuột có thể làm lính tuần phòng nhân vật. Trương Bảo Thành điều khiển linh chuột số lượng xác thực nhiều vô cùng, kia rậm rạp chẳng chỉ gần trăm con chỉ là tiên phong mà thôi, lòng đất còn có mới linh chuột ở chui ra mà nhóm đầu tiên chui ra ngoài linh chuột, ngay đầu tiên liền hướng Diệp Huyền nhào tới. Diệp Huyền không chút do dự đấm ra một quyền. Phanh kèm theo Diệp Huyền quả đấm hướng phía trước đánh ra, kim thuộc tính linh khí rung động, một mảnh linh chuột thân thể liền ầm ầm nổ tung, biến thành một nhóm cục thịt rơi xuống đất. Nhưng trong nháy mắt này, mười mấy con linh chuột lập tức từ mặt bên nhào tới. Diệp Huyền đội vàng thân một cước cắn quét, kia nhào lên linh chuột lần nữa nổ nát vụn. Có thể cũng ở đây trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác mình mắt cá chân đau nhói, cúi đầu nhìn, nhưng là mới chui ra ngoài linh chuột, cái miệng cắn tại chính mình trên mắt cá chân. Diệp Huyền nhấc chân đem những thứ kia linh chuột cho giẫm đạp nát bấy. Những thứ này linh chuột so với Diệp Huyền tưởng giống phiền mái. Đi qua Trương Bảo Thành bồi dưỡng, những thứ này linh chuột miễn cưỡng có thể tính là hung thú, nhưng vẫn cũ vô cùng nhỏ yếu, đại khái là nguyên chân cảnh cấp một tiêu chuẩn, nhưng là số lượng nhiều vô cùng, nhiều đến khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Huyền thậm chí hoài nghi dưới chân địa mặt bên trong có phải hay không một cái ổ chuột. Nhưng nếu như chỉ là như thế, cũng không có gì đáng sợ. Mặc dù có kiến nhiều có thể cắn chết voi cách nói, nhưng bình thường mà nói, nguyên chân cảnh cấp một hung thú, căn liền không phá nổi Diệp Huyền hộ thể linh khí, cho nên nhiều hơn nữa linh chuột cũng không chỗ dùng chút nào. Nhưng đây chẳng qua là bình thường mà nói cảm thụ vết thương chuyển tới nhỏ nhẹ đau đớn, những thứ kia linh chuột công kích thật rất nhỏ yếu, thậm chí Diệp Huyền cảm thấy cái này quả thực cũng không coi vào đâu công kích, cảm giác kia giống như là bị mèo hoang cắn một cái tựa như. Nhưng trên thực tế, Diệp Huyền trong lòng đã xuất hiện kinh ngạc tâm tình, bởi vì những thứ kia linh chuột công kích rõ ràng rất yếu, tu vi phương diện cũng liền nguyên chân cảnh cấp một, nhưng là có thể phá vỡ chính mình linh khí rõ ràng nhỏ yếu như vậy đồ vật, cắn xé uy lực cũng không lớn, lại có thể tùy tiện đem chính mình hộ thể linh khí cho xé ra, điều này thật sự là một món để cho người khó tin sự tình. Chương 217, tranh phong. Trương Bảo Thành hí ngược cười, lộ vẻ đắc ý, nhìn Diệp Huyền đạo, nếu như ngươi không muốn trở thành những vật nhỏ này thức ăn, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem mấy thứ cũng giao ra đi. Trương Bảo Thành, những thứ này linh chuột xác thực có gì đó quái lạ. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, đầu tiên là cho dù là mạng nghĩ, cũng phải có thể để cho con voi bị thương, như vậy, bằng vào số lượng, bằng vào thương thế chồng, mạng nghĩ thật có thể đem con voi cắn chết. Dưới mắt tình trạng tự nhiên cũng là như vậy, nếu như những thứ kia linh chuột không phá nổi hộ thể linh khí, số lượng nhiều hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào, nhưng nếu như có thể phá bỡ, đối mặt dầm dạp chẳng chịt linh chuột, là thực sự khả năng bị sống sờ sờ cắn chết. Không, không phải là khả năng. Trên thực tế, rất nhiều đối thủ khó dây dưa, đều bị Trương Bảo Thành dùng một chiêu này làm cho chết qua. Nhưng là, đối với ta không có dùng. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, một ít tiểu hoa chiêu mà thôi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ngươi linh chuột nhiều, hay là ta giết nhanh. Diệp Huyền nhanh trong tháo xuống thương kỳ, sau đó dung cổ tay, tướng kỳ xí cho mở ra. Thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết kia tuyết vũ bay tán loạn cờ xí mở ra, sau đó Diệp Huyền dùng sức vung lên, mảng lớn phong tuyết trong nháy mắt xuất hiện, hướng bốn phía rung động. cơ hồ lúc trong nháy mắt, kia giống như đợt sóng như vậy vọt tới linh chuột, trên người tiểu gia hiện tại mảng lớn băng xương, sau đó bị đông thành tượng đá, rơi đầy đất. Lòng đất như cũ có linh chuột đang không ngừng trôi ra, những vật nhỏ này hoàn toàn không có cái gọi là trí tuệ, chính là nghe lệnh của Trương Bảo Thành mà thôi, nhưng coi như người trước ngã xuống người sau tiến lên, cũng không có bất kỳ tác dụng, bọn họ chỉ cần từ lòng đất thò đầu ra, liền lập tức sẽ bị đông thành nước đá. Trương Bảo Thành tới còn dương dương đắc ý biểu tình, trong nháy mắt liền đọc lại. Hắn là biết Diệp Huyền kia cây thương kỳ là thiên giai thượng phẩm vũ khí, nhưng Diệp Huyền với Tào Thanh bị đan thời điểm, Trương Bảo Thành cũng không ở tại chỗ, hắn là sau đó mới nghe nói, cũng không có gặp qua Diệp Huyền khiến cho dùng thương kỳ, không biết vũ khí này có hai cái hình thái, càng không biết Tất Dạ Chiếu Tuyết có thể điều khiển phong tuyết. Không thể chối, Tất Dạ Chiếu Tuyết phong tuyết vô cùng khắc chế Trương Bảo Thành linh chuột, chỉ cần phong tuyết không tiêu tan, những thứ kia linh chuột liền không chỗ dùng chút nào, hoàn toàn xuất hiện bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Trương Bảo Thành hoạt động một chút cánh tay, hiển nhiên là quyết định chính mình tiếp theo một cái chớp mắt, linh khí bộc phát nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, tám linh huyệt, tám linh mạch, tám linh kinh phải nói tiền đồ, Trương Bảo Thành đã hoàn toàn không tồn tại loại vật này, 40 giây xích tuổi, tu vi đến nguyên cực cảnh đỉnh phong, chỉ có 8 cái linh mạch, đời này cũng chỉ có thể là nguyên cực cảnh. Nhưng là, ở nguyên cực cảnh bên trong, Trương Bảo Thành thực lực sát thực rất xuất sắc, hắn có thể đủ ở Bách Man Sơn lăn lộn phong sinh thủy khởi, bị nhiều người như vậy căm ghét còn sống, trừ kia điều khiển linh tay chuột đoạn, thân thực lực cũng rất trọng yếu. Tiểu quỷ, ta cảm thấy cần phải khen ngợi ngươi một câu. Trương Bảo Thành quét miệng nói, ngươi lại có thể buộc ta cần muốn tự mình động thủ, nhưng cái này cũng ý nghĩa ngươi ngày tốt đến cuối. Trương Bảo Thành vừa nói, một vừa đưa tay cách không hướng Diệp Huyền nhất bát. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, đại nhật tay Trương Bảo Thành mặc dù nguyên cực cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì 12 linh kinh không hoàn toàn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra nguyên cực cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng phối hợp vũ khí, vẫn có thể đạt tới nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn phải có uy lực. Trương Bảo Thành trên người thả ra ngoài linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đại thủ, hướng Diệp Huyền vỗ qua. Một màn này thật ra khiến Diệp Huyền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bạch Thiếu Phi linh khí tay cũng là tương tự đồ vật, nhưng hai người vẫn có khác biệt. Cái kia linh khí ngưng tụ ra bàn tay, rất nhanh thì bốc cháy, kèm theo Diệp Huyền hướng phía sau nhảy ra, bàn tay lớn kia hung hăng chụp trên mặt đất, đem mặt đất đập nát đồng thời, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, ngay sau đó mặt đất đất sét liền bị đốt thành cho bụi. Trương Bảo Thành giữ tợn cười một tiếng nói, tiểu quỷ, ta xem ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Vẫn như cũng là đại nhật tay lần này, Trương Bảo Thành song trưởng tê động, hai cái đại nhật tay đồng thời xuất hiện, hướng Diệp Huyền thăm qua đến, dự định đem Diệp Huyền cho kẹp ở chính giữa. Tránh. Diệp Huyền cười nói, ngươi quá nhìn từ bản thân. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp lần nữa vũ động Tất Dạ Chiếu Tuyết. Cờ xí phi dương trời sương đã tới vô số phong tuyết hướng không trung quyển đi ra ngoài, sau đó trên không trung ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, biến thành một mảnh ngân vòng xoáy màu trắng ở đỉnh đầu mọi người cuộn. Trời sương bao phủ bên dưới, bốn phía bay lượn phong tuyết rõ ràng hơn phần, vô số đông tuyết hướng phía dưới bay xuống. Kia hai cái cháy gừng hực đại nhật tay, căn liền đi tới Diệp Huyền bên người đều làm không được đến, làm phong tuyết hạ xuống lúc, đại nhật trên tay thiêu đốt hỏa diễm, liền bị phong tuyết cho dập tắt. Diệp Huyền tùy ý đảo qua thương kỳ, liền tùy tiện đem hai cái đại nhật tay cho quét bể. Trương Bảo Thành sắc mặt nghiêm túc mấy phần, không nghĩ tới Diệp Huyền có thể dễ dàng như thế tiếp công kích mình. Quả nhiên là thiên giai thượng phẩm vũ khí, có vài phần môn đạo. Trương Bảo Thành cười lạnh một tiếng nói, tốt như vậy đồ vật lưu trong tay ngươi, thật sự là phí của trời, hay là cho ta đi. Trương Bảo Thành vừa nói, một bên tham lam liếm liếm quẻ miệng. Diệp Huyền bày ra thực lực, để cho Trương Bảo Thành không giống trước nhẹ nhàng như vậy, đồng thời cũng để cho Trương Bảo Thành hơn tham lam. Theo Trương Bảo Thành, Diệp Huyền có thể chống đỡ công kích mình, hoàn toàn là dựa vào kia cái thiên giai thượng phẩm thương kỳ, tự nhiên cũng càng muốn đoạt lấy. Cùng lúc đó, ở nói rơi trong nháy mắt, Trương Bảo Thành liền đưa tay giao thoa xuống. Địa giai hạ phẩm công pháp, linh diễm công. Trương Bảo Thành thân trên tuân ra tới linh khí, biến thành thiêu đốt hỏa diễm, nhìn rất giống là hỏa thuộc tính linh khí, nhưng Trương Bảo Thành hiển nhiên không phải là ngũ hành độc hỏa chi thân thể. Linh diễm công môn công pháp này hiệu quả, chính là dùng phổ thông linh khí mô phỏng ra hỏa thuộc tính linh khí hiệu quả, với chân chính hỏa thuộc tính linh khí dĩ nhiên không cách nào so sánh, nhưng cũng có thể tăng lên linh khí uy lực. Dựa vào cửa này linh diễm công, Trương Bảo Thành coi như linh kinh không hoàn toàn, chỉ có 8 cái mà thôi, nhưng cũng có thể phát huy ra bình thường nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong chiến lực. Uống a khẽ quát một tiếng, Trương Bảo Thành tung người nhảy lên, hướng Diệp Huyền nhất trưởng đánh ra, kia lấy linh khí hóa hình mà thành hỏa diễm, liền hướng đến Diệp Huyền bay qua hỏa diễm đi trước, không trung không ngừng phát ra két, két thanh âm. Trời sương rơi vào hạ phong tuyết, lại bị hỏa diễm cho bước hơi xuống mảng lớn. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, Trương Bảo Thành thật là có điểm môn đạo, lại có thể chọi cứng trời sương. Diệp Huyền đấm ra một quyền kia bay ra hỏa diễm xẹt qua phong tuyết cũng không phải là không có tổn thương, hỏa diễm lớn nhỏ rõ ràng ở giảm nhỏ, uy lực cũng giống vậy ở giảm nhỏ, đi tới Diệp Huyền bên cạnh lúc, đã chỉ có nguyên cực cảnh tứ giai một đòn uy lực. Nhưng theo Trương Bảo Thành, đã đầy đủ, không có gió tuyết tương trợ, Diệp Huyền nhất cái nguyên linh cảnh tiểu quỷ, chẳng lẽ còn có thể tiếp nguyên cực cảnh tứ giai một đòn. Sau đó Diệp Huyền quả đấm rơi vào trên ngọn lửa, phanh một tiếng, liền đem ngọn lửa kia bắn cho nát bấy. Chương 218, Cửu Vũ Băng Hàn cái này không thể nào. Trương Bảo Thành ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi ánh mắt, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, Diệp Huyền thật không ngờ tùy tiện nổ chính mình hỏa diễm. Không có dựa vào kia cây thương kỳ lực lượng, Diệp Huyền trực tiếp dùng quả đấm nổ hỏa diễm một cái nguyên linh cảnh nhị giai ra hỏa mà thôi. Chính mình ngọn lửa kia coi như bị gió tuyết suy yếu qua, cũng có nguyên cực cảnh tứ giai bi lực. Một cái nguyên linh cảnh nhị giai ra hỏa, lại chọi cứng nguyên cực cảnh tứ giai một đòn, điều này có thể sao? Thậm chí, Trương Bảo Thành cảm thấy dùng chọi cứng hai chữ cũng không quá xác thực, bởi vì Diệp Huyền dáng vẻ hiển nhiên rất dễ dàng, liền đem hết toàn lực miễn cưỡng tiếp cảm giác cũng không có. Đây đối với Trương Bảo Thành mà nói, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền cười khiêu khích nói, cũng không gì hơn cái này mà thôi, ngươi còn có lợi hại hơn sao? Trương Bảo Thành sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, hướng về phía Diệp Huyền giận dữ hét, tiểu quỷ, không nên quá tùy tiện. Trương Bảo Thành điên cuồng thúc dục Thanh Diễm Công, sau đó Trương Bảo Thành thân thể liền cháy hừng hực đứng lên, biến thành một hỏa nhân. Trương Bảo Thành phẫn nộ quát, để cho ngươi nhìn ta lợi hại địa giai hạ phẩm vũ khí, tiếp hỏa đốt thiên. Trương Bảo Thành một kích này tương đối tàn bạo, trên người hỏa diễm cuốn ngược nhập không, lao nhanh mà lên, phô thiên cái địa, giống như mảng lớn mây lửa. Diệp Huyền nhìn không trung đạo, xem ra ngươi là chán sống bị gây ra lớn như vậy động, không lâu sau hẳn sẽ có người chạy tới, đến lúc đó ngươi chạy mất sao? Ngươi đang ở đây Bách Man Sơn nhưng là tiếng xấu lan xa, không cần ngươi tới quản. Trương Bảo Thành giữ tợn nói, một kích sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi, ta còn có là thời gian nắm đồ vật ung dung rời đi. Diệp Huyền tuét miệng nói, ngươi nói đúng, cho nên ta cũng hẳn ở một kích này liền giết chết ngươi, dù sao ta cũng bị không ít người dòng nó, nếu như đem người dẫn tới ta cũng có hơi phiền phái. Đánh chết ta. Trương Bảo Thành cười lớn đạo, ý nghĩ hảo huyền, ta xem ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ. Trương Bảo Thành vừa nói chuyện sau khi, trên bầu trời mây lửa điên cuồng quay cuồng, sôi trào mãnh liệt, vô số hỏa diễm giống như sao rơi trên trời hạ xuống một dạng hướng phía dưới hung hăng rơi đập xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo, thật ra thì đem ngươi làm dùng kia gặp quỷ công pháp, đem linh khí biến thành hỏa thuộc tính linh khí thời điểm, ngươi cũng đã chết chắc. Ầm ầm ầm, to lớn cầu lửa giáng xuống, phương viên 1 km bên trong, toàn bộ cây cối đều bị đập nát, cháy hừng hực đứng lên, mặt đất xuất hiện từng bước to lớn hố sâu. Nếu như là phổ thông linh khí, Trương Bảo Thành tu vi vẫn có chút để cho Diệp Huyền kiêng kỵ. Dù sao, người này xác thực không yếu, lại có địa giai công pháp với địa giai vũ khí, mà Thanh Diễm Công với Kiếp Hỏa Đốt Tiên phối hợp, để cho Trương Bảo Thành một kích này mơ hồ đã đột phá nguyên cực cảnh tiêu chuẩn, đạt tới đại cảnh giới tông sư nguyên tông cảnh cấp 1. Một đòn uy lực đáng tiếc, người này công pháp lại là đem phổ thông linh khí mô phỏng chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh khí, mà Diệp Huyền trong cơ thể bảy đi đều đủ. Diệp Huyền đầu tiên là đem cuốn vòng quanh thân thể của mình kim thuộc tính linh khí đổi thành hỏa thuộc tính linh khí, sau đó khi lửa cầu đụng vào Diệp Huyền trên người thời điểm, liền bị hỏa thuộc tính linh khí cuốn vòng quanh, nhanh chóng hút vào. Hỏa thuộc tính linh khí đối với Diệp Huyền mà nói, cơ hồ là không có hiệu quả. Không, phải nói, bất kỳ đặc thù linh khí đối với Diệp Huyền mà nói đều là gần như không có hiệu quả, bởi vì Diệp Huyền trong cơ thể nắm giữ toàn bộ chủng loại đặc thù linh khí, vừa có thể tương sinh, cũng có thể tương khắc hấp thu hỏa diễm. Diệp Huyền không chút do dự đem tất dạ chiếu tuyết cho giơ lên, bây giờ đến phía ta. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng nói, chuẩn bị đi Hoàng Tuyền lộ sao? Tất dạ chiếu tuyết, ba múa. Cửu U Băng Hàn, Diệp Huyền dùng sức đem tất dạ chiếu tuyết hướng phía trước lơ múa đi ra ngoài. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp, băng khiết thanh âm không ngừng vang lên, mặt đất đặt lên sương tuyết. Giá rét, vô cùng giá rét. Như cùng đi từ ở Hoàng Tuyền sâu bên trong, tiên tiên là 8 hàng địa ngục địa phương ở nhân gian xuất hiện. Sau đó, Trương Bảo Thành trước mắt xuất hiện vô số cơ băng, nhất căn nô lên, đem 4 phía bao trùm, giao thoa ngang dọc. Không, không muốn. Trương Bảo Thành cuồng loạn hét to, lại không có một chút tác dụng nào, nhất căn cột băng nô lên, Trương Bảo Thành liền phát hiện mình thân thể lại bị cột băng nuốt vào đi, trực tiếp phong kín ở bên trong. Dãy rủa, gào thét bi thương, không có một chút tác dụng nào. Kia khó mà chịu đựng giá rét không ngừng tiến vào trong cơ thể mình, mà Trương Bảo Thành cũng là dần dần mất đi tiếng thở, cuối cùng biến thành một cụ bị đóng băng thi thể. Cùng lúc đó, phương viên trong vòng 10 dặm, giờ phút này cũng đặt lên băng sương, hàng trăm cây cao mấy chục mét cột băng rào thoa ngang dọc phúc mãn mảnh địa phương này. Diệp Huyền cũng bị tất dạ chiếu tuyết cuối cùng khe múa uy lực bị dọa cho phát sợ, đây cũng quá bá đạo, mặc dù Diệp Huyền tự tin có thể giết Trương Bảo Thành, lại cũng không nghĩ tới Trương Bảo Thành sẽ bị chính mình cho một đánh dây. Cùng lúc đó, Kim Nguyên Bảo ở bên cạnh buông tay đạo, ngươi còn nói nhân ra, ngươi làm ra động tới là người ta gấp mấy lần, muốn chết thực sự là. Diệp Huyền cười khan hai tiếng đạo, đi nhanh lên. Diệp Huyền dẫn đầu hướng phía trước chạy đi, khi đi ngang qua băng phong Trương Bảo Thành cột băng thời điểm, Diệp Huyền thuận tay một thương đánh nát cột băng, Trương Bảo Thành thi thể liền rơi xuống ra. Diệp Huyền thuận tay tháo xuống Trương Bảo Thành ngang hông phúc mãn băng sương túi bại, sau đó bước chân không ngừng, theo sơn đạo không ngừng đi xuống. Xuyên qua cột băng bao trùm khu vực sau, Kim Nguyên Bảo xuất ra Trương Xúc Địa Thành Thốn Linh Phù đạo, hay là dùng vật này đi, an toàn một chút. Diệp Huyền với Hùng Sơ Mặc cũng không có ý kiến, đồng thời gật đầu một cái. Rất nhanh, bốn phía cảnh sắc nhanh chóng lưu chuyển lên. Kim Nguyên Bảo lần này lấy ra Xúc Địa Thành Thốn, dĩ nhiên không thể nào với ban đầu đưa cho Diệp Huyền tấm kia giống nhau là đặc chế, nhưng mà phổ thông Xúc Địa Thành Thốn phù mà thôi. Nhưng là đã đầy đủ 3 người đi tới chân núi. Hùng Sơ Mặc cũng không trì hoãn, trực tiếp xuất ra phi chu đạo, đi phi chu mục tiêu tương đối lớn, nhưng từ mặt đất chỉ có thể nhìn được phi chu mà thôi, cũng không thể nhìn rõ trên thuyền bay người, ngược lại an toàn hơn một ít. Kèm theo phi chu bay lên không, đại khái sau một nén nhang, Diệp Huyền thở phào đạo, xem ra không người đuổi theo qua Kim Nguyên Bảo mắt trận trắng đạo, chúng ta suy một đường, dù sao cũng phải có vận khí tốt thời điểm chứ. Diệp Huyền đạo, chúng ta bây giờ đi địa phương khả năng để cho chúng ta càng suy, hơn nữa, lần này cũng không ỷ lại ta. Hùng Sơ Mặc đạo, kia ỷ lại ta rồi. Diệp Huyền cười cười nói, hay lại là đi nhanh lên đi. Diệp Huyền vừa nói, một bên dựa vào tại thuyền bay lui về sau, thuận tay đem Trương Bảo Thành túi vải cho kéo ra. Dựa vào Diệp Huyền sơ lược liếc mắt nhìn, liền mắng liệt một câu, bàn tử, ngươi chắc chắn người này là một nổi tiếng Bách Man Sơn đạo tặc. Có thể hay không lầm cái gì? Người này tại sao nghèo như vậy? Chương 219, trọng bảo Diệp Huyền đối với Trương Bảo Thành túi vải, đương nhiên vẫn là ôm to lớn mong đợi. Dù sao, từ Kim Nguyên Bảo miêu tả đến xem, Trương Bảo Thành người này coi như là ngang dọc Bách Man Sơn đạo tặc, giết người cướp của sự tình không biết liên quan bao nhiêu, không đúng vậy sẽ không chọc trời nổi giận người chán ghét bị người đuổi giết. Như vậy, mặt bên mà nói, cũng liền đại biểu Trương Bảo Thành hẳn rất giàu có mới đúng, dù sao cũng đoạt nhiều đồ như vậy. Nhưng là, kéo ra túi vải, đồ vật ngược lại thật nhiều. Phổ thông linh ngọc tổng cộng 37 khối, còn có một khối tử kim linh ngọc, đan dược tổng cộng 10 mấy chai, đối với cái này loại tùy thời bị đuổi giết ra hỏa mà nói, tự nhiên đại biểu lúc nào cũng có thể sẽ bị thương, cho nên chuẩn bị thêm điểm đan dược cũng bình thường. Còn có một giấy gấp công kích dùng hỏa linh phủ, một chồng chạy trốn dùng chui luật phủ, một quả có thể xuống nước tị thủy châu, còn có một cái huyền giai trung phẩm kỳ bảo phá thiên phi luân. Sau đó, không, lại không có Trương Bảo Thành mang theo người đồ vật, đáng giá tiền nhất lại là phá thiên phi luân, nhưng trên thực tế không tính là lợi hại gì kỳ bảo, huyền giai trung phẩm rất tốt nói rõ hết thảy, đây chính là một món với phi chu như thế thay đi bộ kỳ bảo, có thể tầm trời thấp phi hành mà thôi. Hơn nữa, phá thiên phi luân tên thật tha, nhưng vật này nhưng thật ra là lượng sản hình. Luyện rèn chế tác bản vẽ không phải là cái gì bí mật, ở các đại tông môn trong tay đều có, phổ thông tông môn đệ tử làm nhiệm vụ sẽ cho một cái. Đại khí một chút làm xong nhiệm vụ cũng không cần còn, tông môn tài lực không rất hùng hậu là cần phải giao còn, tóm lại chính là không có chút nào chân quý, chừng trăm mai linh ngọc là có thể mua một cái. Người này là đạo tặc. Hắn bà là cái băng chứ. Diệp Huyền tưởng lên Trương Bảo Thành còn người mặc lạp tháp dáng vẻ, càng sát thực tin chính mình ngủ, lại sẽ cảm thấy tên kia rất giàu có. Kim Nguyên Bảo lại gần đạo, không thể nào đâu. Tên kia thật tiếng xấu lan xa. Kim Nguyên Bảo không tin đem túi vải cho lật một lần. Thật đúng là nghèo hùng sơ mặc đạo, ngươi cảm thấy Trương Bảo Thành sẽ tùy thân đem đồ vật đều mang sao? Hắn giành được đồ vật là một cái túi vải có thể bông xuống. Diệp Huyền đạo, giấu. Nhưng là người này chưa bao giờ ra Bách Man Sơn, có thể giấu đi đâu vậy chứ? Giấu đâu đó trong cùng an toàn a? Cái này hùng sơ mặc không lời chống đỡ. Rất nhiều tu sĩ xác thực sẽ không đem gia sản tùy thân mang theo, không cần đồ vật mang theo gánh nặng, còn dễ dàng ném, chết cũng là tiện nghi người khác, cho nên rất nhiều tu sĩ đều có bỏ vào thứ kia địa phương. Tỷ như Diệp Huyền như vậy tông môn đệ tử, liền có thể đem đồ vật đặt ở bí viện trong trúc lâu, không có ở đây thời điểm đem trúc lâu pháp trận cấm chế mở một cái, trừ phi Vũ Vân trưởng lão kia cấp bậc lao ra hỏa nghĩ tưởng trộm đồ, không đúng vậy ném không. Nhưng Trương Bảo Thành căn không thể nào ở Bách Man Sơn tìm tới một cái an toàn hang ổ, người này danh tiếng nhưng là nát xuyên thấu qua, liền chấn cũng không dám tùy ý ra vào, về phần giấu ở trong núi, trời mới biết có thể hay không bị hung thú đào ra chờ một chút. Lúc này, Kim Nguyên Bảo đống như nói, cái chai thuốc này nhìn có điểm không tệ a. Trương Bảo Thành đặt vào đan dược chai thuốc đều là rất phổ thông bình sứ trắng, phía trên dán đan dược chủng loại. Nhưng là Kim Nguyên Bảo chỉ kia một cái, nhưng là một cái tử kim chai thuốc, dán đan dược chủng loại là binh lương tán, đảo là một loại rất phổ thông thuốc trị thương, trong uống ngoài thoa, có thể chữa trị một ít nhỏ nhẹ thương thế. Bất quá, như vậy nhìn một cái ngược lại càng lộ vẻ quỷ dị, binh lương tán kia cần dùng như vậy chai để chứa được. Cẩn thận phân biệt lời nói, Diệp Huyền phát hiện tử kim chai lại là rất quý trọng tử kim sa chế tạo mà thành. Diệp Huyền mở chai thuốc ra kinh ngạc nói, bên trong không có đan dược, là không. Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc hai mắt nhìn nhau một cái sau, châm miệng một lời đạo, không gian kỳ bảo. Diệp Huyền hưng phấn nói, ta tới thử một lần. Diệp Huyền lập tức hướng trong bình quán thâu chai, sau đó bị rõ ràng chống cự, có một cổ linh khí chính đang chống cự đến Diệp Huyền quán thâu đi vào linh khí. Diệp Huyền ngay lập tức sẽ biết mà đúng, phổ thông không gian kỳ bảo đều có cấm chế trận pháp bảo vệ. Về phần Diệp Huyền ngọc bài, ban đầu tiến vào rất dễ dàng, Diệp Huyền cảm thấy có thể là bởi vì niên đại xa xưa, linh khí cũng tán, cũng có thể là vật gì Diệp Huyền từ Lý Đạo Nhất trong tay giành được, rất có thể Lý Đạo Nhất trước liền phá cấm chế, xem qua trong ngọc bài linh ngọc. Về phần bình này, đối với Diệp Huyền mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề, Trương Bảo Thành tu vi sát thực cao hơn Diệp Huyền. Diệp Huyền ở linh tinh phương diện cũng thua một nước, dựa vào vũ khí với công pháp mạnh mẽ mới giết chết tên kia, nhưng là thật sự không sai biệt lắm, Diệp Huyền cảm giác mình mới có thể cưỡng ép phá tan cấm chế. Quả thực không được lời nói, Diệp Huyền có thể trực tiếp đem chai cho cung phụ. Giang co một lát sau, Diệp Huyền rốt cuộc thân ảnh nhất điểm, trực tiếp tan biến không còn dấu tích, tiến vào bên trong chai. Bốn phía cảnh vật lưu chuyển, bình này quả nhiên là cái không gian kỳ bảo, nhưng so với trong ngọc bài không gian kém nhiều, bởi vì tiểu không gian kỳ bảo vật này phân biệt thật xấu, rất nhiều lúc không nhìn phẩm chất, trực tiếp nhìn nội bộ không gian lớn nhỏ với hoàn cảnh liền có thể một ít lợi hại không gian kỳ bảo, bên trong không gian tương đương với một mảnh linh khí đầy đủ tiểu thế giới. Đương nhiên, tiểu thế giới tới chính là không gian kỳ bảo luyện chế tới, tỉ như hư không thành là tiểu thế giới, nhưng là một không gian độc lập, giả hậu trong tay cái viên này Vân Hương cầu cũng có thể coi là một kiện không gian kỳ bảo. Nhưng có thể đạt tới loại trình độ này đồ vật ít đến đáng thương, theo Diệp Huyền biết, toàn bộ Thiên Môn Tông đều chỉ có tông chủ với Vũ Vân trưởng lão nắm giữ vật như vậy. Trương Bảo Thành cái chai thuốc này, có thể nói là loại kém nhất thứ không gian kỳ bảo, không gian là một hang núi, nhưng là đủ đáng tiền, không gian kỳ bảo cũng chất quý. Nhưng càng làm cho Diệp Huyền chảy nước miếng là bên trong sơn động chất đầy đồ vật một nhóm có chừng 3-4 vạn nhiều linh ngọc, sáng loáng thiếu chút nữa tránh mù Diệp Huyền ánh mắt, vừa thượng là một cái cặp, bên trong là ước chừng 200 mai tử kim linh ngọc. Vách tường bên còn có một cái đan dược cái giá, phía trên bày ra đan dược, kém cỏi nhất đều là huyền giai thượng phẩm, phần lớn đều là địa giai, còn có một mai thiên giai hạ phẩm hộ cầm hoàn, với một quả chân quý hơn thiên giai trùng phẩm tụ linh hoàn. Đan dược cái giá bên cạnh là giá binh khí, phía trên bày mười mấy cây vũ khí, giống vậy phẩm chất cũng rất không tồi kia một loại, đều là huyền giai thượng phẩm vũ khí, còn có một đem địa giai hạ phẩm đao. Với một cái địa giai hạ phẩm song kiếm. Ở bên cạnh đuổi là kỳ bảo, số lượng cũng không ít, mười mấy món dáng vẻ, nhưng phẩm chất liền thấp rất nhiều, dù sao, kỳ bảo vật này số lượng hay là tương đối thưa thớt. Cuối cùng, Diệp Huyền bị ba cái độc lập thả ra đồ vật hấp dẫn. Một kiện đồ vật là bộ màu xanh thẳm lưu tay áo trăm điệp cung trang váy, Diệp Huyền liếc mắt nhìn, liền mất đi một nửa hứng thú. Bất kể vật này tốt bao nhiêu, chính mình cũng không thể mặc đồ con gái chứ. Loại này vào tay nhất định chỉ có thể cung phụng đồ vật, tự nhiên sẽ để cho Diệp Huyền giảm rất nhiều hứng thú. Nhưng món đồ thứ hai rất thành công hấp dẫn Diệp Huyền ánh mắt. Chương 220, liên tục đột phá. Món đồ thứ hai là cái hộp gỗ, nhưng mấu chốt ở chỗ trong hộp gỗ chứa đồ vật. Một khối thải kim linh ngọc. Thải kim linh ngọc khả năng còn so ra kém nơi này để không ít thứ, nhưng quý trọng độ tuyệt đối không nói, hoàn toàn đáng giá đơn độc lấy ra đặt vào. Trọng yếu nhất là vật này thuộc về đặc thù cung phẩm, Diệp Huyền dĩ nhiên là có vui. Thứ ba kiện đồ vật, Diệp Huyền lại nhận biết kia là một quả chạm rông quả bóng vàng, phía trên chạm rông điêu khắc là bách hoa đồ. Đây là cái rất có danh kỳ bảo, gọi là bách hoa tranh diễm cầu, địa giai trung phẩm, mặc dù phẩm chất còn không đến mức cao đến nổi tiếng tiên hạ trình độ. Nhưng là, cái này phải xem đồ vật là thuộc về ai. Bách hoa tranh diễm cầu là Lâm Ngọc Hàn kỳ bảo, mà Lâm Ngọc Hàn đã từng là Tư Đồ gia trước một đời gia chủ dưỡng nữ, đồng thời cũng là Diệp Huyền thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất, rất là nổi danh nhân vật thiên tài, nhưng nổi danh là Lâm Ngọc Hàn xinh đẹp, người ta gọi là bắc địa người đẹp nhất, nhưng ở mấy năm trước, Lâm Ngọc Hàn mất tích, không rõ sống chết. Bây giờ nhìn lại, Trương Bảo Thành lá gan còn thật không nhỏ, Lâm Ngọc Hàn hơn phân nửa là bị Trương Bảo Thành cho giết, bách hoa tranh diễm cầu cũng rơi vào Trương Bảo Thành trong tay. Diệp Huyền từng nghĩ, đem tử kim linh ngọc tất cả đều ném vào chính mình ngọc bài không gian, về phần còn lại phổ thông linh ngọc với những vật khác. Đương nhiên là cung phụ bất quá, Trương Bảo Thành đơn độc tách ra ba kiện đồ vật đều bị Diệp Huyền lưu lại, trong đó thải kim linh ngọc là yêu cầu đơn độc cung phụ. Tiếp nhận cung phụ, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1355000000. Phá 1 tỷ linh khí, Diệp Huyền lần nữa cảm nhận được ban đầu ở ngọc bài bên trong không gian tìm đến lượng lớn linh ngọc cảm giác kia giống như chó chết như thế, cảm giác cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác bốn phía cuốn lên cụ phòng, có kinh nghiệm lần trước sau, Diệp Huyền lần này cũng không dãy rủa, ngược lại dãy rủa kết quả, mình cũng chẳng qua chỉ là bị điên cuồng dũng động linh khí đẩy tới đẩy lui. Cho nên, Diệp Huyền trực tiếp hướng trên đất nằm một cái, thích sao đất liền thế nào, có chuyện ngươi liền chết no ta những thứ kia linh khí bồng bềnh suốt nửa giờ, mới toàn bộ tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, sau đó, nguyên linh cảnh tam giai, nguyên linh cảnh tứ giai Diệp Huyền tu vi trong nháy mắt ngay cả nhảy cấp 2, hơn nữa, đến gần 15 tỷ linh khí, để cho Diệp Huyền đi thẳng đến nguyên linh cảnh tứ giai đột phá ngưỡng cửa một bên. Diệp Huyền dứt khoát lại từ ngọc bài bên trong không gian xuất ra một bó to linh ngọc ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 22000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên lần nữa thanh âm, đủ 200 triệu linh khí sau, Diệp Huyền lần nữa đột phá. Nguyên linh cảnh ngũ giai cùng lúc đó, thập nhị chính kinh bên trong 5 cái cũng vào thời khắc này bị linh khí bao quanh, bắt đầu lóng lánh lên ánh sáng. Những thứ kia linh kinh từ từ biến thành bạch ngọc màu sắc, có ánh trong suốt liên phá tam giai, 5 cái linh kinh lần này linh kinh xuất hiện số lượng không có kinh khủng như vậy, dù sao lần trước lợi dụng đặc thù cung phẩm đột phá tu vi là hoàn mỹ đột phá, trực tiếp đột phá cấp 1 liền tu luyện thành 3 cái linh kinh. Lần này lượng linh khí mặc dù to lớn, lại vẫn không tính là hoàn mỹ đột phá, nhưng liên phá tam giai, tu luyện ra 5 cái linh kinh, Diệp Huyền cũng coi như rất hài lòng. Tổng cộng 10 cái linh kinh, chỉ kém cuối cùng 2 cái, Diệp Huyền 12 cái linh kinh cũng đầy đủ hết. Diệp Huyền thậm chí cảm thấy chính mình sợ rằng cũng không cần nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong, thì có thể 8 linh huyệt, 8 linh mạch, 12 linh kinh toàn bộ hoàn thành. Ai, Diệp Huyền trang bước đạo, xem ra ta khoảng cách cá mặn nhân sinh càng ngày càng gần. Diệp Huyền bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như chính mình ở nguyên linh cảnh đem 12 cái linh kinh cũng tu mãn sau, chính mình nguyên cực cảnh nên làm cái gì? Hoặc là, nguyên cực cảnh thời điểm, đi làm đại tông sư nên cắn sự tình, liên quan nguyên tông cảnh nên cắn sự tình. Nhưng đại tông sư tiêu chuẩn gì đây? Cái này Diệp Huyền còn thật không biết, chính mình sư phụ chính là một trêu chọc ép, cơ hồ không quản lý mình tu luyện sự tình. Dĩ nhiên, kể từ khi biết chính mình sư phụ đến từ thiên vực sau, Diệp Huyền cảm thấy rất khả năng cũng không riêng gì trêu chọc cha hỏi đề, Tần Vũ ý lìa dạy dỗ không chính mình tu luyện sự tình. Thiên vực tu luyện mặc dù cũng dùng linh khí, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ có một loại để cho làm thiên đồ đồ vật, tổng cộng tam thập tam trọng thiên, tu luyện pháp môn hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Diệp Huyền không quá để ý chuyện này, đầu có thể hỏi Vũ Vân trưởng lão hoặc là truyền công trưởng lão, ngược lại ai đều biết mình sư phụ chính là một chư bảy. Tin chắc bên trong vùng không gian này đã không có những vật khác, Diệp Huyền liền lần nữa đến trên thuyền bay. "Này, bạn tử." Diệp Huyền đem chai thuốc ném cho Kim Nguyên Bảo Đạo, "Tặng cho ngươi, mặc dù không gian điểm nhỏ, nhưng dầu gì là cái không gian kỳ bảo." Diệp Huyền sau khi nói xong, lại đem bộ kia cung trang váy đưa cho Hùng Sơ Mặc Đạo, "Đây là ngươi." Hùng Sơ Mặc muốn cự tuyệt, Kim Nguyên Bảo cười hắc hắc nói, "Nắm đi, ngược lại đều là hắn giành được, lại nói chúng ta không phải là cũng giúp áp trợ." Diệp Huyền liếc một cái đạo, "Ngươi còn thật không ngại nói lời này." Kim Nguyên Bảo đạo, "Hai ta ai cùng ai?" Hùng Sơ Mặc Đạo, "Được, chúng ta không sai biệt lắm cũng tới chỗ." Hùng Sơ Mặc phi chu tốc độ rất nhanh, dưới mắt đã tới một mảnh mỏm đá trên đất trống. Phía dưới không có bất kỳ thực vật, chỉ có một chút cô lập nham thạch. Đem phi chu từ từ hạ xuống sau, Hùng Sơ Mặc nhìn bốn phía, không khỏi nhíu mày lại. "Diệp Huyền đạo, thế nào?" Hùng Sơ Mặc đạo, "Cửa ra vào hẳn liền ở phụ cận đây, dù là vị trí có một chút sai lệch, nhưng cửa vào là ở giữa không trung, cho nên chỉ cần đi vào mảnh này nham thạch, chỉ cần ngẩng đầu lên, chúng ta nên nhìn thấy cửa ra vào." Kim Nguyên Bảo ngẩng đầu lên nói, "Nhưng chẳng có cái gì cả." Diệp Huyền đạo, "Nói nhảm, nếu như nhìn thấy, nàng còn có thể như vậy biểu tình sao?" Kim Nguyên Bảo dưới ngón tay, sau đó nhìn bốn phía đạo, "Hơn nữa, ta cảm thấy được chỗ này cũng thật bình thường, tóm lại không giống ngươi nói, khả năng phát sinh tai nạn địa phương." Diệp Huyền đạo, "Sẽ có hay không có người bị cửa ra vào?" Hùng Sơ Mặc đạo, "Không nói trước Bách Màn Sơn nội tu sĩ, có hay không có người nắm giữ năng lực như vậy hủy diệt một đại đội tiếp tục thế giới cửa ra vào, cho dù có, tại sao vậy chứ?" Bọn họ có thể không thấy được tương lai, cho dù là ta, cũng bởi vì tương lai bất xác định tính, cũng không dám nói hết thể liền nhất định sẽ phát sinh. Diệp Huyền tưởng thầm nói, có lẽ cũng bởi vì tương lai bất xác định tính, cho nên bây giờ thì trở thành như vậy. Hùng Sơ Mặc lắc đầu một cái, sau đó nói, chúng ta đi trước đi nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu nói, cũng tốt. Ba người về phía trước đi tới, nhưng mà sự thực là không có thứ gì. Mảnh này nham thạch không có hung thú, bất sinh giải thực vật cũng không có linh dược, lòng đất càng không có khoáng mạch thứ gì, cho nên cơ hồ không có người sẽ xuất hiện ở nơi này, trừ lạnh tanh trở ra, Diệp Huyền tưởng không đến bất kỳ từ ngữ để hình dung, hoặc là dùng hết thể bình thường để hình dung cũng rất thích hợp. Không, nhưng vào lúc này, Kim Nguyên Bảo đột nhiên mở miệng nói, chỗ này thật có chút vấn đề. Chương 221, đệ tử nhà nào cũng không dễ dàng Diệp Huyền đạo, vấn đề gì? Kim Nguyên Bảo đưa tay cảm ứng bốn phía một cái sau đạo, nơi này hết thảy đều là rừng. Diệp Huyền với Hùng Sơ Mặc lộ ra nghi ngờ biểu tình. Kim Nguyên Bảo đạo, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, nhưng ta cảm giác hết thảy đều là rừng, chung quanh hết thảy đều có chút giả, ngươi xem những thứ này đá vụn, một mực ở giống nhau vị trí. Diệp Huyền đạo, chỉ là không có phong mà thôi chứ. Kim Nguyên Bảo luận điệu có chút quá dị, chỗ này không có thứ gì, dị thường trống trải, ngược lại đều là một ít nham thạch to lớn, mà những nham thạch đó tới liền thì sẽ không động, về phần trên đất đá vụn, không phong dĩ nhiên cũng sẽ không di động. Kim Nguyên Bảo lau đem cái trán, một tay mồ hôi, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không biết giải thích thế nào, nhưng ta thật cảm giác rất quái dị. Diệp Huyền nhìn Kim Nguyên Bảo một cái nói, ngươi rất nóng. Kim Nguyên Bảo lại xoa một chút mồ hôi một đạo, không nóng, ừ. Quái, không nóng tại sao xuất mồ hôi? Tu sĩ muốn không biết lãnh nhiệt cũng không phải là rất mệnh chuyện khó, dùng linh khí bảo vệ thân thể của mình, là có thể có bốn mùa như mùa xuân cảm giác, chỉ bất quá, cơ hồ không có tu sĩ sẽ làm như vậy, đây là một loại bằng bạch hao phí linh khí hành động. Hùng Sơ Mặc giang hai tay ra nhìn một chút, trên mu bàn tay mình cũng có một chút mồ hôi hột, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng thật có. Hùng Sơ Mặc đạo, so sánh với ngươi nói hết thể đều là rừng, ta cảm thấy được chuyện này mới càng quái dị, ta cũng không có cảm giác được nhiệt, bốn phía nhiệt độ bình thường, nhưng chúng ta bắt đầu chảy mồ hôi. Diệp Huyền, ngươi không có cảm thấy thân thể có cái gì bất đồng sao? Diệp Huyền bất đắc dĩ buông tay một cái, trong cơ thể hắn có thủy thuộc tính linh khí với hỏa thuộc tính linh khí, coi như thật ở nóng như thiêu khó khăn ngăn cản địa phương, hỏa thuộc tính linh khí sẽ hấp thu hơi nóng, thủy thuộc tính linh khí sẽ cho Diệp Huyền hạ nhiệt, cho nên lãnh nhiệt đối với Diệp Huyền mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Diệp Huyền cảm giác mình thân thể hết thể bình thường, cũng không giống Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc như vậy bắt đầu chảy mồ hôi. Hùng Sơ Mặc đạo, xem ra là nên ta hiện ra một ít chuyện thời điểm. Hùng Sơ Mặc vừa nói, vừa lấy ra mấy đồng tiền đặt ở không đồng bị đưa, tiếp lấy xuất ra sách, bắt đầu thì thầm, âm dương thuận nghịch hay khó khăn nghèo, hai tới còn quy nhất cửu cung, nếu có thể đạt đến âm dương lý, thiên địa đều tại một trường bên trong, hiên viên hoàng đế chiến si mưu, chắc lộc trải qua nhiều năm khổ không nghỉ, ngẫu nhiên mộng thiên thần thụ phụ quyết, đang đàn đến mức tế cần kiệt tu. Diệp Huyền không nhịn được nói, chờ một chút. Hùng Sơ Mặc buông xuống sách, tức giận nói, bị cắt đứt lời nói, chờ một hồi còn nặng hơn mới đọc một lần. Diệp Huyền đạo, ta liền muốn hỏi một câu, ngươi là ở bệ trận? Hùng Sơ Mặc đạo, ngươi biết cái gì? Đây là kỳ môn độn giáp, thái cổ lưu truyền tới nay tam đại bí thuật đứng đầu, vừa có thể bệ trận, cũng có thể phá trận, thượng có thể khuy thiên ý, xuống có thể gió âm dương, diệu dụng vô cùng. Tóm lại chỗ này vô luận có gì đó cổ quái, kỳ môn độn giáp vừa ra tất cả phá. Há, nha, thật là lợi hại. Diệp Huyền tương đối không đi tâm tán dương một câu, sau đó nói, ngài mời tiếp tục. Hùng Sơ Mặc cầm lên sách tiếp tục nói, âm dương thuận nghịch hay khó khăn nghèo, hai tới còn quý nhất tiểu cung. Diệp Huyền lần nữa nhấc tay đạo, chờ một chút. Hùng Sơ Mặc đạo, làm sao? Diệp Huyền đạo, ta chính là hiếu kỳ, coi như kỳ linh tông đệ tử thiên tài, ngươi nắm, một bên nhìn, một bên làm phép, sẽ không cảm thấy thật xin lỗi tông môn bồi dưỡng. Hùng Sơ Mặc đạo, ý ngươi là gánh vác. Ký môn độn giáp khẩu quyết mười mấy trang, ngươi trước vác một cái thử một chút. Quấy rầy, ngài tiếp tục. Diệp Huyền hướng về phía Kim Nguyên Bảo đạo, xem ra đệ tử nhà nào cũng không dễ dàng. Kim Nguyên Bảo lau đem mồ hôi đạo, ta rất vui mừng, ít nhất ta không phải là kỳ linh tông đệ tử. Hùng Sơ Mặc tiếp tục đóng vai bà cốt, với đọc cầu mong văn tựa như, thời gian nốt hết một nén hương rốt cuộc đọc xong. Cơ hồ là ở đọc xong trong nháy mắt, Hùng Sơ Mặc trước sắp xếp trên đất đồng tiền đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành kim quang, bay về phía phương hướng khác nhau. Một lát sau, Hùng Sơ Mặc đạo, chỗ này quả nhiên có vấn đề. Hùng Sơ Mặc nói rơi sau, trực tiếp đưa tay hướng phía trước một khấu. Phá ầm, ầm, ầm ở mảnh này nham thạch bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện nổ rất lớn, tiếp lấy những thứ kia đồng tiền hạ xuống, một đạo kim sắc quang trụ nô lên. Rắc rắc kèm theo những kim quang đó dâng lên, trên bầu trời đột nhiên chuyển tới thứ gì tiếng vỡ vụ vang, ngay sau đó một đạo một kẽ hở không ngừng xuất hiện. Không gian xung quanh phảng phất nát bấy như thế, bắt đầu biến thành từng mảnh, không ngừng chóc ra xuống Hùng Sơ Mặc đạo, có người ở nơi này vải một cái trận pháp, mặc dù không có cái gì công kích tính, nhưng cao cấp vô cùng, tương tự chướng nhãn pháp như thế viễn cảnh pháp trận, bây giờ đã phá toái. Hùng Sơ Mặc tiếng nói rơi xuống, kia cái gọi là pháp trận bị phá trừ, Diệp Huyền ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên bầu trời là hỏa hồng một mảnh, phảng phất đang thiêu đốt hừng hực đến. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo màu đen kẽ hở xẹt qua không trung, giống như con cự thú há miệng, lộ vẻ dữ tợn dị thường. Mà bọn họ vị trí mặt, khắp nơi đều phúc mãn nham tương chỉ, không ngừng bốc hơi nóng, khói trắng mịt mù. Hùng Sơ Mặc kinh ngạc nói, chỗ này đã trở nên ác liệt tới mức này. Kim Nguyên Bảo đạo, xem ra ngươi đoán trước tương lai không có sai, cái này liên tiếp những thế giới khác cửa ra vào xác thực xảy ra vấn đề. Diệp Huyền đạo, các ngươi không bắt trọng điểm. Hùng Sơ Mặc đạo, trọng điểm là cái gì? Diệp Huyền đạo, ai ở chỗ này bày trận? Diệp Huyền vừa nói như thế, Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ mặt sắc mặt cũng ngưng trọng lên một cái tương tự chướng nhãn pháp huyễn cảnh đại trận, cũng không có cái gì công kích tính, nhưng mà vì để chỗ này nhìn với bình thường như thế, như vậy, bày đại trận này người là từ lý do gì, tự nhiên không cần nói cũng biết, đó chính là không nghĩ để người ta biết nơi này dị biến. Nếu như không phải là nơi này nhiệt độ rất cao, coi như huyễn cảnh đại trận lợi hại đến liền nhiệt độ cũng có thể che giấu, nhưng cũng ngăn cản không thân thể mồ hôi xuất hiện, Diệp Huyền ba người cũng sẽ không phát hiện nơi này có sơ hở gì. Như vậy, liền Diệp Huyền ba người như vậy cố ý tới cha không nhận ra không ra sơ hở, nhưng mà đường tắt người ở đây đây. Tự nhiên cũng cứ như vậy đi qua. Diệp Huyền đạo, hơn nữa, hướng sâu bên trong cho vào thử xem, có thể sẽ lấy được một cái kinh khủng hơn câu trả lời. Hùng Sơ mặc lệch túi đầu lộ ra không hiểu thần sắc, Kim Nguyên Bảo chính là hiểu Diệp Huyền ý tứ, một lời bạch trần, có lẽ, cái gọi là tai nạn là người làm, tỉ như cái đó bảy đại trận che giấu hết thảy người. Diệp Huyền gật đầu một cái, đây chính là biết bắt nhất tình huống. Diệp Huyền đạo, bây giờ chúng ta đã chắc chắn, người đoán trước tương lai hoàn toàn chính xác, như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Hùng Sơ mặc đạo, chúng ta hẳn ngăn cản, nhưng ta không biết nên thế nào ngăn cản, ta nghĩ ta cần muốn liên lạc với tông môn, sau đó để cho Bách Man Sơn thuộc về Bát Phương chiến lược đệ tử cũng tụ tập lại, muốn phá hủy cái này cửa ra vào, bằng vào chúng ta lực lượng hẳn không đủ. Chương 223, hung thú tề tụ sinh tử đồ cũng không phải là Diệp Huyền kêu đối phương một tiếng tên, là có thể đem người cho hút vào đồ chơi, mà là phải gần người trực tiếp chụp ở trên người đối phương. Hơn nữa, chụp cũng chụp vô cùng yêu cầu tài nghệ. Tỷ như, trực tiếp chụp ở ngực đối phương thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì, sinh tử đồ họa là một bộ quỷ môn quan thủy mặc họa, đập tới thời điểm, phải một phần thân thể đủ để bị quỷ môn quan cho hút vào, mới có thể cưỡng ép đem đối phương kéo vào quỷ môn quan. Mà ngược điệu bộ còn rộng, là không hút vào được người, phải vỗ tay, chân, đầu loại vị trí. Cho nên, Diệp Huyền vẫn cảm thấy sinh tử đồ không tệ, nhưng cũng không có tốt đến để cho người khó mà dứt bỏ mức độ, hiệu quả dĩ nhiên cường đại, trên lý thuyết mà nói, cho dù là một tên nguyên chân cảnh tu sĩ, nắm sinh tử đồ cũng có thể giết chết đại tông sư. Nhưng là, cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi, sinh tử đồ sử dụng điều kiện quá mức hà khắc, vừa muốn gần người, còn phải tìm đúng vị trí đi chụp. Đây cũng là Diệp Huyền tại sao cảm thấy sinh tử đồ chỉ có ở thực lực tương đương dưới tình huống mới sẽ trở nên kinh khủng lên hỏi dò, một tên đại tông sư sẽ để cho nguyên chân cảnh tiểu tu sĩ gần người sao? Chớ nói chi là đem sinh tử đồ cho chụp ở trên mặt. Bất quá, dưới mắt đối mặt phần tất kiếm, ngược lại không có phiền toái như vậy, thậm chí, Diệp Huyền cảm giác lão thiên gia cho mình khai mở một cánh cửa sổ, sinh tử đồ đối với một thứ gì đó mà nói, phải đem đối phương bắt bỏ vào sinh tử đồ bên trong, là một kiện rất đơn giản sự tình. Bởi vì, phần tất kiếm đụng tới trong nháy mắt, Diệp Huyền đem sinh tử đồ mở ra, phần tấn kiếm liền trực tiếp tiến đụng vào sinh tử đồ trong. So với nhân loại thân thể, phần tấn kiếm dĩ nhiên quá nhỏ, sinh tử đồ họa quyển mở ra cũng so với phần tấn kiếm phần lớn, phải đem phần tấn kiếm bổ vào sinh tử đồ, thật sự là vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá, cái này cũng cho Diệp Huyền đề tỉnh, sinh tử đồ đối với hình thể to lớn sinh linh, hẳn là hoàn toàn vô hiệu. Tỷ như, nếu như bây giờ có một con long xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt, sinh tử đồ liền không có biện pháp chút nào. Chính mình hẳn đem sinh tử đồ bổ vào cái kia long bộ bị gì, mới có thể đem đối phương hút vào sinh tử đồ đây. Có lẽ trong truyền thuyết long roi có thể thử một lần. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên quay người lại, giơ tay lên hướng mặt bên hư khấu. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, chân long cửu tử ấn thứ hai ấn, ngai tí ấn kim thuộc tính nhanh chóng chạy xuôi, hóa thành to lớn kim ấn hướng nham thạch cự nhân hạ xuống. Một tiếng ầm vang vang lớn, kèm theo kim sắc cự ấn rơi đập, nham thạch cự nhân thân thể trong nháy mắt liền nứt ra đến, biến thành một đống đá vụn khối tán loạn trên mặt đất. Giải quyết phần tấn kiếm với nham thạch cự nhân, Diệp Huyền hướng không trung nhìn, trực tiếp nhấc tay một cái, một đạo kim thuộc tính linh khí bắn ra, trực bức không trung hỏa chim. Diệp Huyền nhất bên công kích, vừa nhìn Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ mặc đạo. Ta tiểu buồn bực, là ta quá đẹp trai triệu tập người ghen tị sao? Thế nào ưu tiên chọn đến ta đánh? Kim Nguyên Bảo buông tay đạo, ta phổ thông đem loại chuyện này xưng là nhân phẩm. Đang khi nói chuyện, cái kia to lớn hỏa điệu đã tránh qua kim thuộc tính linh khí, từ không trung lao xuống xuống con hỏa điệu kia thân thể nhóm lửa diễm, giống như mai hỏa cầu khổng lồ, hung hăng hướng phía dưới rơi đập, giống như sao rơi trên trời hạ xuống. Diệp Huyền nhanh chóng chợt lách người tử, bay thẳng đến mặt bên này ra, sau đó ẩm con hỏa điệu kia hóa thành cầu lửa bành trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng nổ. Bốn phía đá lớn bị kích động mà hăng say phong cho thổi bay, mặt đất ở nổ rất lớn bên trong bắt đầu không ngừng sụp đổ, rất nhanh, một vòng to lớn hố sâu xuất hiện. Kia hố sâu đường kính vượt qua 20m, thâm 4-5m dáng vẻ, nhìn tương đối kinh khủng. Diệp Huyền phát hiện mình hay lại là xem thường con hỏa điểu, xúc sinh lông lá tuyệt đối không phải nguyên linh cảnh tu vi, một kích này uy lực có thể đạt tới nguyên cực cảnh tam giai. Một con nguyên cực cảnh tam giai hung thú, dưới mắt cũng không bị Diệp Huyền cho coi ra gì, nhưng nếu như đối phương bay được, vậy thì coi là chuyện khác. Có thể bay hung thú, vẫn luôn bị coi là khá là phiền toái chủng loại. Hơn nữa chân chính phiền thoái hiển nhiên còn không đến mức này trên bầu trời, đạo kia liên thông một cái thế giới cửa ra vào, lộ vẻ nhưng đã xuất hiện một vài vấn đề, rất nhiều sinh linh xuất hiện ở Bách Man Sơn, Diệp Huyền trước mặt hòa điệu, nham thạch cự nhân, còn có phần tấn kiếm đều không phải là toàn bộ. Mà một kích này động thật không nhỏ, cho nên giống một tiếng tức giận tiếng hô đột nhiên vang lên. Diệp Huyền tìm theo tiếng nhìn, ở cách đó không xa nhìn thấy một con cự hùng đứng lên, đầu kia cự hùng thân cao tới 4 thước ra ngoài, toàn thân lông đỏ ngầu, trọng yếu nhất là đầu, lại không phải là gấu đầu, mà là một viên long thủ. Một bên kia, đột nhiên vang lên hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Tiếp lấy mảng lớn xích bạch hỏa diễm liền từ lòng đất sông ra kiên cố mặt đất nứt ra một đạo to lớn khe hở, sau đó một con không nói rõ ràng là ma vật hay lại là hung thú quái vật từ trong khe đứng lên, đối phương dáng vẻ giống như là một người, nhưng chỉ có một đường danh mà thôi, thân thể là do xích bạch sắc tinh thể, từng khối hợp lại mà thành, cất bước về phía trước, thân thể bốn eo đến, sẽ còn phát ra răng rắc âm thanh. Kim Nguyên Bảo đống nhiên nói, đây cũng là phần tất kiếm. Quá lớn đi kèm theo Kim Nguyên Bảo tiếng nói chuyện, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời lại xuất hiện mảng lớn phần tất kiếm, chân do mấy trăm thanh nhiều, sau đó nhanh chóng tụ lại, bắt đầu không ngừng hòa hợp, cuối cùng biến thành một cái đạt tới 20 mấy thước cự kiếm, ở trên trời lúc lên lúc xuống nổi trôi. Hùng Sơ Mặc Đạo, đây là kiếp tất kiếm, có nguyên cực cảnh thất giai thực lực. Cùng lúc đó, kia to lớn trong hố sâu, đầu kia hỏa điệu dương cánh, cũng đã lần nữa bay lên mà như cũng không phải là chấm dứt. Xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng cổ quái thú minh thanh. Thanh âm kia có chút cổ quái, tựa như mèo kêu, tựa như chim hót, rất nhọn. Đồng thời, kèm theo vậy kêu là âm thanh xuất hiện, Diệp Huyền có thể nhìn thấy trên bầu trời kiếp tấn kiếm run rẩy xuống. Đầu kia vô cánh hỏa điệu phảng phất bị giật mình một nửa, trong nháy mắt bay cao hơn. Đầu kia cự hùng tới ngẩng đầu đứng, giờ phút này lại đột nhiên nằm xuống đi, Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy đầu kia cự hùng co rụt đầu lại. Còn có kia toàn thân tinh thể mà thành quái vật, thân thể từ từ xoay tròn, lại từ từ lần nữa chìm lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu mà thôi. Cùng lúc đó, ở đó thú minh thanh truyền tới phương hướng, một mảng lớn hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, giống như biển gầm đánh tới một dạng che khuất bầu trời, về phía trước không ngừng bay cuộn, đang nhanh chóng hướng Diệp Huyền ba người phương hướng ép tới gần. Thậm chí, ngọn lửa kia ngưng tụ đợt sóng còn chưa tới, tầng kia giấy gấp hơi nóng đã tới ba người trước người, để cho Diệp Huyền ba người cảm giác mình giống như là bị ném vào chưng lung bên trong tựa như, đội vàng dùng linh khí bọc lại thân thể sau, này mới khiến ba người cảm thấy còn dễ chịu hơn một ít. Diệp Huyền không khỏi liếm liếm khóe miệng, xem ra lần này xuất hiện phải là một đại gia hỏa. Chương 224, một con tiểu thú. Diệp Huyền nghĩ như vậy, sau đó nhìn ngọn lửa kia đợt sóng ép tới gần, cuối cùng Diệp Huyền nhất mặt ngậm vòng nói tốt đại gia hỏa đây. Ngọn lửa kia đợt sóng thượng, đứng lại là một cái tựa như báo sa ly hung thú, toàn thân đều là màu đỏ thẫm, một hai tròng mắt đen nhánh vô cùng, đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, hai cái lỗ tai không ngừng xối rụng. Bộ dáng kia, nếu như là xuất hiện ở vườn thú trong, Diệp Huyền tin tưởng những nữ tu sĩ đó môn, sợ rằng sẽ xài hết chính mình toàn bộ linh ngọc, đều phải mang đi nó, bởi vì bộ dáng kia thật sự là đáng yêu lận. Bất kể nói thế nào, với Diệp Huyền trong lòng đại gia hỏa không có chút nào cùng, ở Diệp Huyền trong lòng, xuất hiện hẳn là mặt xanh nhanh vàng, tràn đầy vương giả lẫn nhau hung thú. Tương phản để cho Diệp Huyền quả thực nói không ra lời, vật nhỏ này nào có cái gì cho má lộc tộc vương giả lẫn nhau a, bất quá cũng chỉ có lần đầu gặp lúc, trong nháy mắt kinh ngạc với kinh ngạc mà thôi. Diệp Huyền sắc mặt khôi phục rất nhanh ngưng trọng. Dù sao, hung thú loại vật này chưa bao giờ là lấy bộ dáng với dáng tới phân biệt. Tiểu ma hung hãn gia hỏa cũng không hiếm thấy, nổi danh nhất chính là thái cổ thời kỳ phá thiên chi điệp, nhìn chỉ có phổ thông con bướm lớn nhỏ, lại cánh khẽ múa liền có thể phá thiên, nguyên tôn cảnh cường giả ở phá thiên chi điệp trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, chỉ có phong đế mới có thể với chống lại. Trước mắt vật nhỏ, theo Diệp Huyền tuyệt đối không có bề ngoài khả ái như vậy. Dù sao, ngay tại vật nhỏ kia dưới chân, đi lên cao mười mấy mét hỏa triều trên thực tế, cũng xác thực như thế, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong Diệp Huyền từ hỏa triều bên trong ẩn chứa linh khí với khí thế cũng đã chắc chắn đối phương cường đại, kia lớn chừng bàn tay vật nhỏ, lại là một con nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú. Hơn nữa, Diệp Huyền cảm đảm đảm bảo, so với bình thường nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều, đã mơ hồ có đột phá đến nguyên tông cảnh dấu hiệu, làm kia đợt sóng đánh tới thời điểm, không trung xuất hiện rất nhiều kẽ hở, thậm chí đi lang thang lên Bách Man Sơn mảnh này quá trên chiến trường cổ giới hạn chính là nguyên cực cảnh, dưới mắt lại nhưng đã có chút không chịu nổi con thú dữ này lực lượng. Kim Nguyên Bảo ở một bên đạo, xem ra tương lai trở thành sự thật, cái kia cái gọi là lòng, tuyệt đối không phải chỉ có nguyên cực cảnh trình độ mà thôi. Diệp Huyền gật đầu một cái. Trước xuất hiện những thú dữ này cũng không có vượt qua nguyên cực cảnh, cho dù là đầu kia nhìn rất đáng yêu tiểu thú, cũng chỉ là mơ hồ có đột phá dấu hiệu mà thôi, nói cách khác, những thú dữ này cũng là bình thường tiến vào Bách Man Sơn. Như vậy, dưới mắt xuất hiện hung thú cũng đã là loại trình độ này ra hỏa, Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai bên trong, ứng nên xuất hiện cái kia long, sẽ còn chỉ nhưng mà nguyên cực cảnh hung thú sao? Hiển nhiên không làm sao có thể Diệp Huyền đạo, thà lo lắng cái kia còn chưa có xuất hiện long, ta cảm thấy được hay là trước giải quyết dưới mắt phiền toái rồi hay nói. Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc gật đầu một cái. Lần này xuất hiện hung thú, hiển nhiên so với trước kia mạnh hơn, hai người giống vậy làm xong tham chiến chuẩn bị. Giống cùng lúc đó, đầu kia đứng ở hỏa triều thượng tiểu thú, lần nữa ngang cái đầu gầm to lên, mặc dù thân thể nhỏ nhỏ, thế nhưng tiếng hô nhưng là vô cùng liệu lượng với chói tai. Điếc mảng nhĩ người phát run. Tiếp theo một cái chớp mắt, con vật nhỏ kia cư cao lâm hạ, giống như vương giả một dạng đứng ở hỏa triều thượng nhìn xuống phía dưới, mà chung quanh thú dữ khác, phản phất nhận được mệnh lệnh một dạng một lần nữa động khởi trên bầu trời, trôi này tiếp tấn kiếm dẫn đầu đánh ra, thân kiếm đột nhiên thiêu đốt lên hỏa diễm, sau đó liền từ không trung đâm xuống xuống kiếm minh gào thét to lớn tiếp tấn kiếm đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, trực bức Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền không chút do dự một quyền hướng không trung tiếp tấn kiếm đánh ra đi. Tiếp tấn kiếm vượt qua ba thước có thể ngăn cản tu vi, đã như vậy, Diệp Huyền tự nhiên chỉ có thể tự tới. Âm to lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên. Kiếp tấn kiếm cũng chưa hoàn toàn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, dâng trào linh khí từ trên người Diệp Huyền hiện ra đến, sau đó hướng không trung lùi chạy ra ngoài, đem kiếp tấn kiếm cản được. Tu luyện ra 10 cái linh kinh, linh khí hùng hậu trình độ, đối với Diệp Huyền mà nói có thể nói là tăng lên gấp bội, cho dù kiếp tấn kiếm có nguyên cực cảnh thất giai tiêu chuẩn, cũng không cách nào tùy tiện đột phá. Nhưng là, trong nháy mắt này, dáng dấp kia giống như báo xa ly tiểu thú lần nữa ngang cái đầu phát ra tiếng hô. Trên bầu trời hỏa điệu đông đưa cánh, không nguyện ý ngay làm, sau đó, một đạo tên lửa bỗng nhiên từ hỏa triều bên trong bay ra ngoài, đánh út về phía không trung. Chúng mục tiêu đầu kia hỏa điểu. đầu kia hỏa điểu là có thể phun hỏa diễm, lẽ ra không nên sợ hai hỏa diễm, nhưng giờ phút này lại bị tên lửa nổ tung hỏa diễm gói, trên không trung không ngừng bốc lên giấy rùa, sau đó hóa thành một quả cầu lửa hướng phía dưới rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, thân thể đã biến thành tiêu màu xám. Cái kia tiểu thú lần nữa gầm thét, lần này còn lại hai con thú dữ không dám thờ ơ, đầu kia xích gấu nện bộ ngực mình, sau đó bước nhanh hướng Diệp Huyền tới, mặc dù thân thể nhìn cực cậm, nhưng tốc độ lại nhanh khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầu kia xích gấu sẽ đến Diệp Huyền phía trước, giơ lên to lớn móng gấu, hướng Diệp Huyền liền hung hăng vô xuống xuống cút cho ta. Diệp Huyền gầm nhẹ, một bên thả ra linh khí, ngăn cản tiếp tấn kiếm hạ xuống, một bên giơ lên quả đấm hướng xích thịt gấu trưởng đánh ra đi. Đầu kia xích gấu tu vi đạo không cao lắm, đại khái nguyên cực cảnh nhị giai dáng vẻ, chỉ bất quá, nhìn đầu xích hùng giáp tử, cũng không giống là thông qua tu vi để chiến đấu ra hỏa, mà là lực lượng quả nhiên. Đầu kia xích thịt gấu trưởng hạ xuống, mang theo gào thét phong thanh, một kích này lực lượng, để cho uy lực công kích ít nhất có thể đủ nguyên cực cảnh thất giai, đừng xem uy thế không lớn, lại không chút nào kém cỏi hơn kiếp tấn kiếm rơi xuống từ trên không uy lực. Phanh Diệp Huyền quả đấm với xích gấu bàn tay đụng vào nhau, đầu tiên là một vòng linh khí điên cuồng hướng trung quanh đẩy ra, trung quanh mặt đất bị linh khí cho không ngừng đánh nát, xuất hiện đại lượng vết nứt. Ngay sau đó, đẩy ra là nóng bỏng hỏa diễm, đến từ xích gấu thân thể, trung quanh không ngừng xông ra hỏa diễm, cháy hừng hực lên, xích gấu gầm thét một tiếng, không ngừng hướng phía sau lui ra, cặp kia mắt ti hi cực hiểu tính người. Diệp Huyền lại có thể nhìn thấy xích gấu trong mắt kinh hoàng, cứng rắn hãn lực lượng, xích gấu lại bị Diệp Huyền chế trụ. Nhưng là ngay tại xích gấu tránh trong nháy mắt, kia toàn thân do xích bạch tinh thể tạo thành hung thú đã tới Diệp Huyền cách đó không xa. Kia cảnh giác trên đầu nứt ra, đại biểu miệng địa phương không tách ra thì ra như vậy. Ngay sau đó tiếng nói chuyện vang lên, đó là cổ quái ngôn ngữ, cổ xưa tang thương, Diệp Huyền căn không nghe rõ. Ở toàn bộ đất trời gian đãng, mà kèm theo kia cổ lão ngôn ngữ xuất hiện, mặt đất không ngừng rung rung. Ngay sau đó từng khối to lớn tinh thạch từ mặt đất thăng lên, dũng động đánh về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày lại, liền muốn giơ quyền đánh phía những tinh thể kia, nhưng vào lúc này, bị linh khí đẩy đi kiếp tất kiếm, cũng lần nữa hạ xuống. Chương 225, ta cũng không phải là đến xem trò vui. Diệp Huyền ánh mắt hơi rét. Loại trình độ này hung thú, lộ vẻ nhưng đã có trí khôn nhất định, nhưng mà trời sinh tính hung tàn mà thôi. Trước mắt có thể nói chính là tốt nhất ví dụ, hai bên lại đánh ra phối hợp. A, Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền hướng không trung đánh ra đi. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, Chân Long Cửu Tử ấn thứ hai ấn, Ngai Tí ấn kim sắc cự ấn xuất hiện, với kiếp tấn kiếm hung hăng đụng vào nhau, đem kiếp tấn kiếm cho để ở. Diệp Huyền ngay sau đó quá thân đến, chuẩn bị tiến lên đón xông lại tinh thể. Nhưng là, ngay vào lúc này, giống hỏa triều thượng tiểu thú lần nữa phát ra tiếng hô, đầu kia xích gấu lập tức nhân cơ hội nhào lên, hướng Diệp Huyền lần nữa giơ trưởng. Diệp Huyền lập tức giơ quyền tương ứng, lần này, không đơn thuần nhưng mà quả đấm mà thôi. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long Kim thuộc tính linh khí bọc Diệp Huyền cánh tay, không ngừng quấn vòng quanh, sau đó Diệp Huyền tay trái liền hóa thành kim sắc long trảo. Phốc long trảo với xích thịt gấu trưởng đụng nhau lúc, huyết nhục xé thanh âm liền đột nhiên vang lên. Diệp Huyền nhất đánh liền đem xích gấu cánh tay cho kéo xuống, kèm theo tiên huyết phun trào, kia cái cánh tay bay thẳng đến không trung. Xích gấu gầm thét không ngừng lui về phía sau, mà Diệp Huyền trên mặt cũng không có vui mừng, bị cấp tấn kiếm với xích gấu chỉ hoãn một chút, những thứ kia to lớn tinh thể đã tới trước chân. Diệp Huyền nhanh chóng đan chéo giơ lên hai cánh tay, như là đã không kịp đánh trả, vậy cũng chỉ có trọi cứng. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, một sợi kim tuyến bỗng nhiên từ Diệp Huyền mặt cạnh xẹt qua, hướng phía trước bay bắn ra. Ầm, 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 đạo kia kim tuyến vô cùng kinh khủng, không ngừng với những thứ kia xích bạch sắc tinh thể đụng nhau, sau đó đem những tinh thể kia cho không ngừng đánh nát. Nhất ăn, lưỡng ăn, ba cái. Đi tới Diệp Huyền bên cạnh, mười mấy cây tinh trụ bị hoàn toàn đánh nát ấy, mà khi tia kim tuyến ánh sáng tản ra, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một quả thỏi vàng. Diệp Huyền đầu nhìn, Kim Nguyên Bảo cầm trong tay một quả thỏi vàng, không ngừng trên dưới bước, cười híp mắt nói, ngươi đừng khi ta thật nhưng mà xem cuộc vui nha, ta còn là mạnh nhất, ta có thể vẫn là nội viện diễn võ bảng đệ nhất. Kim Nguyên Bảo một kích này xác thực không phải là suy, tương đối kinh khủng, ít nhất có nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, mà Kim Nguyên Bảo tu vi, Diệp Huyền không phải rất rõ. Kim Nguyên Bảo cũng không phải là thích tranh đấu người, chưa bao giờ ở Diệp Huyền bên cạnh hiện ra qua thực lực của chính mình. Nhưng Kim Nguyên Bảo khẳng định vẫn còn nguyên hồn cảnh, hoặc là nguyên linh cảnh là tất nhiên sự tình, lại có thể đánh ra nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Huyền đạo, Kim gia, Càn Khôn một đường. Kim gia Càn Khôn một đường có thể nói là nổi tiếng thiên hạ vũ khí, cũng là Kim gia độc môn vũ khí, nhưng có rất ít người tình tưởng Càn Khôn một đường đến cùng là như thế nào. Bởi vì nhận lấy Càn Khôn một đường người, đa số đều đã chết. Kim Nguyên Bảo cười nói, miễn cưỡng sẽ mà thôi, cảnh giới không cao, coi như là có chút tiểu thành. Kim Nguyên Bảo vừa nói, đột nhiên đưa ra hai ngón tay, dùng sức đập vào kia bị bứt lên tỏi vàng thượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia tỏi vàng liền lại hướng phía trước bay ra ngoài, hóa thành một cái kim tuyến, tốc độ lại so với trước kia nhanh hơn. Kia toàn thân do tinh thể ngưng tụ hình người hung thú, thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cánh tay trái liền bị một đòn đánh nát bấy. Kim Nguyên Bảo nhìn Diệp Huyền đạo, ba đầu ra hỏa liền để ta làm đi, ngươi đi đối phó cái đó phiền phức nhất. Kim Nguyên Bảo nỗ bĩu môi, chỉ hướng hỏa triều trên, kia giống như báo xa ly như thế tiểu thú. Kim Nguyên Bảo đạo, tên kia hẳn là mạnh nhất, hơn nữa có thể chỉ huy thú dữ khác, cho nên trước hết đem nó cho giải quyết. Diệp Huyền gật đầu nói, như vậy nơi này giao cho ngươi. Diệp Huyền sau khi nói xong, không chút do dự xoay người liền hướng hỏa triều chạy tới. Diệp Huyền đối với Kim Nguyên Bảo rất tín nhiệm, không chỉ bởi vì hai người giao tình, cũng bởi vì Kim Nguyên Bảo thực lực. Trên bầu trời kiếm minh nổi lên, trôi này kiếp tấn kiếm lần nữa muốn hướng Diệp Huyền hạ xuống. Lại vào lúc này, Kim Nguyên Bảo thân ảnh nhất tiệm đi thẳng tới Diệp Huyền phía sau, ngượng ngùng Kim Nguyên Bảo đạo, cuộc chiến đấu này đã thay đổi người, bây giờ các ngươi đối thủ là bản gia ta. Kim Nguyên Bảo vừa nói, vừa lấy ra một quả mới thỏi vàng, không ngừng trên dưới ném động. Bên kia, Diệp Huyền nhanh chóng chạy như bay, đi tới hỏa triều bên cạnh. Kia đứng ở hỏa triều phía trên tiểu thú, lập tức cái miệng gầm hét, ngay sau đó hỏa triều bên trong, mảng lớn hỏa diễm liền hướng Diệp Huyền nắp hạ xuống chút tài mọn Diệp Huyền tháo xuống thương kỳ đạo, để cho ngươi nhìn ta lợi hại thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa, phong tuyết động kèm theo cờ xí bay lượn, mảng lớn xương tuyết đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng không trung phiêu vũ đi. Ầm, ầm, ầm kèm theo phong tuyết dâng trào, với những thứ kia hạ xuống hỏa diễm đụng vào nhau, lãnh nhiệt đan xen, những ngọn lửa kia lập tức bắt đầu nổ mạnh, trên bầu trời vang lên đinh tai nhức óc thanh âm. Con thú nhỏ kia gầm nhẹ, từ hỏa triều thượng nhảy xuống, trực tiếp đánh về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày lại, thật là nhanh con vật nhỏ kia tốc độ so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong nhanh nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền cảm thấy dùng nhanh như thiểm điện cái từ hối này để hình dung cũng sẽ không rất quá đáng. Len ken móng đuôi sắc bén đập vào tất dạ chiếu tuyết thượng, phát ra thanh thúy giao minh tiếng. Nhưng là điều này hiển nhiên cũng không phải là con vật nhỏ kia công kích, mặc dù kia thon nhỏ trong thân thể lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, chảo tử gõ tất dạ chiếu tuyết một đòn, uy lực ít nhất có thể có nguyên cực cảnh cấp một uy lực, thế nhưng xác thực không phải chân chính công kích. Chân chính công kích tới từ cái này mảnh nhỏ hỏa chiếu, kèm theo tiểu thú rời đi, kia mảnh nhỏ hỏa chiếu trực tiếp sụp đổ xuống ít nhất đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong kinh khủng một đòn. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, không chút do dự huy động tất dạ chiếu tuyết. Hai múa, trời xương tới vô số băng tuyết quần quần hướng không trung đi, với hỏa chiếu hung hăng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, trên bầu trời, băng tuyết bắt đầu xoay tròn ngưng tụ, tạo thành một mảnh trời xương, kia bay lượn băng tuyết rõ ràng lại kịch liệt rất nhiều, hướng phía dưới phô thiên cái địa hạ xuống. Băng cùng hỏa, hai loại cực đoan lực lượng giằng co, đổi lấy là nổ mạnh, vô tận nổ mạnh. Kịch liệt tiếng nổ liên tục vang lên, thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn bộ đất trời cũng đang rung rung đến. Kết quả cuối cùng là khó phân thắng bại, trời xương vi mạnh, thế nhưng mảnh nhỏ hỏa triều cũng không phải ăn chay. Diệp Huyền ngược lại cũng không ngoài ý, kia xích hỏa triều nhưng là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn, có thể liều cái bất phân thắng phụ, cũng đã là một kiện lẫn nhau làm không nổi sự tình. Nhưng con vật nhỏ kia hiển nhiên không hài lòng, hướng Diệp Huyền không ngừng gào thét, nhai răng trợn mắt lại phóng qua con vật nhỏ kia mỗi một lần nhảy ra, cũng sẽ mang theo một chùm cự đại hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, nổ tung, phải đem hết thể đều cho xé. Trước mắt vật nhỏ này, hiển nhiên so với hắn vẻ ngoài tới bạo liệt. Chương 226, thuần phục kèm theo công kích, con vật nhỏ kia thân thể rất nhanh bốc cháy, hướng Diệp Huyền phát động đụng. Diệp Huyền nhanh chóng hướng mặt bên né tránh ra, con vật nhỏ kia liền đánh về phía mặt đất. Một tiếng ầm vang, kèm theo con vật nhỏ kia đụng, mặt đất phát ra vang lớn, sau đó bị xô ra một đạo to lớn hố sâu, nhưng đây đối với tiểu thú mà nói hiển nhiên không coi vào đâu tổn thương. Quay đầu, con vật nhỏ kia cái miệng liền hướng Diệp Huyền phun ra một cái hỏa diễm. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa, phong tuyết hạ xuống, kia tiếng nổ vang liền vang lên lần nữa ầm, ầm, ầm chung quanh mặt đất bị không ngừng nổ nát vụn. Bốn phía nhiệt độ ở lên cao không ngừng, giờ khắc này, bộ kia tiểu thú thân thể bắt đầu phát ra hồng quang, thật giống như hóa thành một tòa bất hủ lò lửa, phát ra nóng bỏng hỏa diễm, đám lửa kia sôi trào mãnh liệt, mức độ lớn nhất vận chuyển, sau đó thả ra mình đột nhiên, lửa cháy hùng hực, chiếu sáng không trung, ngang qua thiên cung, cháy thương vũ hóng ánh khắp nơi cùng sáng ngời, để cho nhật nguyện tinh thần cũng ảm đạm. Diệp Huyền liếm liếm quẹ miệng, nhìn kia xuất hiện hỏa diễm. Đây là đến gần vô hạn đại cảnh giới tông sư một đòn, con vật nhỏ kia quả nhiên lập tức phải đột phá đến nguyên tông cảnh. Thậm chí, một kích này đơn thuần từ vi lực mà nói, khả năng đã có đại cảnh giới tông sư một đòn uy lực. Trong ngọn lửa tràn ngập bá đạo khí tức, riêng này dạng tràn ngập ra, cũng làm người ta kinh sợ, chí cương chí dương, để cho Diệp Huyền cảm thấy thân thể đều phải nứt ra. Bị trực tiếp nướng rách Diệp Huyền mày kiếm đạo thụ, không chút do dự giơ lên tất dạ chiếu tuyết múa lên ba múa. Tiểu U băng hàn Diệp Huyền giờ phút này chính đang toàn lực ứng phó, con thú nhỏ này kinh khủng vượt qua tưởng tượng, Diệp Huyền cũng phải nghiêm túc đối đãi, mới có thể đem cuộc chiến đấu này tiếp tục tiếp. Sau đó, thắng lợi vang một cổ như hán hải ba động bùng nổ, cả phiến thiên không đều đang lay động, giống như một trận đại địa chấn. Sau đó, mặt đất không gãy vỡ mở to lớn khe hở, nhất căn to lớn cột băng không ngừng xuống tới, giao thoa ngang dọc. Phương biên mười dặm nơi, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị băng xương cho đông lên cột băng hướng con thú nhỏ kia đụng tới, đem con thú nhỏ kia cho dung nhập vào cột băng bên trong, như muốn đem con vật nhỏ kia cho băng phòng, nhưng là tiến vào cột băng trong nháy mắt, con vật nhỏ kia trên người lần nữa bộc phát ra lửa cháy hùng hực, đem cột băng cháy hết. Con vật nhỏ kia quả nhiên là cứng hãn, trên người hỏa diễm lần nữa bay lên, đôi mắt quét qua, mảng lớn hỏa diễm tung tóe, đem chung quanh một mảnh cột băng đụng sập. Dù vậy, con thú nhỏ kia trong con ngươi hay lại là lộ ra kinh hoàng, nó cũng có thể hủy diệt vài gốc băng, lại cũng không có thể đem toàn bộ cột băng cho bị phá hủy. Bốn phía khắp nơi đều là sâm bạch hàn khí, kia vô cùng lạnh giá cảm giác, để cho con vật nhỏ kia cảm giác vô cùng thống khổ. Vì vậy, con vật nhỏ kia dị thường quả quyết bắt đầu chạy trốn, không phụ trước khí thế hung hăng bộ dáng, muốn rời khỏi mảnh này băng hàn nơi. Ở giao thoa cột băng gian không ngừng qua lại, ở tiểu thú trên người, một đạo cột lửa phóng lên cao, mảng lớn ánh lửa rơi xuống, mặt đất bị nướng, không ngừng xuất hiện khô nước. Nhưng lập tức liền ánh lửa kia hung hãn như vậy, trung quanh hàn khí nhưng là càng tăng lên, gắng gượng đem hỏa diễm áp chế xuống sau đó. Kia giao thoa cột băng gian, Diệp Huyền đống nhiên hiện ra bóng người, về phía trước công kích. Con vật nhỏ kia nhanh chóng rời qua một bên, tốc độ thật sự là nhanh đáng sợ, nhưng là, lần này, Diệp Huyền nhanh hơn, bởi vì thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn công pháp. Lưu Quang Thiên biết người không thấy Diệp Huyền người có lẽ không đủ nhanh, nhưng thương tuyệt đối khá nhanh. Cơ hồ là chợt lóe rồi biến mất, một đạo ngân quang đống nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, tiếp lấy con vật nhỏ kia liền hướng phía sau bay ra ngoài, nơi ngực xuất hiện một mảnh đỏ bừng, bị Diệp Huyền cho đâm trúng một thương. Bất quá, Diệp Huyền không có lúc đó giết chết con vật nhỏ kia. "Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi." Diệp Huyền toét miệng nói, "Cho nên, ta nhìn chúng ngươi." Diệp Huyền đi tới con vật nhỏ kia bên người, không chút do dự nắm được con vật nhỏ kia cổ. Vật nhỏ này mặc dù nhìn không đủ hung hãn, nhưng tuyệt đối cường đại, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong cơ hồ muốn đột phá tu vi, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng không phải là cường hạng, mặc dù nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, nhưng thuần túy lực lượng thân thể chỉ có nguyên cực cảnh cấp 1 tiêu chuẩn, nhưng cũng rất tốt. Bởi vì, người này còn có thể điều khiển hỏa diễm, chăm dặm lao nhanh, cháy hùng hực. Như vậy ra hỏa, đối với Diệp Huyền mà nói thật thích hợp. Diệp Huyền tới ngay tại là như một đan tìm mục tiêu. Diệp Huyền tưởng muốn lợi dụng như một đan lấy được một con nguyên cực cảnh hung thú, vậy giá trị so với đem như một đan cho cung phụng tới cường. Thậm chí, Diệp Huyền còn ở trong lòng làm sàng lọc. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể là nhất đầu long, dù là nguyên cực cảnh long, nhất định là nhỏ yếu nhất cái loại này long, nhưng dầu gì cũng là long, nhưng long loại sinh vật này tới liền hiếm hoi, nhỏ yếu long, so sánh với cường đại long, ngược lại thì càng hiếm hoi hơn, càng khó tìm. Cho nên, lùi một bước, long huyết hung thú cũng có thể tiếp nhận, giống như là không có sừng dao, long xà, hoặc là long quy cái gì nguy long, hoặc là có nhất định hình rồng đặc thù đều có thể. Nhưng bây giờ Diệp Huyền có tốt hơn mục tiêu, trước mắt con thú nhỏ này tuyệt đối sẽ không so với những ngụy long đó tới yếu, hơn nữa như một đan phát huy về dược hiệu giới hạn chính là nguyên cực cảnh, con thú nhỏ này nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong vừa vặn đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn là bấm hạn mức tối đa đạt tiêu chuẩn. Đã như vậy, Diệp Huyền còn có cái gì không hài lòng? Làm Diệp Huyền bàn tay bóp con vật nhỏ kia cổ lúc, con vật nhỏ kia liền kịch liệt dãy rủa, trên người lần nữa hiện ra hỏa diễm. Con thú nhỏ này hỏa diễm rất mạnh, mặc dù có cựu u băng hàn áp chế, Diệp Huyền thân linh khí hùng hậu trình độ cũng vô cùng đáng sợ, như cũng cảm giác nóng bỏng, thậm chí Diệp Huyền biết rõ mình bàn tay xuất hiện một ít đả thương. Nhưng cái này làm cho Diệp Huyền lộ vẻ hơn hài lòng, chính mình yêu cầu một con cường đại hung thú đi theo chính mình. "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút." Diệp Huyền cười nói, "Ta không muốn giết ngươi, ngươi ra lông liền làm một cái tay bộ cũng tốn sức, ta chỉ muốn ngươi đi theo ta một đoạn thời gian, khi ta đủ cường đại sau, ngươi liền có thể rời đi." Diệp Huyền ngược lại không có nói láo, chỉ cần mình đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn, tu vi bước vào nguyên tông cảnh, con thú nhỏ này chiến lực đối với chính mình cũng sẽ không có quá chỗ đại dụng, hơn nữa, nhỏ như vậy đồ vật, trông liền vụ làm vật để cưỡi cũng không được. Đương nhiên, bây giờ con thú nhỏ này nếu như quy thuận với Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền chiến lực không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên. Bóp ra con vật nhỏ kia miệng, Diệp Huyền dùng sức đem như một đan cho nhét vào, cho dù con vật nhỏ kia còn đang không ngừng dãy rủa, lại bị Diệp Huyền vững vàng che miệng lại. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thấy tiểu thú cổ họng ngoằn ngoại, không thể làm gì đem cái viên này như một đan nuốt vào trong bụng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng cảm giác được con vật nhỏ kia trên người quấn quanh hỏa diễm bắt đầu dần dần tắt. Chương 227, vật nhỏ như một đan dược hiệu, phát huy rất nhanh. Không riêng gì hỏa diễm, con vật nhỏ kia trong con ngươi hung tàn cũng dần dần tối lui, đen nhánh đồng tử lóe lên ánh sáng. Rất khả ái. Có thể làm cho hung thú mất đi hung tính là cực kỳ mệnh chuyện khó. Thậm chí, vô số tu sĩ tổng kết kinh nghiệm, ra kết luận là một ít hung thú là có thể bị tuần hóa, cánh tình bên trong lộ ra lệ thuộc vào, mà có chút hung thú là hoàn toàn không thể nào bị tuần hóa, hung tàn đã tiến vào trong xương. Không thể không nói, này cái như một đan sát thực là một quả vô cùng kinh khủng đan dược, khó trách Tào Thanh như thế quý trọng, về phần đầu kia giống như báo xa ly như thế tiểu thú. Giờ phút này một đôi mắt vụ sáng nhìn Diệp Huyền. Mặc dù trước vật nhỏ này nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng nghe răng trợn mắt biểu đạt chính mình hung hãn dáng vẻ, như cũng nhìn rất hung tàn, mà bây giờ, thật là khả ái tới cực điểm. Diệp Huyền thử đem con thú nhỏ kia đổi ở trên bả vai mình, tiếp lấy con vật nhỏ kia lẻ lưỡi, liền bắt đầu liếm lên Diệp Huyền gương mặt. Có lẽ là làm động tới vết thương, con vật nhỏ kia bỗng nhiên một cái xoay mình, nằm ngửa tới, bộ dáng kia, Diệp Huyền cảm thấy nữ tu sĩ môn nhìn thấy, nhất định sẽ điên cuồng. Cái này thì để cho Diệp Huyền có chút lúng túng, người khác thuần dưỡng hung thú, cũng là muốn liền hung thì có liền hung, chính mình nuôi nhưng là chỉ bán đáng yêu, mặc dù sau này cấu kết muội tử, thật giống như có người rút, nhưng cái này không phù hợp uy phong mình khí chất. Á Diệp Huyền rất vô sỉ suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy cũng không tính là xấu sự tình, con thú nhỏ này dáng vẻ quá mức bị mê muội tính, thử nghĩ một hồi, chính mình lúc chiến đấu, đối phương khả năng căn không sẽ để ý vật nhỏ này, sau đó một mảnh hỏa triều phô thiên cái địa rơi xuống, kia không nên quá này. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền nhất thời lại cao hứng, trực tiếp đầu ngón tay đụng tiểu thú mặt, sau đó đem một đạo một thuộc tính linh khí với một đạo dương thuộc tính đưa vào tiểu thú trong cơ thể. Con vật nhỏ kia lập tức cao hứng, hai loại linh khí khiến nó lộ vẻ vô cùng thoải mái, thậm chí ở Diệp Huyền trên bả vai lăn lộn, sau đó ba tháp trực tiếp xuống trên đất đi, với bánh nướng tựa như đập xuống đất. Diệp Huyền đem tiểu thú nhặt lên đạo, ngươi đã dáng dấp nhỏ như vậy chỉ, sau này liền kêu ngươi vật nhỏ. Vật nhỏ lệch cúi đầu, sau đó kêu hai tiếng, ở biểu đạt mình có thể nghe hiểu. Trên thực tế, nguyên cực cảnh hung thú thực sự có thể đủ nghe hiểu Diệp Huyền đang nói gì, đã có tương đối trí tuệ, nhưng mà vật nhỏ này đối với mình tên cũng không thế nào hài lòng, nhưng Diệp Huyền mới không cần quan tâm nhiều đây. Alo, lúc này Kim Nguyên Bảo thanh âm truyền tới đạo, ngươi giải quyết sao? Ta xem hỏa triều đã hoàn toàn tàn đi. Diệp Huyền từ cột băng trong khe hở đi ra, Kim Nguyên Bảo đã giải quyết kia ba con thú dữ, tiếp tấn kiếm bị triệt để đánh nát, đầu kia xích gấu đầu không thấy, còn có tinh thể kia quái vật, bây giờ thật biến thành tinh thể. Diệp Huyền mang theo kinh ngạc nhìn Kim Nguyên Bảo liếc mắt, mập mạp này rất có thể ẩn nút so với chính mình tưởng tượng bên trong sâu hơn, lấy một địch ba con thú dữ đều là nguyên cực cảnh, như thế này mà tùy tiện liền bị giải quyết, Kim Nguyên Bảo thực lực khả năng vượt xa tưởng tượng. Cùng lúc đó, Kim Nguyên Bảo cũng là mặt đầy kinh ngạc, nhìn Diệp Huyền trên bả vai vật nhỏ đạo, nó không có chết. Không đúng, xem nó dáng vẻ. Ngươi lại thuần phục, ngươi làm sao làm được? Loại trình độ này hung thú có thể thuần phục. Diệp Huyền đạo, như một đan. Kim Nguyên Bảo lộ ra bừng tỉnh thần sắc, Diệp Huyền bị đan thời điểm, hắn cũng ở đây bên cạnh, tự nhiên biết vật kia tồn tại. Kim Nguyên Bảo có chút hâm mộ nói, ngươi lần này nhưng là kiếm một phát, bất quá, sự lựa chọn này thật tốt sao? Vật nhỏ này mặc dù rất mạnh, nhưng chờ ngươi sau này cường đại lên sau, nó không thấy được có thể đuổi theo chân ngươi bước, nếu như là lớn một chút hung thú, vẫn có thể trở thành tọa kỵ, cái này cũng chỉ có thể làm sủng vật chứ. Kim Nguyên Bảo lời nói không phải là không có căn cứ, giống như tu sĩ tu vi có hạn mức tối đa như thế, hung thú như thế cũng có. Tu sĩ hạn mức tối đa chính là linh huyệt, linh mạch, linh kinh, nếu như không cách nào đả thông toàn bộ linh huyệt, liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở nguyên hồn cảnh, mà không cách nào tu luyện 8 cái linh mạch, liền dừng lại nguyên linh cảnh, mà tu luyện không hoàn toàn 12 cái linh kinh, tu vi liền dừng lại ở nguyên cực cảnh. Bị coi là một người tu sĩ về thiên phú giới hạn, trên thực tế, tu sĩ mỗi một cảnh giới lớn tu vi đều có như vậy hạn mức tối đa tồn tại, nếu như cố gắng liền nhất định có thể trở nên mạnh mẽ, trên thế giới này phong đế cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Hung thú cũng là như vậy, hơn nữa đơn giản hơn một ít. Hung thú về thiên phú giới hạn là từ xuất thân liền cố định, một ít hung thú xuất thân thời điểm chỉ có nguyên chân cảnh, nhưng kèm theo lớn lên sẽ trở nên mạnh mẽ, sau đó lớn lên chấm dứt, tiến vào sau khi trưởng thành hoàn toàn thể thì đến được tu vi hạn mức tối đa, vô luận như thế nào đều không cách nào đột phá. Tỷ như Thiên Môn Tông Mãng Sơn thường thấy nhất hung thú gọi là Vân Báo, xuất thân thời điểm mới ngưng khí kỳ, sau khi trưởng thành có thể đạt tới nguyên chân cảnh cựu giai đỉnh phong, đây chính là hạn mức tối đa. Diệp Huyền liền chưa từng thấy qua nguyên chân cảnh trở lên Vân Báo. Công nhận hạn mức tối đa cao nhất là Long, hạn mức tối đa không phải là phong đế, cũng là nguyên tôn cảnh, giống như là một ít nguyên cực cảnh Long, bình thường đều là không có thành niên, cho nên mới nhỏ yếu mà thôi, được gọi là nhỏ yếu Long. Nguyên nhân rất lớn là tuế nguyệt duyên cớ, cũng không phải là coi như Long loại sinh vật này thân không đủ mạnh. Cầm Diệp Huyền ở trên hư không thành gặp qua hư không Long mà nói, nhưng thật ra là có thể lớn lên đến nguyên vương cảnh cựu giai đình phong, nhưng mà Diệp Huyền đụng phải tương đối kém mà thôi, vẫn còn đấu niên kỷ. Về phần Diệp Huyền trên bả vai vật nhỏ, nguyên cực cảnh khẳng định không phải là hạn mức tối đa, dù sao nhìn sắp đột phá đến nguyên tông cảnh, nhưng nguyên tông cảnh có phải là hay không hạn mức tối đa liền không biết được. Bất quá Diệp Huyền ngược lại không để ý, giống như Diệp Huyền tự mình nói như vậy, nếu như mình đủ cường đại, vật nhỏ không muốn đợi ở bên cạnh mình, vậy mình để cho nó đi, nếu không làm chỉ sủng vật nuôi cũng có thể. Nhưng Kim Nguyên Bảo lời nói hiển nhiên chọc giận vật nhỏ, trong nháy mắt dáng ngược lộ ra, hướng Kim Nguyên Bảo gầm hét lên, chói hai tiếng hô lần nữa vang vọng đất trời. Giống như một đan trước, yêu cầu đem linh khí trước quán thâu đến đan dược nội bộ, cho nên vật nhỏ ngoan ngoãn, chỉ là đối với Diệp Huyền vị này đút đồ ăn người mà nói, dù sao nó hiện tại ở trong người có Diệp Huyền linh khí. Bình an Diệp Huyền vỗ vỗ vật nhỏ đầu đạo, hắn là bằng hữu ta, cũng không phải chê ý ngươi. Vật nhỏ lúc này mới bình an đi xuống, biết điều nằm ở Diệp Huyền trên bả vai liếm chính mình chào tử. Kim Nguyên Bảo bất đắc dĩ dưới quán tay đạo, ngoài ra ta không cảm thấy ngươi lần này lựa chọn là đúng, còn một nguyên nhân khác là nó sắp đột phá đi. Đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu nói, nếu nguyên cực cảnh là không hai đan về dược hiệu giới hạn, vậy dĩ nhiên tìm cựu giai đỉnh phong tới thuần dưỡng. Diệp Huyền dứt lời một nửa liền rút ra ngụm khí lạnh, hắn đã đoán được Kim Nguyên Bảo đang lo lắng cái gì. Chương 228, Dương Trần Vũ Diệp Huyền tưởng đến một cái rất phiền toái sự tình. Như một đan hiệu quả, nhiều nhất tác dụng với nguyên cực cảnh, bây giờ vật nhỏ hoàn toàn sẽ không phản kháng Diệp Huyền, nhưng là, nếu như đột phá đây, nếu như vật nhỏ biến thành nguyên tông cảnh, sẽ còn biết điều nghe lời sao? Cái này thật bất hảo nói hơn nữa, đó cũng không phải lâu dài sau sự tình, mà là chẳng mấy chốc sẽ mặt đối với chuyện, dù sao vật nhỏ nhìn cách đột phá không xa. Dựa theo Kim Nguyên Bảo ý tứ, hạn tiền tối lại nguyên cực cảnh cấp một hung thú, lợi dụng như một đàn sau khi thuần phục, cũng có bò lớn thời gian từ từ thuần dưỡng, hoặc là bắt đầu nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong cũng được, nhưng phải hạn mức tối đa chính là nguyên cực cảnh hung thú. Diệp Huyền yếu đất nói, có lẽ nhưng mà bắt thời điểm có như vậy hạn chế, bắt sau cũng không có vấn đề. Kim Nguyên Bảo cười hắc hắc nói, ngươi cao hứng liền có thể, người sống ở trong mơ luôn là tốt đẹp. Đáng chết Diệp Huyền nhức đầu nói, hạn tìm Tào Thanh tên kia hỏi rõ, người cũng đã bị ngươi giết, còn hỏi cái gì? Kim Nguyên Bảo đạo, được rồi, ta cũng chỉ là suy đoán, thật ra thì thật có thể coi như đột phá, hay lại là tốt thật nghe lời, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Huyền nhún vai một cái, chỉ có thể nghĩ như vậy. Diệp Huyền cảm giác vật nhỏ này vẫn đủ hữu dụng, cho dù là trở thành sủng vật, cũng tốt xấu khả ai không phải là, cho nên Diệp Huyền dưới mắt quả thực không muốn thi lo cái vấn đề này. Lúc này Hùng Sơ Mặc đi tới nói, các ngươi trò chuyện xong sao? Diệp Huyền đạo, ừ. Hùng Sơ Mặc chỉ đỉnh đầu đạo, đừng quên, chúng ta bây giờ còn có chính sự phải làm, chúng ta cần phải lập tức đuổi Kiêu Dạ Trấn, ta muốn liên lạc với tông môn, còn phải đem bắt phương chiến lược đệ tử triệu tập lại, nghĩ biện pháp tắt vật kia. Không, ta nghĩ các ngươi không có như vậy cơ hội. Diệp Huyền còn không có đáp, lại có mới thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền ba người lập tức trở nên cảnh giác, hướng mặt bên nhìn. Nơi đó nhiều hơn một người đối với mới vừa mặc rộng áo choàng lớn, nhìn tuổi tác cũng không lớn, chừng 30 tuổi dáng vẻ, tướng mạo rất phổ thông, là cái loại này bị lẫn vào trong đám người, hoàn toàn cũng sẽ không gây cho người chú ý loại hình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi là đang hỏi tên ta sao? Nam nhân mỉm cười nói, nếu như nhưng mà tên, ngươi có thể gọi ta Dương Trần Vũ. Về phần còn lại, thật xin lỗi, ta không cách nào nói nhiều hơn nữa. Hùng Sơ Mặc lạnh lùng nói, nơi này hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Kỳ Linh Tông đệ tử sao? Quả nhiên, các ngươi phương pháp tu luyện rất thần kỳ, lại có thể nhìn thấy tương lai. Ta đã làm như thế ở nút, như cũng không cách nào lừa gạt được các ngươi. Dương Trần Vũ cũng không phủ nhận đạo, dạ, ngươi có thể đem nơi này phát sinh hết thảy, cũng coi thành là ta gây nên. Hùng Sơ mặc cả giận nói, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Biết làm như vậy hậu quả sao? Dĩ nhiên. Dương Trần Vũ đạo, vậy chính là ta muốn kết quả. Hùng Sơ mặc lần nữa nói, tại sao? Dương Trần Vũ cười quay xuống đầu đạo, xin lỗi, đó là thuộc về không thể trả lời phạm vi, cho dù đối với người chết hẳn tha thứ một ít, ít nhất cho các ngươi làm biết quỷ, nhưng xin thứ lỗi ta như cũ không thể nói. Vậy cũng không nên nói đi. Diệp Huyền đem tất giả chiếu tuyết đưa ngang trước người, cờ xí tung bay, nhìn Dương Trần Vũ đạo, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai, tại sao làm như vậy đâu rồi, nhưng nếu như ngươi là kẻ cầm đầu lời nói, chỉ cần làm thì ngươi, ta suy nghĩ chuyện liền sẽ trở nên đơn giản lên. Dương Trần Vũ cười nói, Thiên Môn Tông, Kim Gia, Kỳ Linh Tông đều là bát phương chiến lực nhất đại đệ tử người xuất sắc, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, đặc biệt là ngươi. Dương Trần Vũ đưa tay chỉ Diệp Huyền đạo, mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng lại có thể chiến thắng, cũng thuần phục một cái Liệu Thiên Hống, thật để cho ta cảm giác quá kinh ngạc, không, hẳn là không tưởng tượng nổi. Liệu Thiên Hống? Diệp Huyền sờ một cái vật nhỏ đầu, đây mới là ngươi chân chính tên sao? Dương Trần Vũ cười nói, bất quá, liền coi là thực lực các ngươi để cho ta cảm giác giật mình, như cũng không thể nào là đối thủ của ta, trọng yếu nhất là, các ngươi mới vừa trải qua ác chiến, lấy như bây giờ tình trạng, các ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Đây chính là trước ngươi chỉ dám lặn dấu, mà bây giờ dám đứng trước mặt ta nguyên nhân. Diệp Huyền khinh thường nói, thật đúng là một hèn hạ gia hỏa. Hèn hạ? Dương Trần Vũ đạo, tiểu quỷ, ngươi rõ ràng bản thân tình cảnh sao? Như vậy chọc giận ta có thể không là chuyện tốt lành gì. Dương Trần Vũ vừa nói, một bên vén lên áo khoác ngoài, trên người từ từ hiện ra linh khí. Dương Trần Vũ đạo, bất quá cũng không có vấn đề, nơi này hết thảy sắp chấm dứt, cho nên ta cũng không muốn ở thời khắc tối hậu bị các ngươi đưa đến cứu binh, liền phiền phái ba vị chết ở chỗ này biến thành một cỗ thi thể đi. Ai biến thành thi thể còn rất khó nói. Diệp Huyền đạo, hy vọng ngươi chuyện với ngươi miệng lưỡi như thế lợi hại. Dương Trần Vũ đạo, xem ra ta phải cho các ngươi những tiểu tử này một chút sâu sắc giáo huấn, cho các ngươi minh bạch, các ngươi những thứ này cái gọi là tông môn thiên tài, thật ra thì nhưng mà được bảo hộ đóa hoa mà thôi. Dương Trần Vũ từ từ giang tay ra, linh khí ở trong lòng bàn tay không ngừng bay xoáy ngưng tụ. Ở trong mắt ta, Dương Trần Vũ khẽ quát một tiếng đạo, các ngươi căn không đáng nhắc tới. Dương Trần Vũ nói rơi trong nháy mắt, bỗng nhiên cong ngón tay hướng phía trước một chút. Dương Trần Vũ trên người, linh khí đột nhiên bộc phát ra nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong. Dương Trần Vũ kia khinh miệt thái độ cũng không phải là chút nào không có lý do, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, có thể nói là có thể tiến vào Bách Man Sơn bên trong tu sĩ mạnh nhất hàng ngũ, dù sao, qua nguyên cực cảnh tu sĩ thì không cách nào tiến vào Bách Man Sơn. Cùng lúc đó, kia ở Dương Trần Vũ trong lòng bàn tay vờn quanh linh khí nhanh chóng ngưng kết, sau đó hóa thành một thanh linh khí cự nhận, hướng phía trước chém xuống đi ra ngoài. Vật nhỏ ở Diệp Huyền trên bả vai ngẩng đầu, sau đó hướng phía trước gầm hét. Mặt đất phát ra tiếng nổ, ngay sau đó, nóng bỏng hỏa diễm bay cuộn lên, tạo thành một đạo hỏa diễm cụ phong, hướng linh khí cự nhận đụng tới. Âm đụng tiếng nổ vang lên, linh khí cự nhận bị cuốn bốc cháy, diễm cụ phong bắn cho nát bấy. Nhưng là, sau một kích, vật nhỏ trực tiếp hơi ngẩng đầu, cái đuôi cuốn lấy Diệp Huyền cánh tay, sau đó cả người treo ngược ở nơi nào, bộ vết thương lại băng bó mở. Diệp Huyền nắm lên vật nhỏ đuổi ở trên đầu mình đạo, không cần ngươi chiến đấu, ta tới là được rồi. Không cần Liệu Thiên Hống hỗ trợ. Dương Trần Vũ cười lạnh một tiếng nói, tiểu quỷ, có Liệu Thiên Hống, ngươi có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một hồi, nếu không lời nói, ngươi là đang tự tìm đường chết. Dương Trần Vũ vừa nói, tùy ý đưa tay nắm chặt, lần nữa linh khí biến hóa nhận, mang theo gào thét kinh phong, hướng Diệp Huyền hung hăng chém xuống. Chương 229, kịch đấu. Diệp Huyền cũng không với Dương Trần Vũ nói nhảm, trực tiếp tay hất một cái, vũ động tất dạ chiếu tuyết, một mảng lớn phong tuyết liền hướng Dương Trần Vũ bung tới. Phong tuyết với linh khí cự nhận đụng vào nhau, trong không khí rất nhanh liền phát ra rắc rắc tiếng vang, đem trôi này linh khí cự nhận cho trong nháy mắt đông lên. Diệp Huyền nhìn Dương Trần Vũ đạo, thực lực ngươi không có ngươi miệng mồm lợi hại. Dương Trần Vũ mặt mùi âm trầm mấy phần. Tiểu quỷ, Dương Trần Vũ nặng nhỏ, ngươi cao hứng quá sớm. Linh khí biến hóa nhận là đơn giản nhất thủ đoạn công kích, là chỉ là công kích thủ đoạn, thậm chí không phải là cái gì vũ khí uy lực. Lấy Dương Trần Vũ nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi thả ra ngoài, ngược lại cũng không coi là yếu, có thể có nguyên cực cảnh 5-6 giai uy lực. Nhưng là Diệp Huyền dễ dàng như thế liền tiếp tục rơi xuống, Dương Trần Vũ vẫn còn có chút kinh ngạc. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo bày ra chiến lực, Dương Trần Vũ quát nhìn nhau, nhưng Dương Trần Vũ không cho là mình sẽ không địch lại hai người, đặc biệt là hai người vừa mới ác chiến một trận. Kim Nguyên Bảo giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, không riêng gì bởi vì trùng quanh nóng như thiêu, cũng bởi vì linh khí. Càn Khôn một đường là Kim gia độc môn vũ khí, sự mạnh mẽ tự nhiên không cần nhiều lời, Kim Nguyên Bảo thiên phú càng là không cần nhiều lời, tuổi còn trẻ, Càn Khôn một đường đã có chút tiểu thành. Nhưng là, đây cũng là Kim Nguyên Bảo nhược điểm, trẻ tuổi, tu vi còn không cao, cũng liền ý nghĩa linh khí chưa đủ, một lần đối phó ba đầu nguyên cực cảnh hung thú, chỉ có thể liên tục sử dụng Càn Khôn một đường, đối với Kim Nguyên Bảo mà nói là rất lớn gánh nặng. Giờ phút này Kim Nguyên Bảo linh khí đã tại khô kiệt bên mở. Cho dù Kim Nguyên Bảo nhiều tiền lắm của Bắc Khối Tử Kim Linh Ngọc ở nơi nào không ngừng hấp thu linh khí, tiêu hao linh tức cũng không được trong thời gian ngắn có thể bổ sung tới. Về phần Diệp Huyền, ngược lại không nhìn ra linh khí không tốt dáng vẻ, nhưng là Dương Trần Vũ tin chắc Diệp Huyền tiêu hao cũng rất lớn, Liệu Thiên Hống cũng không phải là dễ đối phó như vậy, muốn chọi cứng kia mảnh nhỏ hỏa triều cũng cần tiêu hao đại lượng linh khí. Cho nên ngươi đến cùng lấy ở đâu tự tin, cho là mình có thể rời đi? Dương Trần Vũ khẽ quát một tiếng đạo, hay lại là biết điều đi chết đi cho ta. Dương Trần Vũ giơ trưởng thành đao, lần nữa hướng Diệp Huyền chém ra đến, linh khí nhanh chóng theo cánh tay chạy xuôi. Chỉ bất quá, lần này không là đơn thuần linh khí biến hóa nhận, mà là vũ khí địa giai hạ phẩm vũ khí, Thanh Thiên Tử Vũ kia. Thanh Thiên Tử Vũ xuất hiện, cũng đại biểu Dương Trần Vũ rốt cuộc nghiêm túc, đây mới thực là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Một đòn từ Dương Trần Vũ trong cơ thể xông ra linh khí biến thành tử sắc, sau đó ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, biến thành vô số tử tuyến hướng phía dưới hạ xuống, xuống lên một trận mưa to. Kia mảnh nhỏ tử vũ chiếu xuống, phốc phốc vang dội, đầy trời khói tím lượn lờ, kéo theo một cổ sơn nhạc áp đính như vậy uy thế, đem Diệp Huyền cho bao phủ lên. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ lên tất dạ chiếu tuyết, hướng trên không trung múa đi ra ngoài. Cờ sĩ phi dương hai múa, trời sương tới trên bầu trời, phong tuyết chợt đến, từ từ trên không trung bay vòng vòng, biến thành vòng xoáy khổng lồ, bốn phía nóng như thiêu trong nháy mắt liền bị đè xuống. Kia mảnh nhỏ hạ xuống tử vũ, trong nháy mắt liền bị đông, đầy trời tử sắc quang mưa nổ nát vụn, xô ngược lên trời, bị trời sương cho hút vào, sau đó không ngừng vỡ vụn. Diệp Huyền tùy tiện liền hóa giải Dương Trần Vũ một đòn. Dương Trần Vũ cũng không giận, nhìn Diệp Huyền đạo, chẳng qua chỉ là cậy vào ngoại lực mà thôi, không có kia cái vũ khí, ngươi còn có khả năng bao lớn. Dương Trần Vũ vừa nói, một bên lần nữa giơ hai tay lên. Địa giai hạ phẩm vũ khí, tức giận sâu thương khung vẫn như cũng là địa giai hạ phẩm vũ khí, vẫn như cũng là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn. Dương Trần Vũ liên tục xuất thủ, hiển nhiên là muốn phải không ngừng tiêu hao Diệp Huyền. Chênh một tiếng, thanh thúy tiếng kiếm reo xuất hiện, không trung xuất hiện lần nữa tử khí lưu động. Dương Trần Vũ toàn thân cao thấp cũng đang tỏa ra kiếm khí, nếu như một vòng hừng hực thái dương như vậy, hắn nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó trên người liền bộc phát ra rậm rạp chẳng chịt kiếm khí hướng phía dưới đánh xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí bừng bừng, với trời xương đụng vào nhau. Len keng kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh liên tục vang lên, Diệp Huyền nhíu mày lại, không trung trời xương lại bị tia tung tóe kiếm khí cho vỡ ra một vết thương. Đương nhiên, thảm hại hơn là Dương Trần Vũ, trên người hắn kiếm khí tất cả đều bị trời xương nuốt vào đi. Bất quá, Dương Trần Vũ vẫn không có nào sắc, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi kia món vũ khí nhìn ít nhất là thiên giai, hơn nữa, vừa có thể làm vũ khí, vừa có thể làm kỳ bảo dùng, ngược lại cũng coi là thế gian hiếm thấy thứ tốt, nhưng muốn sử dụng vật như vậy, đối với linh khí tiêu hao cũng rất lớn đi. Dương Trần Vũ vừa nói, một bên giơ hai tay lên, liền cho ta xem nhìn. Dương Trần Vũ giữ tận nói, ngươi có thể đủ chi chống bao lâu? Dương Trần Vũ vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra nhất phương tiểu tháp, lần này không phải là sử dụng vũ khí, mà là định dùng kỳ bảo tới chấn áp Diệp Huyền. Bàn về bà bối, ta cũng không kém Dương Trần Vũ nạt nhỏ, chấn áp địa giai trung phẩm kỳ bảo, chấn ngục minh trung tháp tiểu tháp kia tới chỉ có một cao bằng lòng bàn tay độ, thoạt nhìn nhỏ tiểu, nhưng bị Dương Trần Vũ ném sau khi đi ra, tiểu tháp kia sẽ không đoạn xoay tròn, sau đó trở nên vô cùng to lớn, hướng Diệp Huyền đè xuống xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một kích này rõ ràng ác hơn, lấy Dương Trần Vũ tu vi, mượn nữa kỳ bảo bí năng, một kích này thỏa thỏa đột phá nguyên cực cảnh giới hạn, đạt tới nguyên tông cảnh đại tông sư một đòn uy lực. Đồng thời, còn không chỉ có nhưng mà uy lực mà thôi. Diệp Huyền vẫn còn ở tháp thượng cảm giác vô cùng cảm giác quen thuộc, bất quá, chính là bởi vì kia cảm giác quen thuộc, Diệp Huyền ngược lại thì cười lên, bởi vì tòa kia tiểu tháp thượng quấn quanh lại là âm thuộc tính linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm tiểu tháp hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người cũng là linh khí bộc phát, trực tiếp liền gắng gượng đụng vào. Một tiếng ầm vang, linh khí dâng trào, với tiểu tháp đụng vào nhau, đem tiểu tháp cho tiếp lại cũng tại sát na này. Dương Trần Vũ giữ tợn cười một tiếng, tiểu tháp kia chấn áp, cũng không phải là đập mà thôi, kia treo ở đỉnh tháp màu đen trùng, vào thời khắc này đột nhiên chập chờn, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Cơ hồ là ở Diệp Huyền tiếp tiểu tháp trong nháy mắt, âm thuộc tính linh khí xuất hiện, điên cuồng hướng Diệp Huyền trong cơ thể chạy xuôi đi. Ha ha ha, thấu cổ đi. Dương Trần Vũ cười to nói, thật tốt cảm thụ một chút tử vong mùi vị, không, ngươi sẽ trước cảm giác sống không bằng chết, sau đó thân thể bị triệt để phòng ngủ, hủ hóa, già yếu, cuối cùng biến thành một bộ xương khô. Ngươi, này, ngươi đừng nằm mơ. Diệp Huyền khinh miệt mở miệng. Sau đó Dương Trần Vũ biểu tình liền trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, không chút nào che vẻ kinh ngạc. Kia âm thuộc tính linh khí rõ ràng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền sinh mệnh lực hẳn bị tức đoạn, bị chấn ngục mình trung tháp cho hoàn toàn chấn áp mới đúng, vì sao lại chẳng có chuyện gì? Chương 230, thương gia, tinh thần vai ẩm. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trên người bộc phát ra linh khí dùng sức đẩy một cái, chấn ngục minh trung tháp liền bị Diệp Huyền đẩy ra đi, hung hăng đập xuống mặt đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Dương Trần Vũ, lộ ra vẻ khinh thường đạo, ngươi chỉ chút chuyện như vậy sao? Dương Trần Vũ cắn chặt hàm răng, lần nữa đưa tay hướng Diệp Huyền phương hướng rạch một cái. Địa giai hạ phẩm vũ khí, tức giận sâu thương khung kinh khủng kia kiếm khí xuất hiện lần nữa, cuốn vòng quanh Dương Trần Vũ thân thể, sau đó như điên hướng Diệp Huyền phương hướng tập xương ngày đã qua, nhưng Diệp Huyền không chút do dự giơ lên tất dạ chiếu tuyết lần nữa huy động, về phía trước một đòn càn quét. Vì vậy, kia băng hàn phong tuyết xuất hiện lần nữa, với những kiếm khí kia không ngừng đụng chạm, đem kiếm khí cũng ngăn cản hạ xuống. Diệp Huyền thở phào một hơi đạo, không cần uổng phí sức lực, nghĩ tưởng tiêu hao ta linh khí tới thắng ta, chỉ sợ ngươi đời này cũng không làm được. Diệp Huyền xoay cổ tay một cái, từ ngọc bài bên trong không gian xuất ra mấy khối tử kim linh ngọc, sau đó trước mắt hiện ra màn sáng. Diệp Huyền liền đem Tử Kim Linh Ngọc cũng ném vào thanh đồng đại đỉnh bên trong. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 75000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, tiếp lấy Diệp Huyền bốn phía liền xuất hiện đại lượng linh khí. Dương Trần Vũ trợn to hai mắt, có thể không phân rõ kia linh khí đến cùng là từ nơi nào đến, tự nhiên cho là Diệp Huyền thả ra ngoài, mà nhìn kia dâng trào sóng trào linh khí, Diệp Huyền giống như là tiêu hao đại lượng linh khí dáng vẻ, chớ nói chi là linh khí khô kiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đem cung phụng sau xuất hiện linh khí cho hút vào bên trong cơ thể, hướng về phía Dương Trần Vũ giữ tận cười một tiếng. Chỉ cần có cung phụng hệ thống ở trong tay mình lại có đầy đủ hàng tích trữ linh khí khô kiệt, loại chuyện này đối với chính mình mà nói là ít ỏi khả năng, vô luận như thế nào tiêu hao mình cũng có thể nhanh chóng bổ sung linh khí. Diệp Huyền có thể không cần giống như Kim Nguyên Bảo như vậy nắm một khối linh ngọc từ từ hấp thu, chỉ cần cung phụng, những thứ kia linh khí sẽ trong nháy mắt tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Cho nên, Dương Trần Vũ từ vừa mới bắt đầu chiến thuật, liền không có chút ý nghĩa nào, tiêu hao chiến đối với Diệp Huyền là không có tác dụng. Cho nên Diệp Huyền đem tất dạ chiếu tuyết đưa ngang một cái, cuốn lên này mặt cờ sĩ đạo, nên chấm dứt hết thảy các thứ này. Dương Trần Vũ cả giận nói, coi như ngươi linh khí như cũ rồi rào, chính là ta đối thủ sao? Diệp Huyền, ngươi cao hứng quá sớm. Dương Trần Vũ vừa nói, một bên giơ cao hai tay. A a a, Dương Trần Vũ điên cuồng giống giận. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Trần Vũ toàn thân ánh vàng rừng rực, phát ra uy áp mạnh nhất, thiên địa đều không ngừng rung rung lên. Dương Trần Vũ mặt như điên cuồng, liền mặt đều là màu vàng kim, giờ phút này một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, dùng hai tay kết thành cổ quái dấu ấn. Dương Trần Vũ hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, thiên địa thần quang thiên giai hạ phẩm vũ khí, thiên địa thần quang. Dương Trần Vũ một kích này hiển nhiên là một kích toàn lực, màu vàng kia thần quang xuất hiện, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhược chi trước chấn ngục minh trung thấp nhưng mà mơ hồ có đại cảnh giới tông sư một đòn uy lực, như vậy, lần này liền thật là vượt biên giới mà đánh. Cái thiên địa này thần quang, hoàn toàn chính là nguyên tông cảnh nhị giai, thậm chí còn tam giai một kích toàn lực uy lực vật này. Diệp Huyền bị xuống ánh mắt đạo, có hơi phiền phải à? Diệp Huyền nhất bên nỉ non, vừa lấy ra một ít linh ngọc, lần nữa ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lao đại Diệp Huyền ở trong lòng dù gì nói, cầu nguyện mục tiêu là tăng phúc đối tượng là một môn thương pháp, để cho ta phá tên khốn này thần quang tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, cảm ngộ. Bởi vì ngươi cảm ngộ đến thương pháp chân lý, một môn thương pháp phẩm chất tạm thời tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Bởi vì ngươi cảm ngộ đến thương pháp chân lý, một môn thương pháp cảnh giới tạm thời tăng lên tới thông hiểu đạo lý. Diệp Huyền hơi nhắm mắt, trong đầu xuất hiện một bóng người. Thiêu, thứ, tạo, điểm, Liêu đạo nhân ảnh kia ở Diệp Huyền trong đầu không ngừng biểu diễn bất đồng thương thuật, chiêu thức kia càng ngày càng đơn giản, nhưng uy lực lại càng ngày càng lớn. Đây chính là hóa phức tạp thành đơn giản chân lý sao? Diệp Huyền nắm chặt Phá Quân Long Đảm, sau đó ánh mắt đột nhiên mở ra, tiếp lấy Diệp Huyền liền đem Phá Quân Long Đảm nhấc ngang thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp. Phái tinh, thương gia, tinh thần thoái, kỳ uy kinh thiên, một môn thương pháp phẩm chất bị tạm thời tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Cái này cũng ý nghĩa, Diệp Huyền có thể sử dụng chiêu thứ ba toái tinh nhìn hạ xuống kim sắc thần quang. Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, không chút do dự liền hướng kim sắc thần quang đụng vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bóng người liền bị kim sắc thần quang cho che giấu. Vô dụng Dương Trần Vũ giống to, ngươi tuyệt đối hướng không ra thiên địa thần quang. Dương Trần Vũ thậm chí không có để cho ồn ào xong, biểu tình liền trong nháy mắt đông đặc, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Bởi vì đánh mặt tới quả thực quá nhanh điểm. Màu vàng kia thần quang bên trong, bất thình lình liền bị xé nứt ra một vết thương. Diệp Huyền trực tiếp xuyên qua kim sắc thần quang, đi tới Dương Trần Vũ bên cạnh. Trong tay Phá Quân Long Đảm về phía trước, cuốn vòng quanh một vòng ngân quang. Sau đó ngay tại mũi thương đi tới Dương Trần Vũ trước người trong nháy mắt, đột nhiên nổ lên giống như tinh thần nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền với Dương Trần Vũ sượt qua người. Hai người động tác đều tại đây khắc dừng lại một môn thương pháp chiêu thứ ba toái tinh, như cũng vâng chịu trí giản trí cường chân lý, phát súng kia cũng không có kinh thiên động địa cảm giác, cuối cùng thương mang nổ tung trong nháy mắt, tối đa cũng chính là nhìn rất là sáng lạ mà thôi. Với Dương Trần Vũ thiên địa thần quang so với, kia uy thế với cảm giác sợ hãi, kém không biết bao nhiêu lần. Nếu như chỉ nhìn vẻ ngoài, hai bên dùng võ kỹ năng, phản phất kém 108.000 dặm, Diệp Huyền thương pháp hay lại là rơi ở phía sau kia một cái. Nhưng lại Dương Trần Vũ thân thể nghiêng lệch, té bị dưới đất. Giờ phút này, Dương Trần Vũ đã bị hoàn toàn nhuộm thành một người toàn máu, trên người dập dạp chẳng chịt đều là thương động. Cái này không thể nào, Dương Trần Vũ trầm giọng nói, ngươi làm sao có thể giết chết ta? Dương Trần Vũ tan giả ánh mắt trong lộ ra không thể tin, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại, quan trọng hơn là Dương Trần Vũ thậm chí không biết mình là thế nào thất bại. Phát súng kia nhanh hắn căn không có thấy rõ mùi thương hướng. Phát súng kia cường hắn căn không có sức chống cự. Diệp Huyền quay đầu đi, chính là muốn nói gì, lại con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Huyền nhìn thấy như thế hắn quả thực không muốn nhìn thấy, lại cực kỳ hiếu kỳ đổ bật. Bởi vì kia dập dạp chẳng chịt thương động, Dương Trần Vũ quần áo đã hoàn toàn xé, sau dưới vai bên vị trí trần lộ ra, sau đó, Diệp Huyền ở nơi nào nhìn thấy một quả xăm. Bạch sắc trăng sáng hạo khiết, nhưng nửa phần dưới lại bị một đám mây đen thật sự che giấu. Nọ vậy đáng chết Bạch Nguyệt Thứ Thanh lại xuất hiện, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình. Chương 231, hai kiếp hàng lâm kia Bạch Nguyệt Thứ Thanh vẫn là Diệp Huyền rất để ý sự tình, Diệp Huyền cũng luôn muốn biết rõ Bạch Nguyệt Thứ Thanh lai lịch. Tiếp nối là, Diệp Huyền đối với Bạch Nguyệt Thứ Thanh xác thực có một ít đầu mối, nhưng đều là vô cùng linh tán đầu mối, hoàn toàn không cách nào ghép lại với nhau cái loại này. Cái này làm cho Diệp Huyền mỗi một lần nhìn thấy Bạch Nguyệt Thứ Thanh, đều cảm thấy tâm tư có chút nặng nề. Người này là Nam Phương Thiên Các đệ tử sao? Diệp Huyền nhỉ non một câu, căn cứ Diệp Huyền trước thật sự biết, một ít Nam Phương Thiên Các đệ tử, có như vậy Bạch Nguyệt Thứ Thanh. Nhưng là nói không chừng, bởi vì không phải là Nam Phương Thiên Các đệ tử, trên người cũng có, tỉ như cái đó muốn giết Diệp Huyền, ở bí viện thi đấu thượng rực rỡ hào quang dương thần, hơn nữa, cũng không phải toàn bộ Nam Phương Thiên Các đệ tử trên người đều có Bạch Nguyệt Thứ Thanh. Xem đến cùng đại biểu cái gì, Diệp Huyền lộ vẻ có chút phiền não, lại vào lúc này ở một tiếng nổ rất lớn đột nhiên xuất hiện, đám đông ánh mắt hấp dẫn tới. Diệp Huyền nhất sững sờ, sau đó ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn, con ngươi liền không ngừng co rút lại phóng đại, hiện ra chút vẻ hoảng sợ. Trên bầu trời, đạo kia liên tiếp thế giới kẽ hở chính đang rung rung đến, sau đó một cái long chảo khổng lồ từ trong khe lộ ra đến, chụp vào kẽ hở bên mở. Dương Trần Vũ giờ phút này đã là nỏ hết đà, chắc chắn phải chết, chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí treo, nhưng ở cái kia cự đại long móng lúc xuất hiện, Dương Trần Vũ điên cuồng cười to lên, dù là làm động tới vết thương, Dương Trần Vũ hay là tại nơi đó cười to, cười vô cùng dữ tợn. Coi như ta chết thì thế nào? Diệp Huyền, coi như ngươi có thể giết ta thì thế nào? Dương Trần Vũ điên cuồng hét lên, các ngươi cũng sẽ chết, các ngươi như thế muốn xong đời, Bạch Man Sơn rất nhanh sẽ bị san thành bình địa, các ngươi muốn làm anh hùng. Ha ha ha, không, các ngươi cái gì cũng không làm được, các ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Dương Trần Vũ lộ vẻ của loạn, là biết mình đã không còn sống lâu nữa, cũng không hy vọng nào Diệp Huyền có thể bỏ qua cho hắn. Trên thực tế, Diệp Huyền coi như không hạ sát thủ, Dương Trần Vũ cũng sống không thương thế hắn quá nặng. Đã như vậy, Dương Trần Vũ giờ phút này duy nhất hy vọng chính là lôi kéo tất cả mọi người chết chung, như vậy mới có thể để cho hắn cảm giác đau mau một chút. Phốc, giống sau khi kêu xong, Dương Trần Vũ cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cố thân thể kia rốt cuộc mất đi toàn bộ khí lực, Dương Trần Vũ thân thể bại tả, cuối cùng ngã xuống đất. Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng, sau đó nhìn về phía Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc Đạo, xem ra chúng ta tao ngộ biết bắt nhất tình huống, không, phải nói Bách Man Sơn tao ngộ biết bắt nhất tình huống. Kia đi thông những thế giới khác cửa vào hiển nhiên còn không có sụp đổ, đầu kia tương lai bên trong cự lòng còn không cách nào thông qua, chỉ xuất hiện một cái móng vuốt. Nhưng là, đã đầy đủ tệ hại. Đó là vô cùng khí tức cực lớn, ở trong bầu trời này hoàn toàn là chí tôn như thế tồn tại. Diệp Huyền thậm chí có thể bảo đảm, cái kia long thực lực, ít nhất là nguyên vương cảnh, thậm chí có thể là nguyên tôn cảnh, đây tuyệt đối là một cái cường đại long, tuyệt đối không phải cái gì nguyên cực cảnh còn nhỏ long, sự mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, có lẽ ở chính bọn hắn thế giới, vẫn có thể chống lại cường giả tuyệt đỉnh tồn tại. Ở vào bát phương chiến lực cực điểm những lao gia hỏa kia, ít nhất đều là nguyên tôn cảnh, phong đế cấp cường giả tuyệt đỉnh cũng không phải không có, giống như Thánh Vương Dạ Hầu, Thiên Môn Tông tông chủ, Kim gia vị kia lão thái thái, Bát Phương Tuyết vực bên trong Tư Đồ gia kiếm thần, Nguyên gia Thông Thiên trưởng lão, chủ nhà họ Hạ mùa hè, còn có Ẩn Tiên Tông vô thượng tiên tôn. Đáng tiếc, bọn họ đều không ở, bọn họ đều không cách nào xuất hiện ở Bách Man Sơn. Cưỡng ép xuống vào, kia không có ý nghĩa gì, bọn họ đi tới Bách Man Sơn, có lẽ thật có thể giết chết điều lòng, nhưng vậy thì thế nào đây? Bọn họ xuất hiện, sẽ không để cho kết quả thay đổi, Bách Man Sơn sẽ bởi vì phong đế cường giả xuất hiện mà sụp đổ. Cho nên, một con xé cửa vào đi tới nơi này lòng, đối với Bách Man Sơn tất cả mọi người đều là chí mạng, cường đại như vậy chiến lực, không nên, cũng không cho phép xuất hiện ở Bách Man Sơn. Diệp Huyền nhìn Hùng Sơ Mặc Đạo, xem ra chúng ta bây giờ có thể làm việc tình chỉ có một thứ, làm hết sức thông báo cũng giải tán tất cả mọi người, làm con rồng kia tiến vào Bách Man Sơn thời điểm, thì không phải là chiến đấu vấn đề. Là, bây giờ đã không phải là có thể đánh là được rồi. Coi như có thể giết chết điều lòng, nhưng ở đối phương tiến vào Bách Man Sơn trong nháy mắt, Bách Man Sơn mảnh này thái cổ chiến trường liền sẽ trực tiếp xong đời, hoàn toàn tan bỡ. Nói thật, Diệp Huyền thậm chí có điểm hiếu kỳ Dương Trần Vũ đến cùng làm gì, mới để cho cái kia Long Hội suy nghĩ tiến vào Bách Man Sơn. Dù sao, tiến vào Bách Man Sơn sau, Bách Man Sơn hoàn toàn sụp đổ, cái kia Long cũng không sống được, cuối cùng bị chôn tại phá toái Bách Man Sơn bên trong, hoàn toàn phá toái, hư vô biến mất. Không, ta nghĩ, ta minh bạch một ít chuyện, liên quan tới Không Hùng Sơ Mặc nhìn Diệp Huyền nghiêm túc nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi sợ chết sao? Diệp Huyền lăng lăng đạo, có ý gì? Hùng Sơ Mặc đạo, ngươi trước đáp ta. Diệp Huyền đạo, ta không muốn chết, nhưng không sợ chết rất tốt, như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Hùng Sơ Mặc gật đầu nói, ngươi lưu ý qua trước xuất hiện những thu dữ kia, có cái gì chỗ giống nhau sao? Diệp Huyền lần nữa sững sờ xuống, sau đó có thể bật thốt lên, đều là nguyên cực cảnh. Diệp Huyền nói xong cũng phát hiện mình nói nhảm, nguyên cực cảnh là có thể tiến vào Bách Man Sơn hạn mức tối đa, trừ phi giống như cái kia Long như vậy điên, cưỡng ép xé ra cửa ra vào, xông vào Bách Man Sơn, nếu không nguyên cực cảnh tu vi, là tất cả người hạn chế, cũng không phải là nhưng mà những thú dữ kia. Nhưng vào lúc này, Kim Nguyên Bảo chụp một cái tát đạo, những thú dữ kia đều là hỏa thuộc tính. Diệp Huyền lộ ra bừng tỉnh thần sắc, xác thực như thế, bọn họ nhìn thấy những thú dữ kia, từ cái khe kia tiến vào hung thú, toàn bộ đều là hỏa thuộc tính. Tương lai phát sinh, là tồn tại quan hệ nhân quả, có nhân tất có quả. Hùng Sơ Mặc suy nghĩ một chút nói, được rồi, coi như ta nói như vậy, các ngươi cũng nghe không hiểu, hơn nữa, ta đối với tương lai hiểu còn chưa đủ hoàn chỉnh, ta cũng tương tự đang trong tu hành, cho nên, ta đổi một cái nói đơn giản pháp. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo gật đầu, chăm miệng một lời đạo, ngươi nói, nhưng tốt nhất nhanh một chút. Hùng Sơ Mặc đạo, vào giờ phút này, như vậy hình ảnh, ta đã từng thấy qua, liền giống như bây giờ, ba người chúng ta đứng ở chỗ này, nhìn tai nạn hàng lâm, nhưng là, ta chỉ nhìn đến đây, lại không nhìn thấy kết quả, cho nên, tử vong có lẽ cũng không phải chúng ta không Diệp Huyền đạo, nhưng cũng có thể vâng. Hùng Sơ Mặc gật đầu nói, xác thực như thế, nhưng bây giờ còn có quan trọng hơn một chút, tại sao trong tương lai trong hình, các ngươi ở chung với ta? Ê! Diệp Huyền đạo, cái vấn đề này chẳng lẽ không phải hỏi chính ngươi sao? Chúng ta lại không thấy được tương lai, hơn nữa, là ngươi đi Thiên Môn Tông, đem hai người chúng ta tìm. Hùng Sơ Mặc cười lên đạo, đây chính là mấu chốt. Chương 232, chơi hắn búa Kim Nguyên Bảo vỗ xuống cái chán đạo, có thể hay không khác gầm gầm gừ gừ. Hùng Sơ Mặc đạo, rất đơn giản, các ngươi cho là ta đoán trước tương lai, cho nên đi Thiên Môn Tông tìm các ngươi đồng hành, đi tới Bách Man Sơn, như vậy, các ngươi có nghĩ tới hay không, tới chính là tương lai một bộ phận. Diệp Huyền làm ra trầm tư bộ dáng, sau đó nói, ý ngươi là, ngươi đoán trước tương lai, cho nên đi Thiên Môn Tông tìm chúng ta đồng hành, tới chính là tương lai một bộ phận, mà không phải là bởi vì đoán trước tương lai, mới đi tìm chúng ta. Dựa vào, ta mình cũng không biết tự mình nói cái gì, tốt khó đọc. Nhưng ngươi nói đúng, chính là ý này. Hùng Sơ Mặc đạo, đây chính là căn nguyên, như vậy, kết quả thế nào? Nếu tương lai bên trong có các ngươi, luôn sẽ có các ngươi tồn tại ý nghĩa, các ngươi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo trố mắt nhìn nhau đạo, chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hùng Sơ Mặc chỉ Diệp Huyền thương kỳ đạo, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này ý nghĩa. Diệp Huyền rút ra ngụm khí lạnh. Diệp Huyền minh bạch Hùng Sơ Mặc ý tứ, thật ra thì đây là câu nói đầu tiên có thể nói rõ sự tình. Tất dạ chiếu tuyết thuộc về thủy thuộc tính linh bảo, mà cái thế giới kia hung thú đều là hỏa thuộc tính, thủy khắc hỏa, đây là ai cũng biết sự tình, Diệp Huyền trừ tất dạ chiếu tuyết, trong cơ thể còn có thủy thuộc tính linh khí. Hùng Sơ Mặc nói nhiều như vậy nguyên nhân, hiển nhiên là tự cấp Diệp Huyền lòng tin, bởi vì vẫn như cũng là một món rất không đáng tin cậy sự tình. Đây chính là một con ít nhất nguyên vương cấp thực lực Long Diệp Huyền mới nguyên linh cảnh, coi như đã 8 linh huyệt, 8 linh mạch, 10 linh kinh, Diệp Huyền tuyệt đối có nguyên cực cảnh chiến lực, nhưng là tuyệt đối không đủ nguyên cực cảnh đi lên là đại cảnh giới tông sư nguyên tông cảnh, sau đó mới là phong vương nguyên vương cảnh, hơn nữa, nguyên vương cảnh nhưng mà phỏng đoán cẩn thận, cái kia Long thậm chí có cực đại khả năng là nguyên vương cảnh trên nguyên tôn cảnh, nếu như dựa theo Diệp Huyền tu vi coi là, đây chính là càng 4 cái đại cảnh giới, dù là dựa theo chiến lực coi là, cũng càng 3 cái đại cảnh giới. Thấy thế nào đều cảm thấy Hùng Sơ Mặc ý tưởng là ý nghĩ hảo huyền, Diệp Huyền tự nhận rất có thể làm, cũng không thể liên quan tới mức này, nếu quả thật bằng vào một cái thiên giai vũ khí là có thể như vậy vượt biên giới giết chết nhất đầu long, Diệp Huyền cảm thấy cõi đời này nguyên tôn cảnh cường giả đều đi mua khối đầu hủ đập chết chính mình coi là. Nguyên tôn cảnh cũng quá không bao nhiêu tiền, Diệp Huyền cười khăn nói, đây không phải là có sợ chết không vấn đề, ngươi là để cho ta tìm chết. Hùng Sơ Mặc đạo, ta không cho ngươi giết kia điều long, cái kia long chức còn già không à? Kêu ý ngươi. Diệp Huyền chợt nói, ngươi để cho ta phá hư cửa vào lấy Diệp Huyền tu vi phải phá hư một thế giới cửa ra vào, đồng dạng cũng là một món gần như không thể nào nhiệm vụ, bất quá, thẳng thắn nói, so với đồ long ngược lại còn thật hy vọng lớn một chút. Cộng thêm cái thế giới kia, chỉ sợ là một cái với hỏa diễm cùng một nhịp thở thế giới, mà Diệp Huyền trong tay tất dạ chiếu tuyết, Diệp Huyền thân chiến lực cũng không dừng nguyên linh cảnh, còn có thể dùng thủy thuộc tính linh khí phối hợp tất dạ chiếu tuyết. Được rồi, Diệp Huyền thừa nhận mình có chút động tâm, với đồ long so với, đây thật là một cái khả năng tương đối lớn lựa chọn, nhưng tương tự nguy hiểm, nhất định phải liều mạng. Cho nên Hùng Sơ Mặc mới giải thích nhiều như vậy, mới hỏi Diệp Huyền có sợ chết không? Tương lai sao? Diệp Huyền hít sâu một cái nói, ngươi đoán trước tương lai bên trong, ta chết sao? Hùng Sơ Mặc cười nói, nếu như ngươi chết thật, ta cũng sẽ không cho ngươi làm như thế, không có lý do gì để cho một người biết rõ tử vong, còn dứt khoát bị chết, đây là một việc không công bình sự tình. Hơn nữa, tương lai tràn đầy bất xác định tính, ta chỉ là đem mình nhìn thấy, với chính mình suy đoán nói ra. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đạo, chơi hàn búa, dùng phi chu đưa ta đi lên. Lúc này tìm bắt phương chiến lực những đệ tử khác cầu viện khẳng định không kịp, cái kia long chảo cũng lộ ra đến. Nhìn không lâu sau, cái kia long liền định cưỡng ép tiến vào Bách Man Sơn. Cho nên, Tiêu Dạ Chấn cũng chỉ có thể báo hiệu giải tán, nhưng đây chính là thất bại, dù là bây giờ bắt đầu giải tán, Diệp Huyền cũng có thể tưởng tượng đến sẽ chết rất nhiều người. Đã như vậy, Diệp Huyền cũng độc thân, đụng một cái Hùng Sơ Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp đem phi chu ném ra. Diệp Huyền tưởng thầm nói, đem phi chu cho ta, các ngươi đi thôi, ta đi lên là được rồi. Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc thực lực hay là rất mạnh, nhưng hai người đi không có ý nghĩa, Diệp Huyền có thể thử phá hủy cửa ra vào nguyên nhân là có tất dạ chiếu tuyết, Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc không giúp được gì. Kim Nguyên Bảo vỗ Diệp Huyền bả vai nói, vậy cũng không được, bản gia chưa bao giờ là bỏ lại đồng bạn người. Hùng Sơ Mặc cười nói, là ta tìm các ngươi tới, giữ các ngươi lại, chính ta đi coi là chuyện gì. Diệp Huyền yên lặng một hồi. Hùng Sơ Mặc thúc giục, đừng nghĩ, chúng ta không có thời gian. Hùng Sơ Mặc vừa nói liền nhảy lên phi chu, Kim Nguyên Bảo cười đưa tay, Diệp Huyền hít sâu một cái, với Kim Nguyên Bảo vỗ tay, ngay sau đó hai người đồng thời nhảy lên phi chu. Bốn phía thật ra thì còn có một chút hung thú, nhưng vật nhỏ coi như liệu thiên hống, hẳn là có thể đi vào Bách Man Sơn mạnh nhất hung thú, có nó treo ở Diệp Huyền trên người, thú dữ khắc căn cũng không dám đến gần. Đặc biệt là cái kia cự đại long móng xuất hiện, đem chung quanh hung thú càng là hù dọa run lẩy bẩy. Phi chu rất nhanh thừa phong lên, cách đến gần bên, nhìn kia cự đại long móng, để cho người cảm thấy hơn rung động. Quá to lớn kia cự đại long móng nếu như hướng một ngọn núi vô xuống, sợ rằng có thể đem đỉnh núi cho đánh xuống một mảnh. Hơn nữa, chỉ nhưng mà một cái long chảo mà thôi, liền đem trên bầu trời đạo kia thế giới cửa ra vào kẽ hở cho ngăn mãn, còn lại tạm lại không nói, liền to lớn dáng, nếu như không đem cái khe kia phá bỡ, cũng đừng nghĩ tiến vào Bách Man Sơn. Lúc này, Hùng Sơ Mặc ngẩng đầu lên nói, đủ gần không? Diệp Huyền gật đầu một cái. Kim Nguyên Bảo đạo, linh khí như thế nào đây? Có muốn hay không lấy trước linh ngọc hấp thu điểm linh khí? Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cũng không kém như vậy biết công phu. Diệp Huyền đạo, không cần, trực tiếp tới đi. Trước với Dương Trần Vũ lúc chiến đấu, Diệp Huyền đã bổ sung qua linh khí, hơn nữa không có tiêu hao quá nhiều, trước Diệp Huyền linh khí rồi dào trình độ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó đem thương kỳ cờ xí mở ra. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết, Diệp Huyền dùng sức đem tất dạ chiếu tuyết múa động, kèm theo cờ xí huy động, vô số phong tuyết đột nhiên xuất hiện, sau đó trên không trung vũ động, hướng đạo kia cái khe to lớn bay qua. Làm phong tuyết đi tới kẽ hở bên bờ lúc, đem kẽ hở bên bờ cho nhanh chóng bao trùm ở sau đó. Một mảnh màu trắng bạc xương bỏ ra hiện tại không là xuất hiện ở không trung, mà là trực tiếp xuất hiện ở cái khe kia bên bờ vị trí. Đây là một việc rất thần kỳ sự tình, phải biết, cái khe kia thật ra thì cũng không thể coi như là thật thể. Chương 233, băng kết liên tiếp thế giới cửa ra vào, dáng vẻ rất quái dị, hơn nữa không phải là cố định. Giống như từ bọn họ thế giới đi tới Bách Man Sơn, là một quả cầu ánh sáng dáng vẻ đồ vật, ban đầu đi An Khê Thái cổ chiến trường là thông qua sương mù, mà trước mắt cửa ra vào chính là một đạo cái khe to lớn, phản phất không trung bị xé ra như thế. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, loại này cửa ra vào là hoàn toàn không có thật thể, sương tuyết cũng không cách nào đem thật thể đồ vật cho đông thượng. Nhưng không thể chối là tất dạ chiếu tuyết đưa đến tác dụng, về phần tại sao sẽ đưa đến tác dụng, Diệp Huyền cũng không biết, Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc cũng không cách nào làm ra giải thích. Duy một thuyết pháp, khả năng vẫn như cũng là nhìn thấy không. Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai bên trong có Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo không phải là không có ý nghĩa, ừ, rất có thể có ý nghĩa là Diệp Huyền, Kim Nguyên Bảo mập mạp chết bầm này liền là tò mò mà theo tới Tha Du Bình. Tóm lại, kia tương lai ý nghĩa rất có thể chính là tất dạ chiếu tuyết. Hơn nữa, Diệp Huyền tưởng một chút, cảm thấy chuyện này thật đúng là mơ hồ, chính mình một đường giết Thiên Môn Tông, là trong tay Lý Sùng Minh bắt được theo Tuyết Long mật, sau đó bởi vì ngoại ý muốn mà để cho món vũ khí tấn thăng, mà Hùng Sơ Mặc ngay vào lúc này tìm tới cửa. Thậm chí, đem chuyện này truy cứu đến Kim Nguyên Bảo trên người, Diệp Huyền phát hiện Kim Nguyên Bảo cũng vẫn diễn vô cùng trọng yếu nhân vật, nếu như không phải là Kim Nguyên Bảo hù dọa chính mình giật mình, chính mình cũng sẽ không đem cầu nguyện khoán thất thủ ném vào thanh đồng đại đỉnh, thậm chí chưa kịp cầu nguyện. Đây là một loại rất huyền diệu cảm giác, không nên nói, Diệp Huyền cảm thấy từ nơi sâu xa tự có thiên ý mấy chữ này có thể rất tốt giải thích hết thảy các thứ này. Nhưng bất kể nói thế nào, hữu dụng chính là một chuyện tốt tình. Diệp Huyền không chút do dự lần nữa cơ múa tất dạ chiếu tuyết. Hai múa trời xương tới kèm theo tất dạ chiếu tuyết lần nữa cơ múa, phong tuyết nhanh chóng hội tụ, trên không trung tạo thành trời xương, đồng thời kèm theo trời xương tạo thành, bốn phía phong tuyết trở nên hơn dày đặc. Bốn phía cũng vì vậy trở nên hơn giá rét. Giáp 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 thanh thúy băng kết thanh âm, cái khe kia thật phản phất có thật thể một dạng bị không ngừng bị đông, hơn nữa, tốc độ có thể nói là sắp đến mắt trần có thể thấy, mà kèm theo kẽ hở đông, rất rõ ràng, cái khe kia đang thu nhỏ lại đến có thể thành. Diệp Huyền ba trên mặt người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, kết quả này đại biểu bọn họ suy đoán là chính xác, thật có thể vì vậy mà tắt thế giới kia cửa ra vào. Nhưng là, trong nháy mắt này giống một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, xuất hiện vô cùng đột ngột, kia to tiếng giống to vang lên lúc, bốn phía lập tức cuốn lên cơn lốc, đem băng tuyết cho thổi ra. Diệp Huyền ba người ngồi phi chu, giống như sóng biển bên trong thuyền nhỏ, không ngừng phiêu đãng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vén bay ra ngoài. Hùng Sơ Mặc đội vàng mở ra lồng linh khí, ngăn cản bốn phía thổi tới cơn lốc, rồi mới miễn cưỡng đem phi chu ổn định. Cùng lúc đó, ba người ngẩng đầu hướng cái kia kẽ hở nhìn, trong lòng đều là không khỏi run lên. Theo kẽ hở đi vào trong nhìn, có thể nhìn thấy hai quả lóe lên tụ đồng. Con rồng kia hiển nhiên đầu kia cự long cũng không muốn cứ như vậy buông tha, chính đang ngăn trở Diệp Huyền tiếp tục, mà ngăn cản phương thức cũng là kinh khủng dị thường. Kia đột nhiên đánh tới cơn lốc, thật chặt nhưng mà kia con cự long hàng ngục khí mà thôi. Diệp Huyền cắn răng nói, sợ ngươi cái búa à, ngươi lại không ra được. Tiếp tục Diệp Huyền mắng liệt, sau đó giơ lên tất dạ chiếu tuyết, lần nữa hướng phía trước cơ múa lên ba múa cửu u băng hàn kèm theo Diệp Huyền đem tất dạ chiếu tuyết lần nữa múa động. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện mảng lớn băng sương, những phong đó tuyết bắt đầu băng kết, bốn phía xuất hiện đại lượng của băng, hướng kia con cự long đụng tới. Phanh, phanh, phanh cột băng không ngừng đánh vào đầu kia cự long lộ ra trảo tử, phát ra tiếng vang cực lớn. Đất rung núi chuyển kèm theo đụng, cả phiến thiên không cũng ở rung rung. Đồng thời, Diệp Huyền mới phát hiện, tất dạ chiếu tuyết ba múa, trước một mực cũng chưa có phát huy ra uy lực chân chính. Theo Diệp Huyền, cửu u băng hàn là một môn đem mục tiêu băng phong ở cột băng bên trong công kích, đồng thời còn là đại phạm vi công kích. Trên lý thuyết có bao nhiêu của băng, là có thể băng phong bao nhiêu mục tiêu. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là tầng thứ nhất thứ công kích mà thôi. Bởi vì, dưới mắt những thứ kia cột băng vỡ vụn, hạ xuống băng xương bao trùm cái kia long chảo, sau đó mắt trần có thể thấy, cái kia long chảo bắt đầu không ngừng bị băng phong lên đồng thời, trung quanh kẽ hở bị phá toái cột băng đụng chúng, giống vậy đang không ngừng băng phong, không ngừng thu nhỏ lại. Đây mới là cửu u băng hàn chân chính công kích. Trước sử dụng cửu u băng hàn, căn không có phát huy ra uy lực chân chính, bởi vì những thứ kia mục tiêu căn bản không hề năng lực phá toái cột băng, nên đón đệ nhị tầng công kích cũng đã chết, mà cửu u băng hàn đệ nhất kích của băng cũng đã đạt tới nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong công kích liên tục tiêu chuẩn. Giai đoạn thứ hai công kích càng là vững vàng đạt tới đại cấp bậc tông sư tiêu chuẩn, tương đương với nguyên tông cảnh cấp 1. Công kích liên tục tiêu chuẩn. Nhưng là đối phó trước mắt điều long còn kém xa, giống kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa, cái kia lộ ra long chảo không ngừng đung đưa, bao trùm ở trên long chảo băng xương bị chấn nát bấy. Kia cửu u băng hàn công kích đã vô cùng kinh khủng, nhưng là còn chưa đủ, không cần lo cái kia long chảo. Hùng Sơ Mặc một bên điều khiển phi chu ở cơn lốc bên trong lay động, một bên hồ chỉ cần kẽ hở tát, cái kia long chảo cũng sẽ bị chém rụng. Diệp Huyền gật đầu một cái, xé không gian lực lượng là rất khủng bố. Hai bên không gian xé địa phương, bất kỳ vật gì tồn tại cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Đây là phong đế cấp thế gian cường giả đều không cách nào ngăn cản công kích, đã thuộc với thế gian pháp tắc tiêu chuẩn. Hơn nữa, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thử nghĩ một hồi, một vùng không gian đều bị xé ra, như vậy bị xé nứt địa phương, thứ gì thì không cách nào bị xé ra. Mà cái gọi là thế giới cửa ra vào, thật ra thì chính là bị xé nứt không gian, cái khe kia chính là bị xé nứt địa phương. Cho nên, trực tiếp để cho kẽ hở khép lại, đưa đến hiệu quả cũng giống như vậy, làm xé không gian lần nữa khép lại, như vậy ở vào trong khe hết thảy mọi thứ cũng sẽ được mà bị nghiền nát bấy. A Diệp Huyền khép quát một tiếng, không quan tâm kia long chảo, mà là điên cuồng quán thâu linh khí, thúc dục tất dạ chiếu tuyết. Lần này, Diệp Huyền dùng thì không phải là phổ thông linh khí, mà là thủy thuộc tính linh khí. Quả nhiên, tất dạ chiếu tuyết thuộc về thủy thuộc tính kỳ bảo, với thủy thuộc tính linh khí phối hợp, minh lộ ra kỳ hiệu, bốn phía cột băng trong nháy mắt vai u thịt bắp rất nhiều, phong tuyết rất nhiều, nhiệt độ thấp rất nhiều. Đạo kia cái khe to lớn, vừa duyên nơi lan tràn băng xương tự nhiên cũng nhiều hơn, đồng thời kẽ hở bị đóng chặt nhắm tốc độ cũng càng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt kẽ hở liền thu nhỏ lại không sai biệt lắm 1/3 dáng vẻ. Cái kia cự đại long móng, thậm chí vì vậy bị từ từ đóng lại kẽ hở, cho đè ép ở chương 234, chuyện giống tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa, đầu kia cự long điên cuồng gầm thét, cái kia long chảo không ngừng rung rung, định đem kẽ hở cho lần nữa xé ra. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, mặc dù cái kia long chảo không có trực tiếp công kích chính mình, nhưng với Diệp Huyền linh khí đụng nhau, giống vậy đối với Diệp Huyền mà nói là một loại công kích. Diệp Huyền khóe miệng rất nhanh tràn đầy ra tia máu, trong cơ thể linh khí bốc lên không dứt. Quả nhiên lợi hại, đây chính là nguyên vương cảnh cảnh giới sao? Đầu kia cự long hẳn còn chưa dùng toàn lực, hoặc có lẽ là đang cố gắng xé kẽ hở, hơn nữa, chỉ lộ ra một cái long trảo dưới tình huống, cũng rất khó phát huy ra toàn lực, nhưng dù vậy, đã đầy đủ cường đại. Cùng lúc đó, có lẽ là kẽ hở không ngừng khép lại, rốt cuộc hoàn toàn chọc giận đầu kia cự long. Cái kia trên long trảo đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng mờ, với kẽ hở đánh vào, không ít đã bị đông băng xương, không ngừng rớt xuống, kia từ từ biến hóa cái khe nhỏ, lần nữa khuyết trương lớn một chút. Phốc Diệp Huyền cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Kim Nguyên Bảo lo lắng nói, "Diệp Huyền, không sao chứ?" Diệp Huyền cắn răng nói, "Không việc gì, mãi mãi, tiểu gia hôm nay với điều này trưởng trùng giang thượng." Diệp Huyền đã đem hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể làm tới mức này, xem ra Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai cũng không chính xác, hoặc có lẽ là kém cái gì đó, có lẽ là Diệp Huyền chết ở chỗ này hình ảnh. Không tiểu gia làm sao có thể chết ở chỗ này? Diệp Huyền nhất cắn răng, chính mình nhưng là còn có ẩn giấu đồ vật. Diệp Huyền trước mắt xuất hiện màn sáng, sau đó bắt đầu từ ngọc bài bên trong không gian, không ngừng hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đảo linh ngọc. Cung phụng, không ngừng cung phụng người chết, giữ lại những thứ này linh ngọc có ích lợi gì? Hệ thống lao đại Diệp Huyền trong lòng hét, cầu nguyện tăng phúc, cho ta tăng phúc tất dạ chiếu tuyết uy lực, tạm thời liền có thể, tạm thời tăng lên tất dạ chiếu tuyết uy lực. Diệp Huyền trong lòng hiểu rõ, thật đem linh ngọc một trận đập, có lẽ thật có một tí cơ hội có thể đem tất dạ chiếu tuyết phẩm chất đập ngã vô song vũ khí đi, thế nhưng dạng không đủ. Diệp Huyền rất rõ ràng bản thân bây giờ tu vi, coi như tất dạ chiếu tuyết là vô song kỳ bảo, cũng không đủ đối kháng đầu kia cự long. Nhưng nếu như là tạm thời tăng phúc thì bất đồng, tạm thời tăng phúc thuộc về vật tiêu hao hàng ngũ, tăng phúc trình độ là vĩnh cửu tăng phúc thập bội, thậm chí nhiều hơn, dù sao cũng là tạm thời, thoải mái khều một cái liền xong chuyện. Nhưng Diệp Huyền bây giờ yêu cầu là tăng lên điên cuồng tất dạ chiếu tuyết uy lực, chỉ có tạm thời tăng phúc mới có thể làm được. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, thủy thuộc tính linh khí quán thâu ít 890000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, thủy thuộc tính linh khí quán thâu ít 500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, thủy thuộc tính linh khí quán thâu ít chương 700000. Diệp Huyền trong đầu không ngừng vang lên thanh âm, Diệp Huyền căn bất kể, chính là điên cuồng hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném linh ngọc, tiếp lấy bốn phía liền điên cuồng xuất hiện thủy thuộc tính linh khí, sau đó không ngừng bị tất dạ chiếu tuyết hút vào trong đó. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt băng xương lần nữa bộc phát ra, phô thiên cái địa, đem trước mắt hết thảy đều cho che giấu, một mảnh trắng xóa, giống như mảnh nhỏ xương xương mù che giấu không trung. Cái khe kia lần nữa điên cuồng bắt đầu khép lại. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm giác trên mặt truyền tới một trận ấm áp cảm giác. Là huyết không phải là Diệp Huyền huyết, mà là con rồng kia huyết kèm theo xương tuyết trở nên kinh khủng hơn, kẽ hở không ngừng nhỏ đi, kẽ hở đã không chứa nổi cái kia cự đại long móng, vì vậy, cái kia long chảo bị kẽ hở bên bờ cho cắt ra một đạo vết thương kinh khủng. Đỏ tươi, mang theo ánh sáng màu vàng nóng long huyết hướng bốn phía tản ra, phản phất rơi cuộc kế tiếp huyết vũ. Diệp Huyền giận dữ hét, "Trường trùng, ngươi chết cố định!" Diệp Huyền hầm hừ thời điểm, lại đi thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném vào một bó to linh ngọc, tiếp tục tiến hành cung phụng. Vì vậy, trung quanh phong tuyết lại toàn cục phân, kẽ hở lần nữa thu nhỏ lại, cái kia long chảo cơ hồ 1/3 cũng bị cắt mở. Giống tức giận tiếng rồng ngâm đống nhiên vang lên. Sau đó, cái kia long chảo đống nhiên về phía trước lộ ra, có lẽ kia con cự long với Hùng Sơ Mặc như thế, đã thấy tương lai mình, hắn đã không cách nào rời đi chính mình thế giới, muốn xé nhanh chóng khép lại kẽ hở căn không thể nào. Cho nên, kia con cự long đang ở làm một chuyện cuối cùng. Giết Diệp Huyền phát tiết tựa như, giết chết trước mắt cái này phá rối nhân loại, cái kia long chảo nhanh chóng chụp tới, đem phía trước phong tuyết làm hỏng, cơn lốc bay xoáy. Một kích này uy lực đã vượt qua nguyên vương cảnh, đạt tới nguyên tôn cảnh cấp 1 đòn uy lực, giống như Diệp Huyền suy đoán như vậy, kia con cự long thực lực chân chính đã đạt tới nguyên tôn cảnh. Nguyên tôn cảnh, từng cái đều là ngạo nghễ lập với thế gian cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí từng cái nguyên tôn cảnh cường giả trên thế gian đi đi lại lại, đến mức cũng có thể đưa tới chấn động. Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc trong nháy mắt sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh. Bọn họ phải giúp Diệp Huyền chặn một kích này, để cho Diệp Huyền có thể tiếp tục toàn lực thi triển. Dù là sẽ chết cái kia long chảo đã càng ngày càng gần, trên bầu trời ngổn ngang giao thoa đến cột băng bị không ngừng nát bấy, điêu linh băng tiết từ không trung chiếu xuống. Cái kia long chảo cơ hồ trong nháy mắt sẽ đến phi chu phía trước. Kim Nguyên Bảo sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, trong tay là một quả tỏi vàng. Hùng Sơ Mặc nỉ non, thứ trong lòng ngực xuất ra một quả chuông. Diệp Huyền điên tựa như hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn cuồng ném linh ngọc, hắn lần đầu tiên cảm giác thanh đồng đại đỉnh hấp thu linh ngọc quá chậm. Tử vong như là đang áp sát Diệp Huyền gầm nhẹ nói, "Đến, nhìn xem ai chết trước." Diệp Huyền điên cuồng thúc dục tất dạ chiếu tuyết, bay múa đầy trời phong tuyết, phải đem vùng trời này cũng cho đông thượng. Sau đó, cái kia long chảo rốt cuộc đi tới phi chu phía trước, Kim Nguyên Bảo nhắm mắt lại, cầm trong tay thỏi vàng ném ra ngoài. Ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Kim Nguyên Bảo nhắm mắt lại chờ đợi một lúc lâu, sau đó từ từ mở ra, không thể tin sờ một cái thân thể của mình. Kia một thân thịt béo hay lại là như vậy mềm mại, hơn nữa có thật cảm giác. Tiếp lấy ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, cái kia cự đại long móng lại ở phi chu phía trước, sau đó bắt đầu điên cuồng hạ xuống, cho đến đập trúng mặt đất, phát ra vang lớn đồng thời, mang theo mảng lớn cắt đuôi. Kim Nguyên Bảo gãi đầu một cái đạo, nguyên lai ta mạnh như vậy, một đòn liền đem người này cho dây. Ngươi cường cái giám a? Diệp Huyền nhất cái mông ngồi tại thuyền bay thượng, phiên chứ bạch nhãn đạo, đem ngươi mắt chó mở ra, xem thật kỹ nhìn một cái. Màu trắng bạc phong tuyết tản ra, bên trong vùng trời kia, xanh thẳm vô cùng kia giống như cự thú cái miệng như vậy kinh khủng cái hở, đã hoàn toàn khép lại, tan biến không còn dấu tích, tự nhiên, cái kia long chảo cũng bị cắt hết thể cuối cùng kết thúc chương 235, đường về Diệp Huyền giống như chó chết tựa như nằm tại thuyền bay thượng, từng ngụm thở dốc. Ngay tại mấy hơi trước, Diệp Huyền thật cảm giác mình phải chết, trong nháy mắt đó, Diệp Huyền thậm chí cảm giác mình nhìn thấy được đặt tên là Hoàng Tuyền địa phương. Hùng Sơ Mặc từ từ đem phi chu hạ xuống, trên mặt nàng cũng là vô cùng mệt mỏi. Các ngươi Kỳ Lĩnh Tông đệ tử? Diệp Huyền đỗng nhiên mở miệng nói, một mực ở là loại chuyện này chạy đông chạy tây chứ. Hùng Sơ Mặc nhìn Diệp Huyền nhất mắt đạo, đây chính là thay thế giải quyết người chức trách, cũng là Kỳ Lĩnh Tông tồn tại ý nghĩa. Ta rốt cuộc minh bạch Kỳ Lĩnh Tông được sủng bái, lại có thể được mọi người tín nhiệm. Diệp Huyền đứng lên nói, các ngươi rất không lên. Không nổi cũng không phải là chiến đấu mọi người, mà là yên lặng đứng ở phía sau mọi người. Bát Phương đứng lực ở thái cổ chiến trường chém giết một mực bị người ca tụng, nhưng Kỳ Lĩnh Tông hưởng thụ hoan hô cũng không nhiều, bởi vì Kỳ Lĩnh Tông ít người, cũng rất ít hiện thế, thậm chí rất nhiều người cho là Kỳ Lĩnh Tông không xứng với Bát Phương chiến lược danh tiếng. Chỉ có Bát Phương chiến lược người mới hiểu được Kỳ Lĩnh Tông đến cùng làm cái gì. Hùng Sơ Mặc cười một cái đạo, mỗi người cũng nên cố gắng làm mình có thể làm việc, có hay không bị người ta biết cũng không trọng yếu, giống như không có ai biết ngươi vừa mới ngăn cản một trận tai họa, nhưng ngươi cũng không cần bị người ta biết, trọng yếu là ngươi làm được. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó có chút yêu thương, bởi vì nhìn ngọc bài không gian liếc mắt, một nửa ra khi không có ngọc bài bên trong không gian linh ngọc lại thiếu một nửa. Diệp Huyền bỗng nhiên vang lên một loại rượu tên, gọi là cảm giác đau lòng. Này, uy, chúng ta nhưng là đem nhất đầu long ngăn ở một cái thế giới khác. Kim Nguyên bảo hô, bây giờ không nên cao hứng, không nên hoan hô sao? Ít nhất cũng nên nói điểm chuyện cao hứng chứ. Diệp Huyền đạo, ngươi có thể nói ra để cho ta vui a một chút sự tình coi như ngươi thắng, ta bây giờ chỉ muốn khóc. Kim Nguyên bảo hô, long chảo, long huyết, long cốt, long cân, nguyên tôn cảnh a, ngươi mất hứng, ngươi không vui a? Nói cho ta biết, ngươi không vui a? Kim Nguyên bảo trực tiếp ở nơi nào hù ở tay múa chân, một thân thịt béo run lẩy bẩy. Diệp Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng, mặc dù con rồng kia bị đóng chặt tại thế giới bên kia, nhưng là kia bị kẽ hở chặt đứt long chảo lưu lại đây chính là thật móng vuốt rồng hơn nữa. Nguyên tôn cảnh Diệp Huyền hưng phấn nói, mẹ kiếp, kiếm bổn phát đem mấy chục ngàn mai linh ngọc đi đổi một cái long chảo, nhưng thật ra là thật không nữa. Kiếm bổn phát thật bất hảo nói, dù sao cái này cũng không phải là nghiêm chỉnh đầu long thi, nhưng là linh ngọc loại vật này khắp nơi đều là, không có chả có thể lại tìm. Có thể long chảo đây, hay lại là nguyên tôn cảnh cự long long chảo, cái này thì không phải là muốn tìm liền có thể tìm được đồ vật, dù là cầm đi cung phụng là đồng giá, thậm chí long chảo giá trị thấp hơn, Diệp Huyền cũng sẽ không chút do dự lựa chọn long chảo. Vật lấy hiếm là quý đạo lý, Diệp Huyền hay lại là minh bạch. Kim Nguyên bảo hưng phấn nói, ngươi ngọc bài không gian bông xuống sao? Diệp Huyền đạo, dĩ nhiên Diệp Huyền ngọc bài không gian cũng không tính lớn, nếu như là một ít hình thể to lớn long, thật đúng là không thấy được có thể giả bộ xuống, nhưng chỉ là một cái móng vuốt, dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Kim Nguyên bảo đạo, dùng trước tất giả chiếu tuyết đem vật này cho đông đứng lên, sau đó ném vào ngọc bài trong không gian, xử lý như thế nào? Đầu lại nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, bởi vì kia long chảo quan hệ, Diệp Huyền thất lạc quét một cái sạch, bầu không khí trong nháy mắt biến hóa tốt. Chờ Diệp Huyền đem long chảo ném vào ngọc bài không gian, Hùng Sơ Mặc đạo, các ngươi còn muốn đi dạo một chút bách vực tập đại hội sao? Nếu như đi lời nói, ta đưa các ngươi đi tiêu giả trấn, ta phải đi trước hướng tông môn báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Ngươi đây là dùng xong liền định đem chúng ta bỏ rơi sao? Nguyên lai chúng ta nhưng mà công cụ người mà thôi. Diệp Huyền trêu chọc một câu, sau đó buông tay đạo, coi vậy đi, chúng ta cùng đi, đừng quên, bây giờ còn có một nhóm người dòm ngó ta vũ khí đâu, quả thực không thích hợp đi dạo lung tung. Kim Nguyên bảo nhấc tay đạo, ta bây giờ chỉ muốn đi ngủ ăn giấc, quá mệt mỏi, ta cảm giác lần này có thể lục soát 10 cân. Diệp Huyền khinh bị nói, ta xem ngươi đời sau có thể hay không lục soát 10 cân cũng khó nói. Hùng Sơ Mặc cười nói, vậy thì đi đi. Hùng Sơ Mặc lần nữa điều khiển phi chu. Có lẽ là xui xẻo liền luôn có thể chuyển vận, đường đi thượng không có đụng phải phiền phức gì, tiêu dạ trấn trung quanh thì có thể đến đạo nguyên thế giới cái hở, sau khi rời khỏi thừa phong mà đi, ba người liền đến Tiên Môn Tông địa giới. Rốt cuộc tới, Diệp Huyền rối người một cái đạo, bàn tử, báo cáo sự tình thuộc về ngươi. Diệp Huyền còn chưa nói hết, liền bị Kim Nguyên Bảo một cái níu lại quần áo đạo, theo ta cùng đi gặp Vũ Vân trưởng lão, đừng nghĩ chuẩn. Chạy trốn không thành công, hai người chỉ đành phải đem Hùng Sơ Mặc đưa đi đón khách đỉnh, sau đó đi bí viện. Nội viện hay lại là náo nhiệt như vậy, bí viện là như cũ lạnh như vậy. Đi tới Vũ Vân trưởng lão chỗ ở, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đúng sự thật đem Bách Man Sơn sự tình cho nói một lần. Dương Trần Vũ. Vũ Vân trưởng lão sau khi nghe xong, dù gì nói, danh tự này hoàn toàn chưa từng nghe qua. Diệp Huyền chen miệng nói, Vũ Vân trưởng lão, có phải hay không là Nam Phương Thiên Các đệ tử? Nam Phương Thiên Các. Vũ Vân trưởng lão sững sờ xuống đạo, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến Nam Phương Thiên Các? Diệp Huyền đạo, liền tùy tiện hỏi một chút. Vũ Vân trưởng lão đạo, căn cứ các ngươi miêu tả, đối phương 27-28 tuổi dáng vẻ, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, linh kinh đã toàn bộ, là có thể đột phá đến nguyên tông cảnh, như vậy tuổi tác, như vậy tu vi, mặc dù không có thể tính là đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối có thể cũng coi là tài năng xuất chúng, nếu như là Bát Phương chiến lược đệ tử, không thể nào yên lặng vô danh, ta tất nhiên có nghe qua mới đúng, cho nên đối phương hẳn là một cái môn phái nhỏ hoặc gia tộc đệ tử, hoặc là một tên tán tu. Diệp Huyền gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, Vũ Vân trưởng lão suy đoán cũng coi như hợp tình hợp lý. Vũ Vân trưởng lão lần nữa nói, sự tình ta đều biết, lần này các ngươi làm rất tốt, đồng thời ta cảm thấy được lần này đối với các ngươi mà nói cũng coi là một lần rất tốt trải qua luyện. Diệp Huyền nói lầm bầm, trải qua luyện, thiếu chút nữa đem mình trải qua luyện chết. Vũ Vân trưởng lão nghiêng Diệp Huyền nhấc mắt, sau đó nói, các ngươi ở trong tông môn lớn lên, rất nhiều chuyện cũng không biết, cái thế giới này không hề giống các ngươi tưởng tượng như vậy an ổn, tất cả mọi người ở thái cổ chiến trường vì sinh tồn, là cả thế giới mà cố gắng, đây cũng là tương lai các ngươi tất nhiên phải nhận lãnh tới trách nhiệm, cho nên ta hy vọng lần này kinh lịch cho các ngươi rất dễ hiểu một điểm này, hơn nữa lấy được lớn lên. Diệp Huyền nghiêm nghị không ít, không hề sai bảo, mà là với Kim Nguyên Bảo đồng thời chắp tay nói, đệ tử minh bạch. Vũ Vân trưởng lão gật đầu một cái, tùy tiện nói, đúng, Tư Đổ ra hai huynh đệ tới chúng ta Thiên Môn Tông, bây giờ ở ánh sáng mặt trời đỉnh, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó gặp gỡ bọn họ hai cái đi. Chương 236, giao dịch. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo nhìn nhau một cái đều có điểm bực. Tư Đổ ra nhất đại huynh đệ, nhất định là Tư Đổ Kiếm với Tư Đổ Ý Nhiên hai huynh đệ. Nhắc tới, xác thực là có chút giao tình. Diệp Huyền ở trên hư không thành cứu không ít người, Tư Đổ Kiếm cũng ở trong đó, nhưng ở Diệp Huyền mang theo Tần Vũ Y đi Thiên Môn Tông thời điểm, Tư Đổ ra hai huynh đệ trợ trận, hẳn đã đem nhân tình này cho còn. Như vậy, không nói tư nhân giao tình, Thiên Môn Tông với Tư Đổ ra quan hệ chỉ có thể nói. Trên thực tế, Tư Đổ ra cùng các bảy phương chiến lược quan hệ cũng một dạng chỉ có xích mích, không có giao hảo, xích mích thật ra thì cũng liền với Hạ gia có chút qua lại. Nhưng cũng không là đại sự tình gì, nghe nói Tư Đổ ra đời trước kiếm thần đã từng ái mộ một cô gái, mà người đàn bà kia cuối cùng thành Hạ gia trước một đời gia chủ phu nhân, cũng chính là Hạ Vô Vi mãi mãi. Tranh đoạt tình nhân chuyện này, thế nào cũng lên thăng không tới gia tộc cừu hận mức độ, nhiều nhất chính là quan hệ một dạng chưa ra hình dáng gì trình độ. Cho nên, Tư Đổ ra cùng các bảy phương chiến lực, thật ra thì coi như là không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện loại hình, với gia tộc của bọn họ ở Tuyết vực có liên quan, cùng các bảy phương chiến lực đi đi lại lại rất ít. Tư Đổ ra hai huynh đệ xuất hiện ở Thiên Môn Tông, thật đúng là cái vô cùng để cho người tốt chuyện lạ tình. Diệp Huyền mặt đau khổ đạo, Vũ Vân trưởng lão, hãm hại đệ tử không thể như vậy hãm hại à, Kỳ Linh Tông mới tới một, chúng ta thiếu chút nữa đem mệnh ngồi, Tư Đổ ra tới hai cái, ai đi à, khắc thật đem mệnh ngồi. Vũ Vân trưởng lão liếc một cái đạo, Diệp Huyền, ngươi thiên tư với tu vi, ta đều rất hài lòng, ngươi tu vi bị phế, lại phá nhi hậu lập, càng đột hiện ngươi bền bỉ, nhưng nhanh nhẹn tính tình có thể hay không sửa lại một chút. Diệp Huyền vội vàng nói, ngài khi ta không có mở miệng qua, nhưng hai người bọn họ đến cùng làm gì tới? Ta luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt gì tình. Vũ Vân trưởng lão đạo, lần này thật đúng là chuyện tốt, bọn họ là tới bắt kiếm. À, Diệp Huyền nhất xứng sở đạo, kiếm trùng, chân kiếm. Thiên Môn Tông kiếm trùng với kiếm trùng bên trong trận kiếm cũng không phải là cái gì bí mật, thế lực khác cũng biết, thèm thuần cũng không biết, nhưng kiếm trùng ở Thiên Môn Tông bên trong, thèm thuần cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Kim Nguyên Bảo buồn bực nói, Tư Đồ gia chủ tu kiếm, các đời xuất kiếm thần, bọn họ muốn hảo kiếm tự nhiên có thể lý giải, kiếm trùng bên trong trận kiếm đều bất phàm, nhưng là Triệu Vô Cực tiền bối lưu lại kiếm trùng, là cho chúng ta Thiên Môn Tông đệ tử chứ? Người nhà họ Tư Đồ tới chúng ta nơi này bắt kiếm. Kim Nguyên Bảo nhìn Vũ Vân trưởng lão ánh mắt có điểm giống là đang ở Lixi, đây là có bệnh chứ? Đem tự mình bảo bối ra bên ngoài đưa. Vũ Vân trưởng lão đạo, dĩ nhiên không phải cho không, thứ nhất kiếm trùng là ở chỗ đó, bọn họ có thể hay không bắt kiếm, đó là bọn họ sự tình, không bắt được kiếm, chúng ta cũng không có biện pháp. Diệp Huyền chen miệng nói, lại nói, ta cũng có thể đi bắt kiếm chứ. Ngươi, Vũ Vân trưởng lão đạo, ngươi đời này cũng không thể có thể bắt đến. Diệp Huyền không hài lòng nói, quá khinh thường ta đi, ta bây giờ rất mạnh. Kim Nguyên Bảo giúp giải thích, muốn bắt chặt kiếm, không phải là có thể đánh liền có thể, nếu không các trưởng lão mỗi người phân một phần không phải xong chuyện. Trọng yếu là kiếm đạo lĩnh ngộ, một mình ngươi dùng súng, nào có kiếm đạo lĩnh ngộ. Lùi một bước nói, một mình ngươi dùng súng muốn kiếm làm gì? Ta có thể cung phụ. Diệp Huyền nói thầm trong lòng một câu, sau đó nói, ta lấy đi bán, không được sao? Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi xem Vũ Vân trưởng lão có gọi hay không chết ngươi. Vũ Vân trưởng lão nhìn Diệp Huyền nhếch mắt, rất phối hợp cười nói, hắc hắc. Được rồi, hay lại là ta chưa nói. Diệp Huyền vội vàng nói, chúng ta hay lại là nói chính sự đi. Vũ Vân trưởng lão đạo, đồng thời, bọn họ muốn kiếm, dĩ nhiên phải trả giá thật lớn, giá là kiếm chỉ giặt rửa tâm, hơn nữa cho phép chúng ta phái đệ tử tiến vào tạm bằng cảnh, tới ta là muốn cho Tạ Phi thoát đi. Nhưng nàng tu vi vẫn thiếu chút nữa, lần này các ngươi làm rất tốt, coi như là tưởng thưởng, liền do hai người các ngươi đi đi. Diệp Huyền buồn bực nói, tảng băng cảnh. Kim Nguyên Bảo đạo, là Tuyết vực bên trong một nơi thái cổ chiến trường, cụ thể ta cũng không tiện nói, ta chỉ biết là nơi đó có đến rất chân quý chất bảo, đồng thời, nơi đó là một nơi tốt vô cùng chỗ tu luyện, Tuyết vực tu sĩ rất bài xích ngoại vật, lấy Tư Đồ ra cầm đầu, người ngoại lai không cho phép tiến vào nơi đó, nếu không sẽ bị quần công, nhưng nếu như Tư Đồ ra mở miệng, có lẽ thật có thể để cho chúng ta đi vào một lần. Vũ Vân trưởng lão gật đầu nói, đại khái là như thế. Cụ thể các ngươi có thể đi hỏi Tư Đổ ra hai huynh đệ, ngược lại các ngươi cũng nhận biết, tổng cộng ba cái vị trí, Tạ Phi Tuyết nắm giữ thủy thuộc tính linh khí, đi nơi đó tu luyện cực là thích hợp, nhưng dưới mắt thực lực không đủ, ta đã rất Tư Đổ ra thỏa đảm, chờ Tạ Phi Tuyết tiến vào nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong lại đi, nếu trong vòng 5 năm nàng không đạt tới như vậy tu vi, kia danh ngạch này liền hủy bỏ, tới với hai người các. Ngươi, có thể nói là chúng ta Thiên Môn Tông nhất đại kiệt xuất nhất hai tên đệ tử, trực tiếp đi là được rồi. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, sau đó đồng thời chắp tay nói, Vũ Vân trưởng lão, chúng ta đây lui xuống trước đi. Vũ Vân trưởng lão gật đầu nói, đi đi. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo rời đi Vũ Vân trưởng lão chỗ ở, hẹn xong thời gian đi viếng thăm Tư Đổ ra hai huynh đệ, sau đó liền mỗi người chúc lầu. Nằm ở trên giường, Diệp Huyền nhắm mắt lại liền rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyến này Bách Man Sơn chuyến đi thu hoạch rất nhiều, cũng tương tự vô cùng mệt mỏi. Diệp Huyền bây giờ thật cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Huyền nhất giấc ngủ đến ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, Diệp Huyền làm chuyện làm thứ nhất chính là tiến vào Ngọc Bài không gian. Cái kia cự đại long móng vẫn chờ Diệp Huyền xử lý. Diệp Huyền mình đương nhiên không có vấn đề gì, trực tiếp đem long chảo cung phụng liền có thể. Nhưng trong này còn có Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc một phần, hai người đều là liều mạng, xuất lực, Diệp Huyền cũng không tiện chính mình nuốt một mình. Tìm chút trúc bình rội lên long huyết, ngay sau đó Diệp Huyền bắt đầu lột ra các thịt, còn có long cân, long cốt, vảy rồng cái gì, cũng bị Diệp Huyền cắt thành phần chia đều. Đem Kim Nguyên Bảo với Hùng Sơ Mặc hai phần cho cầm sau khi đi, Diệp Huyền liền đem còn lại đồ vật tất cả đều ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lão đại, cầu nguyện cung phụng. Diệp Huyền tưởng thầm nói, cầu nguyện vũ khí, mục tiêu chân long cựu tử ấn. Long khí vật này đối với chân long lực mà nói rất trọng yếu, nhưng chân long lực trước đã địa giai hạ phẩm, hơn nữa, cảnh giới cũng đến thông hiểu đạo lý trình độ, Diệp Huyền cảm thấy đã quá dùng. Mà long khí cũng tương tự có thể dùng đến tăng lên chân long cựu tử ấn, hai người có cộng thông điểm, một là hình rồng công pháp, một cái chính là hình rồng vũ khí. Chân long cựu tử ấn trước hay lại là không lành lặn trạng thái, để cho Diệp Huyền nhất thẳng rất chẳng án, cũng không biết tăng lên phẩm chất với cảnh giới, có thể hay không đem không lành lặn chân long cựu tử ấn cho từ từ tu bổ. Diệp Huyền nghĩ như vậy, mà thanh đồng đại đỉnh đã đem những long huyết đó, long cốt, thịt rồng loại đồ vật, toàn bộ đều cho hấp thu hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong đầu liền vang lên thanh âm. Chương 237, sáu ấn tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long khí ít 500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long huyết chân ý ít 100000. Ngươi vũ khí chân long cựu tử ấn, sơ quy môn tính, tăng lên cảnh giới là có chút tiểu thành. Ngươi vũ khí chân long cựu tử ấn, thiên giai hạ phẩm, tăng lên phẩm chất là trời giai trung phẩm. Chân long cựu tử ấn, không lành lặn, thiên giai trung phẩm, có chút tiểu thành long sinh cựu tử, mỗi người không giống nhau, là tu lưu, nhai tí, trào phong, tụ, toan nghề, bá hạ, nhà giam, thua hí, ly hôn, dùng cái này long chi cựu tử là ấn, thiên hạ vô song. Chân long coi như cung phẩm, quả nhiên cho dòng khí so với tưởng tượng nhiều hơn, ước chừng 500000 long khí, còn có 100000 long huyết chân ý, vật này Diệp Huyền lần đầu tiên thấy, nhưng tác dụng hẳn với long khí tương tự. Chân long cựu tử ấn cảnh giới từ sơ quy môn kính tăng lên tới có chút tiểu thành, miêu tả không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng uy lực phương diện có tăng lên. Trọng yếu nhất là phẩm chất chân long cựu tử ấn phẩm chất, từ thiên giai hạ phẩm tăng lên tới thiên giai trung phẩm, mặc dù vẫn như cũng là không lành lặn, nhưng là sáu ấn tới chân long cựu tử ấn chín ấn bên trong, chỉ có tu lưu, ngai tí với trào phong ba ấn là sáng, nhưng dưới mắt biến thành sáu ấn, tụ, toan nghê, bá hạ ba ấn, giờ phút. Nay cũng không phải màu xám trắng, mà là thắp sáng thành kim sắc. Điều này đại biểu Diệp Huyền có thể dùng sáu ấn. Không tệ, không tệ, Diệp Huyền hài lòng gật đầu một cái, mặc dù mình ngọc bài trong không gian dự trữ linh ngọc thiếu một nửa, để cho Diệp Huyền rất yêu thương, nhưng đem những linh ngọc đó tưởng tượng đồng ý đổi được công pháp tăng lên, Diệp Huyền đã cảm thấy không như vậy thua thiệt. Hơn nữa, nào đó tầm diện đi lên nói, chắc cũng là kiếm, dù sao, trực tiếp cung phục linh ngọc lời nói, hẳn không biện pháp đổi được nhiều như vậy long khí, còn có long huyết chân ý mới đúng. Đem mấy thứ thu thập xong, Diệp Huyền liền ra trúc lầu. Vật nhỏ nằm ở trúc lầu bên ngoài trên ghế che phơi nắng, Diệp Huyền cười dùng ngón tay đâm đâm vật nhỏ bụng, kèm theo Diệp Huyền đem một thuộc tính linh khí đưa vào vật nhỏ bụng, vật nhỏ nhất thời dễ rũ khởi thân thể, mặt đầy thoải mái dáng vẻ. Diệp Huyền cười nói, vật nhỏ theo đường chít chít vật nhỏ lệch cúi đầu, biến thành mê muội dáng vẻ, ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu. Diệp Huyền buông tay đạo, được rồi, không phải là mỗi một con chó cũng gọi tiểu bạch, lại nói đến, ngươi nên tính là mèo khoa, không phải là chó khoa chứ. Diệp Huyền nhất bên lẩm bẩm, một bên đem vật nhỏ bắt lại, sau đó đuổi ở trên đầu mình. Theo dưới sơn đạo núi, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo hẹn gặp tại nội viện diễn võ trường gặp mặt, sau đó đi ánh sáng mặt trời đỉnh. Ánh sáng mặt trời đỉnh ở vào nội viện phía sau, ngay tại kiếm trùng bên cạnh. Dựa theo quy củ, Tư Đồ gia hai huynh đệ coi như khách nhân, tự nhiên vẫn là muốn ở đón khách đỉnh. Nhưng hai người ý đồ không quá giống nhau, bọn họ ý đồ là đi kiếm trùng bắt kiếm. Điều này hiển nhiên không phải là muốn đến thì đến sự tình, hai người cần phải làm đủ chuẩn bị. Trên thực tế, hai người đã tiến vào kiếm trùng mấy lần, nhưng cũng không có hạ thủ. Vì thế, hai người cũng ở tại kiếm trùng không xa ánh sáng mặt trời đỉnh. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đi tới ánh sáng mặt trời đỉnh thời điểm, Tư Đồ Ý Nhiên ở trần, ngồi ở một mảnh dưới thác nước mặt, mặc cho thác nước cọ rửa đến thân thể, tiến hành tu luyện. Tư Đồ Kiếm chính là đứng ở một bên, ống kiếm không biết nghĩ cái gì, chờ Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đến sau, đột nhiên mở mắt ra nói: các ngươi. Kim Nguyên Bảo cười nói, làm sao ngươi biết là hai người chúng ta? Tư Đồ Kiếm đạo, các ngươi Thiên Môn Tông đệ tử kiệt xuất quả thật có không ít, nhưng có tư cách theo chúng ta đi tuyết vực cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Diệp Huyền đạo, các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến Thiên Môn Tông tìm kiếm? Mặc dù kiếm chủng bên trong trận kiếm sát thực rất tốt, nhưng nghe Vũ Vân trưởng lão giọng, các ngươi trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Hơn nữa, nếu như không bắt được kiếm, các ngươi như thế muốn thực hiện ước định? Tư Đồ Kiếm đạo, bởi vì có một thanh kiếm tới tiểu đến từ chính tuyết vực. Diệp Huyền kinh ngạc nói, ồ. Tư Đồ Kiếm đạo, các ngươi Thiên Môn Tông sở học quá mức tạm. Kiếm đạo một đường cũng không tính lợi hại, chỉ đi làm một vị kiếm thần, chính là Triệu Vô Cực, nhưng chỉ này một vị, chính là tuyệt đỉnh thiên tài kiếm đạo, mà Triệu Vô Cực đã từng đi tuyết vực theo chúng ta Tư Đồ Kiếm kiếm thần so kiếm, y theo Triệu Vô Cực quy củ, nếu như hắn thắng, sẽ lấy đi đối phương kiếm. Diệp Huyền cười nói, vậy kết quả chính là thắng chứ sao? Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, dạ, Triệu Vô Cực thắng, cho nên, trôi này điêu linh kiếm là được các ngươi kiếm chủng bên trong trận kiếm. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi thái độ này quá bình thản nhiều chút đi. Tư Đồ Kiếm đạo, công bình tỷ đấu, tự nhiên nhận thức thua cuộc, chúng ta tới Thiên Môn Tông bắt kiếm cũng không phải là bởi vì oán hận, mà là tươi thám tu luyện 12 tuyết vũ kiếm chính là chuyển thừa từ cái này bị bại bởi Triệu Vô Cực kiếm thần, có điêu linh kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Huyền đạo, vậy ngươi tới làm chi? Tư Đồ Kiếm đạo, ta chỉ là thuận tiện, dĩ nhiên, nếu như có thể bắt một thanh kiếm đi, ta tự nhiên cũng là rất vui lòng. Triệu Vô Cực tiền bối thu góp những thứ kia kiếm cũng vật phi phàm, ta đáp lời bên trong Ngọc Long Phi Tuyết với Long Tuyển gia giao hai thanh kiếm này cũng rất có hứng thú. Kiếm a, đáng tiếc, chúng ta Thiên Môn Tông dùng kiếm không ít. Kim Nguyên Bảo thở dài một tiếng nói, nhưng có thể sử dụng tốt xác thực không nhiều. Thiên Môn Tông là tạp học phái, cái gì cũng có giáo sư, giáo nghĩa căn là giành thắng lợi, cũng chính là chỉ cần có thể thắng, học cái gì đều được, tương đối nổi danh là quyền cước, Kim Nguyên Bảo dùng là quyền cước, Diệp Huyền bị phế trước kia cũng không dùng võ khí, luyện là quyền cước, những đệ tử khác bên trong, có 1/3 đều là tu luyện đều là quyền cước vũ khí. Cho nên, kiếm trùng bên trong, những thứ kia trận kiếm liền một cái cũng không có bị người cho lấy đi qua. Đương nhiên, Diệp Huyền mở miệng nói, "Tư Đồ Kiếm, nghe nói ngươi đã kiếm tâm thông minh." Tư Đồ Kiếm nhìn Diệp Huyền nhất mắt đạo, "Dạ, thế nào?" Diệp Huyền đạo, "Kiếm có kiếm ý, thương có súng linh, ta rất muốn biết, đó là cái gì dạng cảm giác?" Tư Đồ Kiếm mắt nhìn Diệp Huyền phía sau thương kỳ cười nói, "Ở thải đăng tế thời điểm, ngươi chủ tu quyền cước, nhưng cũng có đem thật quái đao, bây giờ lại đổi dùng thương sao?" Diệp Huyền gật đầu một cái. Tư Đồ Kiếm đạo, "Như ngươi vậy là không có khả năng cảm nhận được thương linh, có lẽ quyền cước mới là thích hợp nhất ngươi, vũ khí chi đạo ngươi sợ rằng không được." Diệp Huyền đạo, "Tại sao?" Tư Đồ Kiếm đạo, "Ta thành với kiếm, si với kiếm, phục đạo với kiếm, ta làm kiếm mà sống, có thể làm kiếm mà chết, nếu có người muốn giết ta." Rất đơn giản, trong tay vô kiếm, ta sẽ chết, trong tay có kiếm, ta liền trí cường, đây chính là ta có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh nguyên nhân. Diệp Huyền sờ càng một cái đạo, đối với kiếm trung thành. Nói như vậy cũng không tệ. Tư Đồ Kiếm đạo, kiếm cùng thương, không có gì khác nhau, nếu như ngươi không có cách nào quyết định, thành kính truy tìm thương đạo, ngươi là vĩnh kém xa làm được loại trình độ này, hoặc là, ngươi thật muốn biết cảm giác kia lời nói, ta có thể để cho ngươi cảm thụ một chút. Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên sờ một cái chính mình kiếm. Chương 238, luận bàn Diệp Huyền chọn xuống chân mày đạo, dùng ngươi kiếm. Tư Đồ Kiếm đạo, bất luận tu vi, không luận võ kỹ năng, chỉ luận chiêu tốt, Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đem trên đầu vật nhỏ cào xuống, ném cho Kim Nguyên Bảo, sau đó tháo xuống thương kỳ đạo, xin chỉ giáo Diệp Huyền tướng kỳ sĩ cuốn một cái, thương kỳ liền tiến vào phá quân long đạm thương hình thái. Diệp Huyền tay trái trước giỏ, đầu ngón tay đỡ lấy cán thương, từ từ làm dáng. Lên tay không tệ. Tư Đồ Kiếm cười một cái đạo, ta tới. Tư Đồ Kiếm vừa nói, một bên hướng Diệp Huyền lao ra thật là nhanh. Tư Đồ Kiếm tốc độ so với tưởng tượng mau lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh, chỉ bất quá, Diệp Huyền tốc độ hiển nhiên cũng không chậm, rung cổ tay, phá quân long đạm liền hướng phía trước đâm ra đi. Thương Tư Đồ Kiếm phẩy một cái đầu, trường kiếm trong tay lao qua cán thương, không ngừng kích động ra tia lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Kiếm đi tới Diệp Huyền bên cạnh, giơ kiếm liền hướng Diệp Huyền đầu cản quét qua. Hai người cũng không có sử dụng linh khí, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đây là thuần túy chiêu thức tỉ thí. Nhìn lưỡi kiếm đánh tới, Diệp Huyền cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức thân thể hướng phía sau ngưỡng đi xuống, đồng thời giơ chân đá ở trên cán thương, phá quân long đạm thượng tiêu, hướng Tư Đồ Kiếm đâm tới. Hai người mặc dù là luật bản, nhưng chiêu thức kia lại để cho Kim Nguyên Bảo toát ra mồ hôi lạnh, hai người này cũng không muốn mệnh à, lại tất cả đều là sát chiêu, bay thẳng đến yếu hại chăm sóc. Mà so với Diệp Huyền, Tư Đồ Kiếm hiển nhiên nguy hiểm hơn, bởi vì thương so kiếm dài đây là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng tương tự cũng ý nghĩa, Tư Đồ Kiếm nếu như không tối lui, ở thanh kiếm kia cắt ra Diệp Huyền cổ họng trước, Diệp Huyền trong tay phá quân long đạm nhất định sẽ giành trước xuyên thủng Tư Đồ Kiếm cổ họng. Đây là tương đối chơi sọ lá cách làm, Diệp Huyền phát súng kia cũng không coi là tình diệu, chỉ là bởi vì dài hơn, nhưng giống như là yêu vỗ tay như thế, dài cũng đã đầy đủ. Tư Đồ Kiếm cười khẽ một chút, cất kiếm thân thể trực tiếp sôi trào, ngay sau đó lưỡi kiếm ở trên cán thương lần nữa vừa gõ, mượn lực dùng sức, cả người liền phiêu hướng không trung. Hai người lúc lên lúc xuống, hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Kiếm hướng phía dưới xuất kiếm, Diệp Huyền giơ súng hướng phía trên tiêu thứ, cơ hồ là cũng trong lúc đó ra chiêu. Len ken thanh thúy kim loại dao minh tiếng vang lên, kiếm thương đụng nhau, tách ra một đạo tia lửa, tiếp lấy Tư Đồ Kiếm liền rơi trên mặt đất. Diệp Huyền cười nói, ta đây thương cũng hoàn thành chứ? Tư Đồ Kiếm đạo, là cũng không tệ lắm. Diệp Huyền đạo, kia trận này coi là hồi rồi. Tê rồi, Diệp Huyền bỗng nhiên sững sờ, hướng chính mình cổ áo nhìn, phát hiện bất ngờ nứt ra một vết thương. Tư Đồ Kiếm cười nói, xem ra là ta thắng nhỏ. Diệp Huyền cũng không để ý, nói thẳng, lợi hại. Tư Đồ Kiếm đạo, trọng yếu là ngươi cảm giác sao? Ừm. Diệp Huyền gật gật đầu nói, rất khó hình dung cảm giác, kiếm trong tay ngươi không phải là vũ khí, mà là giống như cánh tay như thế cảm giác, ta khó mà hình dung. Tư Đồ Kiếm đạo, đây chính là kiếm tâm thông minh, thật ra thì ta cũng rất khó giải thích, cho nên để cho chính ngươi cảm thụ một chút, từ ta lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh sau, với vũ khí thì có loại nhất thể cảm giác. Diệp Huyền gật đầu một cái, lần nữa nói, đa tạ chỉ giáo. Kim Nguyên Bảo đạo, đánh đủ liền nói điểm những chuyện khác đi, Tư Đồ Kiếm, tảng băng cảnh đến cùng là như thế nào? Ta rất ngạc nhiên, nhưng mà đi một chuyến chỗ đó mà thôi, lại có thể để cho tông chủ đồng ý cho các ngươi tiến vào kiếm trùng bắt kiếm. Tư Đồ Kiếm cười nói, đây thật ra là một món vô cùng công bình giao dịch, liền giống chúng ta có hay không có thể bắt kiếm là ẩn số như thế, các ngươi đi tảng băng cảnh, có thể hay không bắt được chỗ tốt to lớn, cũng phải xem các ngươi chuyện. Diệp Huyền cũng hứng thú, không khỏi nói, nói một chút. Tư Đồ Kiếm đạo, tảng băng cảnh thật ra thì với hư không thành có điểm giống. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, cũng chính là, tới là thái cổ chiến trường, nhưng bị người luyện chế thành tiểu thế giới. Kim Nguyên Bảo đạo, gia hậu nhưng là phong đế cấp cao thủ, tàng băng cảnh lại cũng bị luyện thành tiểu thế giới. Ai lợi hại như vậy? Tư Đồ Kiếm đạo, cái này ta còn thật không biết, dù sao, tàng băng cảnh tồn tại rất lâu, đời đời tương truyền cách nói, đến chúng ta nhất đại cũng rất mơ hồ. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, tỏ ý Tư Đồ Kiếm tiếp tục. Tư Đồ Kiếm đạo, tàng băng cảnh có mấy cái chỗ tốt, thứ nhất chỗ tốt là linh khí vô cùng dồi dào, thế gian này tu luyện bảo địa, ít có thể với tàng băng cảnh tương đối. Liền bắt các ngươi bí viện đỉnh núi mà nói, tàng băng cảnh linh khí rồi rào độ có thể là ngọn núi kia thập bội. Kim Nguyên Bảo trong nháy mắt hai mắt sáng lên, mà Diệp Huyền chính là mặt đầy thất lạc. đây không phải là khi dễ tiểu gia sao? Ngươi coi như linh khí rồi rào gấp trăm lần, mình cũng hút không thu được. A Tư Đồ Kiếm tiếp tục nói, cho nên ở tảng băng cảnh tu luyện làm ít công to. Hơn nữa, mọi người đều biết thuộc tính ngũ hành bảo bối khó tìm, nhưng tảng băng cảnh trong khắp nơi đều là thủy thuộc tính bảo bối. Thậm chí, các ngươi biết Tuyết Sơn Phi Vũ sao? Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo gật đầu nói, dĩ nhiên. Tuyết Sơn Phi Vũ là một loại hung thú, dáng vẻ giống như ngựa, nhưng bốn vó lượn lờ phong tuyết, ngạnh có sừng rồng, lưng có hàn vũ. Lúc sinh ra đời chỉ có nguyên chân cảnh, lại hạn mức tối đa cực cao. Sau khi trưởng thành Tuyết Sơn Phi Vũ, năng lượng cao nhất đủ lớn lên đến nguyên vương cảnh. Trọng yếu nhất là Tuyết Sơn Phi Vũ rất cường đại, đồng thời là ít có tính cách tương đối ngoan ngoãn hung thú, hoặc là trực tiếp một chút nói là có thể thuần phục hung thú. Thậm chí nguyên vương cảnh có thể thuần phục hung thú đã là cực ít, Tuyết Sơn Phi Vũ có thể hàng kỳ thủ. Tư Đồ Kiếm Đạo, tảng băng cảnh có Tuyết Sơn Phi Vũ tồn tại, trưởng thành Tuyết Sơn Phi Vũ tạm dừng không nói, nếu như có thể lấy được một con non, các ngươi là ý tưởng gì? Diệp Huyền nắm Tư Đồ Kiếm tay đạo, mời cần phải mang ta đi tảng băng cảnh. Chít chít vật nhỏ rất không hài lòng gào thét hai tiếng. Kim Nguyên Bảo ngược lại rất là lý trí đạo, có nguyên vương cảnh hung thú, đây đối với chúng ta mà nói có hay không vô cùng hung hiểm nhiều chút. Yên tâm, Tuyết Sơn Phi Vũ không sẽ chủ động công kích người, đó cũng là tảng băng cảnh cường đại nhất hung thú. Tư Đồ Kiếm Đạo, thật ra thì cũng là ta muốn nói người cuối cùng chỗ tốt, hơn nữa trừ Tuyết một người, không có ai biết điều bí mật này. Kim Nguyên Bảo ngạc nhiên nói, ồ. Tư Đồ Kiếm Đạo, tảng băng cảnh nhưng thật ra là một nơi truyền thừa chi địa. Diệp Huyền Đạo, truyền thừa chi địa. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, hơn nữa là đế cấp cường giả truyền thừa, những Tuyết Sơn đó Phi Vũ nhưng thật ra là bị nuôi ở bên trong. Hoặc có lẽ là đã từng bị nuôi ở trong đó Tuyết Sơn Phi Vũ thật sự sinh ra tử tôn. Diệp Huyền Đạo, chính là vị kia đem tảng băng cảnh thái cổ chiến trường luyện chế thành tiểu thế giới vị tiền bối kia. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, không dối gạt các ngươi nói, tảng băng cảnh có một ít bí địa, sau khi tiến vào sẽ có vị tiền bối kia để lại khảo nghiệm, sau khi thông qua là có thể bắt được một ít khen thưởng. Rất nhiều người suy đoán qua, nếu như có thể hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm, có thể có được vị tiền bối kia truyền thừa, trong đó thậm chí bao gồm tảng băng cảnh chỗ này tiểu thế giới. Chương 239, lên đường. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không thể chối, đây là một cái to lớn cắm dỗ. Đây chính là phong đế cấp cao thủ truyền thừa thế gian này, phong đế cấp cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù thủ đã qua, mỗi một thời đại phong đế cấp cao thủ cũng cứ như vậy lác đác mấy vị. Có thể có được một vị phong đế cường giả truyền thừa, kia đủ để cho người lúc ngủ sau khi cười đã tỉnh. Kim Nguyên Bảo đạo, bất quá, cái này cũng không coi vào đầu chuyện dễ dàng chứ. Nếu không tảng băng cảnh đã sớm không tồn tại. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, thật có người từ tảng băng cảnh mang ra khỏi một ít gì đó, nhưng vẫn chưa có người nào lấy được vị tiền bối kia truyền thừa, nhưng coi như thế cũng nên đủ để cho người hưng phấn, không phải sao? Đây chính là phong đế cấp cao thủ lưu lại đồ vật. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, lúc nào lên đường? Tư Đồ Kiếm buông tay đạo, ta nghĩ chúng ta còn cần một ít thời gian. Diệp Huyền tiếp theo thời gian nên đón ngắn ngủi an ninh, hiện nhiên Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên dự định có 10 phần chuẩn bị sau đó mới bắt kiếm, cho nên Diệp Huyền tạm thời trở nên không có chuyện gì làm. Hàng năm với vật nhỏ đồng thời phơi nắng, chính là Diệp Huyền duy nhất có thể làm việc. Kim Nguyên Bảo ở trên ghế tre ung dung mở mắt, nhìn Diệp Huyền đạo, thật lười không chết được ngươi, như ngươi vậy ra hỏa lại là nguyên linh cảnh, thật là thiên đạo bất công. Chính là mạnh như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Huyền đạo, ngươi đem long huyết hấp thu như thế nào đây? Kim Nguyên Bảo đạo, không hổ là nguyên tôn cảnh chân long huyết, ngày hôm qua ta đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thân thể trải qua long huyết rèn luyện, cũng cường đại mấy phần. Diệp Huyền đạo, nhưng vẫn là mập như vậy. Kim Nguyên Bảo trong nháy mắt mặt đen, lao thiết, ngươi cái này coi như trầm tâm, ta không sĩ diện đi. Diệp Huyền đạo, hùng sơ mặc kia một phần đây. Kim Nguyên Bảo đạo, cho nàng, bất quá, nàng đội bá kỳ linh tông, hẳn không hấp thu trước hết đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, nửa tháng, hôm nay hẳn là Tư Đồ gia kia hai cái chuẩn bị bắt kiếm thời gian chứ? Ừm. Kim Nguyên Bảo đạo, là không ảnh hưởng hai người, Vũ Vân trưởng lão đã lập lệnh hôm nay ai cũng không cho phép tiến vào kiếm trùng. Diệp Huyền đạo, ngươi hy vọng bọn họ bắt, hay lại là không bắt được? Kim Nguyên Bảo đạo, ta không có vấn đề, ngược lại ta cũng không cần kiếm, ta liền từ chưa từng nghĩ đi kiếm trùng bắt trận kiếm, bất quá, ta cảm thấy cho bọn họ hy vọng vẫn là rất đại, dù sao, Tư Đồ gia lấy kiếm nổi tiếng, các đời luyện kiếm, các đời đều có kiếm thần, chỉ luận kiếm đạo, thế gian này khả năng không có mạnh hơn Tư Đồ gia, nếu như hai người bọn họ cũng không bắt được kiếm, ta đây cảm thấy coi như qua mấy mươi trên trăm năm, Thiên Môn Tông đệ tử cũng đừng nghĩ từ kiếm trùng mang ra khỏi một cái trận kiếm. Diệp Huyền đạo, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ giỏi bắt được, vạn nhất không bắt được, bọn họ coi như thực hiện lời hứa dẫn chúng ta đi tảng băng cảnh, tâm lý chỉ sợ cũng không thoải mái, không đạo dù, chúng ta ở tuyết vực cũng không tốt lan lộn. Hắc hắc. Lúc này, tiếng cười cởi mở vang lên nói, Diệp Huyền, chúng ta trong mắt ngươi là nhỏ như vậy người sao? Diệp Huyền nghe tiếng nhìn, ngay sau đó liền nhìn thấy Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên theo sơn đạo đi lên. Diệp Huyền đạo, Tư Đồ Ý Nhiên, nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy, cũng biết thành, đúng không? Tư Đồ Ý Nhiên cười nói, đúng vậy, cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta Tố tiểu nhân. Tư Đồ Ý Nhiên vừa nói, một bên thuận tay rút ra một thanh kiếm, kiếm kia hướng phía trước quét qua, một mảnh cỏ cây trong nháy mắt ngưng kết thành băng, sau đó bắt đầu điêu linh. Đây cũng là điêu linh kiếm. Tư Đồ Kiếm nhỏ cười một tiếng, giống vậy rút ra thanh kiếm đến, kiếm kia lại là băng tinh tạc thành. Tư Đồ Kiếm tùy ý vung lên, mặt bên một cây đại thụ liền trong nháy mắt biến thành băng điêu. Kim Nguyên Bảo đạo, thanh này là Ngọc Long Phi Tuyết. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, may mắn được. Diệp Huyền khoan thai nói, ta cảm thấy được các ngươi trò chuyện những thứ này trước, hẳn trước tiên đem linh ngọc giao ra, làm hư hoa hoa thảo thảo không cần buổi sao? Tư Tư Đồ Kiếm ha ha cười nói, ngươi lại không sử dụng kiếm, cần gì phải hâm mộ đâu rồi, hơn nữa, các ngươi ở tảng băng cảnh cũng sẽ có điều thu hoạch. Diệp Huyền đạo, chúng ta lúc nào lên đường? Tư Đồ Kiếm xuất ra tảng đá đạo, tùy thời có thể lên đường, trước khi tới, Tư Đồ gia tộc lao cho chúng ta điều khắc một đại đội kết trận pháp, trong nhấp nháy là có thể đem chúng ta mang tuyết vực. Kim Nguyên Bảo kinh ngạc nói, từ Thiên Môn Tông đến tuyết vực, khoảng cách xa như vậy mở ra một đại đội kết trận pháp. Các ngươi Tư Đồ gia cũng nhiều tiền lắm của quá mức chứ? Như vậy trận pháp cần thiết khắc trận vật còn là chuyện nhỏ, nhưng dùng một lần chỉ sợ ở hơn ngàn linh ngọc liên kết trận pháp lại kêu truyền tống trận pháp, lợi dụng đặc thù linh thạch coi như liên kết điểm, là có thể vượt qua lưỡng địa, bất quá, mặc dù rất thuận lợi, nhưng tu sĩ bên trong có rất ít người sử dụng, bởi vì quá đắt tiền. Bố trí hai cái tiến hành liên kết trận pháp, liền cần rất nhiều tài liệu quý giá, mà sử dụng một lần, càng là nhỏ thì mấy trăm quả linh ngọc, lâu thì hơn ngàn linh ngọc, coi như là bát phương chiến lực lớn như vậy thế lực, cũng không cách nào đem liên kết trận pháp trở thành thông thường xuất hành thủ đoạn, trong nhà có mỏ cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Mà Tư Đồ gia là cho hai người chuẩn bị liên kết trận pháp, thứ nhất vừa tới thiếu 2000 linh ngọc, mấy chữ này đối với Tư Đồ gia mà nói nhìn như không nhiều, nhưng phải biết tác dụng chỉ là để cho hai người tới một chuyến Thiên Môn Tông, liền tiêu phí nhiều như vậy linh ngọc, liền thật coi là đại thủ bút. Tư Đồ ý nhiên lạnh rên một tiếng đạo, còn chưa phải là hư không thành sự tình cho náo, hiện tại trong gia tộc người không quá yên tâm chúng ta tùy ý xuất hành, hơn nữa, không riêng gì chúng ta, những nhà khác cũng không kém, nghe nói Hạ Vô Vi tên kia trực tiếp bị cầm chân. Kim Nguyên Bảo trầm giọng nói, Nam Phương Tiên ca, xem ra tất cả mọi người cảm thấy sự tình có kỳ hoặc. Tư Đồ Kiếm lạnh rên một tiếng đạo, Sấm Vương là có liên đốc, mới có thể ở thải đăng tế tổ chức, Dạ Hậu chấn giữ Trường An thời điểm lưu phản. Hơn nữa, lấy Dạ Hậu thực lực, lại sẽ bị quân phản loạn gây thương tích, còn để cho hư không thành tiểu thế giới bị tổn thương, đánh chết ta đều không tin. Kim Nguyên Bảo đạo, tin hay không cũng không trọng yếu, Dạ Hậu nhưng mà cho ra mở cớ. Diệp Huyền vui vẻ nói, cũng chính là ngược lại chính ta tin, các ngươi có tin hay không, ta cũng không biết. Tư Đồ ý nhân đạo, tóm lại, bởi vì hư không thành sự tình, dưới mắt bát phương chiến lược giữa quan hệ cũng có chút khẩn trương. Hai người chúng ta dĩ nhiên cũng tâm có bất mãn, bất quá, chuyện này nếu liên quan đến Dạ Hậu, không phải là chúng ta những vãn bối này có thể hỏi tới. Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, hắn với Diệp Huyền cũng giống vậy. Vũ Vân trưởng lão không có trong chuyện này nói với bọn họ quá nhiều, đây cũng không phải là môn hạ đệ tử có thể tham dự sự tình. Kim Nguyên Bảo bối cảnh phức tạp một ít, hắn vẫn người nhà họ Kim, nhưng lấy được đưa tin, giống nhau là dốc lòng tu luyện, không nên hỏi nhiều. Tư Đồ Kiếm đạo, được, chúng ta hay lại là mà nói điểm chuyện cao hứng đi, nếu như hai người các ngươi cũng không có cần gì chuẩn bị, vậy chúng ta bây giờ tiểu ra phát đi tuyết vực đi.